Chương 187, Thánh nhân thủ đoạn kinh hoàn vũ, Trần Khổ điên cuồng lĩnh ngộ. Chương 187, Thánh nhân thủ đoạn kinh hoàn vũ, Trần Khổ điên cuồng lĩnh ngộ. Chúng đại năng không chớp mắt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại bình thường. Một đạo đạo ánh mắt, toàn bộ hội tụ ở nữ hoa trên thân. Dứt tiếng, nữ hoa cũng làm tức ngang nhiên ra tay. Oanh! Nàng tay ngọc vung khẽ, nhưng thấy một đạo hồng quang chợt hiện. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, Hồng Tú Cầu. Vật này công phạt vô song, dù là thánh nhân bị này một kích, đều muốn thống khổ không chịu nổi. Mà lúc này, Hồng Tú Cầu ầm ầm rơi đập. Trong lúc nhất thời, pháp tắc sụp đổ, trật tự rối loạn. Một kích này trực tiếp đập vỡ trước mắt mọi người 100 triệu 10 ngàn dặm không gian hỗn độn. Ùng ùng, trận trận cực lớn thiên âm nổ vang, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, đám người liền thấy được để bọn họ ra đầu nổ tung, giận cả tóc gáy một màn phát sinh. Chỉ thấy vô cùng vỡ vụn pháp tắc trật tự đan vào, nhấc lên mút trời đại khủng bố. Địa thủy hỏa phong tái diễn, mỗi một loại khí tức cũng có xé toạc chư thiên hoàn vũ chi uy, đáng sợ dị thường. Nguyên bản liền hỗn loạn vô tự hỗn độn hư không, lúc này càng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, vô thanh vô tức chôn bụi. Hoặc là nói, đó là một loại tịch diệt. Địa thủy hỏa phong cắn nuốt hết thảy, vạn vật không còn. Ngay cả là từng viên đại tinh, cuốn vào trong đó, cũng đột nhiên tăng dã, hóa thành cho bay chiếu xuống. T. Thật là khủng khiếp cảnh tượng. Đây cũng là thánh nhân thủ đoạn sao, quả nhiên phi bọn ta có thể bằng. Thánh nhân giới đều sâu kiến, nguyên lai đúng là như vậy. Đám người thán phục, sắc mặt sợ hãi đan sen, hoảng sợ không dứt. Bất quá ngay sau đó, chỉ thấy nữ hoa lại là tay ngọc khẽ vẫy. Chỉ một thoáng, một phương quyển trục bộ dáng linh bảo, lần nữa nổi lên. Sơn Hà xã tác đồ. Hồng Hoang nổi danh nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Nay tờ OUZNE có thiên địa, tư dưỡng thiên nhân, có thể hóa sinh vật vật. Đồng thời, cũng ghi chép Hồng Hoang Sơn thủy địa mạch hướng đi, tự có đại thiên hoàn vũ, núi đồi sông suối, sặc sỡ lạ lùng. Giờ phút này, Sơn Hà xã tác đồ rũ xuống đầy trời linh khí, tiên quang lấp lánh, đủ để thai nghén muôn vàn sinh linh. Sinh diệt giữa, cực phẩm tiên thiên linh bảo chi uy triển lộ, hoàn toàn cứng rắn địa dưới áp chế bạo động địa thủy hỏa phong khí tức. Mà cái này vẫn không có vì vậy kết thúc. Bảo liên đang treo cao, bạo trán vạn trượng thủy thải, an lành thần thánh, khó mà diễn tả bằng lời. Cái này là hỗn độn sinh thành một món linh vật, cũng là tứ đại linh đèn đứng đầu, một khi thúc dục, liền có rung động thiên địa, nghịch chuyển càn khôn chi thần lực. Thân đen chiếu sáng dưới, vỡ vụn pháp tắc trật tự, cũng không ngừng địa cơ cấu lại, diễn hóa, định lập hư không. Ngoài ra, còn có tiên thiên ngũ linh châu hạo đãng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hào quang năm màu lưu chuyển, thần dị không hiểu. Tiên thiên ngũ linh châu, mỗi một viên cũng đối ứng một loại ngũ hành lực. Đạo vận bay lên, ngũ hành khí tức ngưng tụ, vì vậy ở nơi này phương mới trong không gian lập ra. Cùng lúc đó, nữ hoa tự thân cùng theo đó đại động. Một đạo đạo huyền diệu ấn quyết phát hỏa mà ra, tạo hóa pháp tắc kích động, rạng rỡ chói mắt. Nữ hoa trong miệng cũng là hét lên một tiếng, quay vần tạo hóa. Cái này là thiên cương 36 thần thông đứng đầu, cũng là tạo hóa pháp tắc diễn hóa mà thành bản nguyên thần thông đạo pháp. Trong lúc nhất thời, tạo hóa vạn vật cảm giác tràn ngập ra, vốn có vũ trụ pháp tắc bị lật nghiêng, mà một loại mới nguyên pháp tắc thì chậm rãi ra đời. Đây cũng chính là quay vần tạo hóa tác dụng, cường đại đến không thể tin nổi. Như vậy các loại, tại chỗ vô số đại năng đã hoàn toàn nhìn ngây người. Trời ơi, thánh nhân thủ bút lại thêm nhiều linh bảo mới có thể mở tích hỗn độn sao? Thánh nhân thủ đoạn không thể tưởng tượng, cũng khó trách chỉ có thánh nhân mới có ở trong hỗn độn mở ra đạo tràng năng lực. Đám người sớm có dự liệu, mở ra hỗn độn tất nhiên là kinh thế hai tục cảnh tượng, nhưng vẫn là không nghĩ tới món này lại một món linh bảo, lại thêm thánh nhân thi triển ra đỉnh cấp thần thông đạo pháp, có thể nói vang dội cổ kim, không thể tưởng tượng đại khủng bố. Trần Cổ cũng là sắc mặt đại động. Ô, chẳng qua là mở ra một phương đại giới, cũng như vậy khó khăn, khó có thể tưởng tượng. Ban đầu bản cổ đại thần lại là bực nào tuyên cổ không hai mạnh mẽ thực lực. Trong Trần Khổ tâm có chút thần vãng. Phải biết, hôm nay nữ hoa vẫn chỉ là với trong hỗn độn mở ra một phương đại giới, làm đạo tràng. Mà lúc trước bản cổ đại thần, thế nhưng là sinh sinh sáng tạo một tòa thiên địa hoàn toàn mới, cũng ẩn dưỡng ra vạn vật sinh linh vân vân. Trong đó chính lệch, không nói cũng hiểu. Đồng thời, trong Trần Khổ tâm đối với mình tu hành hỗn nguyên chi đạo cũng càng thêm kiên định. Dù sao, chỉ có tu hành hỗn nguyên chi đạo mới có thể đánh vỡ thiên địa trói buộc, có hy vọng truy tìm ngày xưa bản cổ đại thần độ cao. Mọi người ở đây thán phục trong. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, cuồng bạo vô tự các loại khí tức từ từ mất đi với trong hư vô. Vũ hành thần mang đan bảo, địa thủy hỏa phong lắng lại. Linh khí nồng nặc cuốn qua, nương theo lấy tạo hóa pháp tắc hòa lẫn. Thái Tố Thiên, vì vậy thành hình. Tuy nói chẳng qua là một phương đại giới, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn, chừng 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm sự rộng lớn. Chúng đại năng âm thầm liễu lưới. Một phương này không gian, tuyệt đối xưng được là đại thiên thế giới cấp bậc. Mà đang ở lúc này, Trần Cổ trong óc, nghịch thiên ngộ tính nhắc nhở, điên cuồng băng lên. Người quan sát nữ hoa khai thiên, hỗn độn vỡ vụn, lĩnh ngộ ra hỗn độn pháp tắc 3. Người quan sát nữ hoa khai thiên, đại giới thành hình, lĩnh ngộ ra thiên đạo pháp tắc 2. Người tham quan thánh nhân thần thông quay vần tạo hóa, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra tạo hóa pháp tắc 2. Trong lúc nhất thời, trong Trần Khổ tâm đại động, kích động và phần. Cái này sóng thu hoạch, thật là kiếm mọi tay. Bất quá, điều này cũng làm cho Trần Khổ bừng tỉnh ngộ. Xem ra nữ hoa lần này khai thiên, sáng tạo Thái Tố thiên đại giới, chọn bện vận dụng hỗn độn, thiên đạo, tạo hóa mấy loại đại đạo lực lượng pháp tắc, đơn giản không thể tưởng tượng. Thân là thiên đạo thánh nhân, đạo quả gia trì dưới, vừa đọc câu động các loại đại đạo lực lượng pháp tắc gia trì, có thể nói là tiện tay nắm lấy. Cho dù không cách nào đạt tới cực điểm thăng hoa uy lực, nhưng cũng giống vậy kinh thế hai tụ. Không nói qua trường chút nào, đối với thánh nhân mà nói, thiên địa vạn vật hết thảy pháp tắc trật tự cũng có thể tiện tay vận dụng lực lượng. Đây cũng chính là chứng đạo thành thánh ý nghĩa chỗ. Vui sướng, Trần Khổ không khỏi mặt lộ nét cười. Lần này quan sát nữ hoa khai thiên, nói vậy tại chỗ toàn bộ đại năng thu hoạch cũng không sánh nổi bản thân. Lại nói nữ hoa, Thái Tố Thiên đã thành hình, nàng lại là tâm niệm vừa động. Nhất thời, một tòa hùng vĩ tuyệt luân, thánh uy bao phủ thiên cung, cũng theo đó nổi lên. Hoa Hoàng Cung, ba chữ này từ đại đạo thần văn viết mà thành, in vào tiên cung trên, chính là ứng nữ hoa tâm niệm mà sinh. Mà cái này cũng là mới nữ hoa ngày sau chân chính đạo chẳng chỗ. Cái này nữ hoa thánh nhân Hoa Hoàng Cung, ngược lại cùng Hồng Quân đạo tổ Tử Tiêu Cung cũng giống nhau như lúc. Thánh nhân vĩ lực thông thiên triệt địa, đạo tràng cũng có thánh uy nương theo, chính là chí thánh nơi. Như thế thần uy, chính là thế hệ chúng ta cuối cùng cả đời đều khó mà sánh vai độ cao a. Đừng nói là bình thường đại năng cường giả, lúc này ngay cả Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề đám người, trong mắt cũng toát ra vẻ hâm mộ. Đối với chứng đạo thành thánh, mấy người cũng càng thêm mong đợi. Làm xong đây hết thảy, nữ hoa quanh thân ngút trời khí cơ, cũng mới chậm rãi nội liễm. Lúc này, Hoa Hoàng Cung cửa cung mở to ra. Nữ hoa nhuyễn miệng cười, đẹp không sao tả xiết. Các vị đạo hữu, mời vào Hoa Hoàng Cung một lần. Nữ hoa biết, chẳng qua là tham quan tự mình mở ra Thái Tố Thiên, đối với vô số đại năng mà nói, phải không đủ. Bọn họ càng muốn hơn, là lắng nghe bản thân truyền đạo. Vì vậy, nữ hoa tiếp theo nói, lần này, bản cung sẽ vì chư vị giảng đạo trăm năm, kể thánh nhân chi đạo, cùng với thành thánh tâm phải đợi. Nghe vậy, tại chỗ đại năng rối rít mừng như điên. Đây chính là bọn họ chỗ mong đợi. Bọn ta cảm ơn nữ hoa thánh nhân. Nương theo lấy giọng điệu như vậy âm thanh, đám người không kịp chờ đợi tràn vào đến trong Hoa Hoàng Cung, rối rít ngồi xuống. Chương 188, Đế Tuấn Cam Tức, Phục Hy Tử Kiếp Chiến Thân. Chương 188, Đế Tuấn Cam Tức, Phục Hy Tử Kiếp Chiến Thân. Không cần nói nhiều, nữ hoa ngồi đàng hoàng ở trước mặt mọi người, thiên ý phiêu phiêu. Nàng đôi môi khẽ mở, bắt đầu lần này giảng đạo. Trong lúc nhất thời, trong Hoa Hoàng Cung, tiên âm mịt mờ, tinh thâm tuyệt diệu. Theo giảng đạo bắt đầu, các loại dị tượng cũng nổi lên. Thiên hoa diệu rơi, mặt đất nở sen vàng. Lớn như thế trong Hoa Hoàng Cung, 10,000 đạo tiên hà bắt ngang, đầy trời thủy thải đảm bảo, tốt nhất phái thần dị tuyệt luân cảnh tượng. Chúng đại năng hai tròng mắt khép hở, vật ngã lưỡng vòng, không dám có chút thất thần, sợ hơn bỏ qua bất kỳ một tia cao thâm đạo nghĩa. Thánh nhân chi đạo, huyền hoặc khó hiểu. Một ít tu vi hơi thấp đại năng cự phách, lúc này cho mày, hiển nhiên là cảm thấy nữ hoa nói thâm thúy tối tăm, khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng lúc này, Trần Khổ nét mặt lại có vẻ rất là lạnh nhạt. Cả, nữ hoa nói chi đạo, có chút rõ ràng. Trong Trần Khổ tâm sinh ra ý niệm như vậy, nếu là bị cái khác đại năng biết được, tất nhiên muốn sạ mặt lại, giận dữ mắng mỏ Trần Khổ không biết trời cao đất rộng. Vậy mà, lúc này Trần Khổ, các loại đại đạo pháp tắc ra thân, vì vậy cảm ứng cũng vô cùng rõ ràng. So với ban đầu Hồng Quân đạo tổ nói, nữ hoa giảng đạo, sát thực xưng được có chênh lệch cực lớn. Hồng Quân nói, có thể nói là xâm la bạt tượng, bao hàm vạn vật bình thường, mênh mông như vực sâu. Mà nữ hoa nói, nội dung thời là thiếu rất nhiều. Cũng nguyên nhân chính là này, cái khác đại năng cảm thấy thâm thúy tối tăm, không lĩnh ngộ được quá nhiều đại đạo diệu nghĩa. Mà Trần Khổ, lại như nước đến mương thành bình thường, toàn bộ lĩnh ngộ. Vội vã trăm năm, đối với mọi người tại đây mà nói, như bắn chỉ vung lên giữa. Trăm năm trong, Trần Khổ nghịch thiên ngộ tính, cũng không có lại lĩnh ngộ cái gì nhiều hơn phát tắc. Đây cũng ở Trần Khổ như đã đoán trước, hắn cũng không có cái gì thất vọng cảm giác. Hơn nữa, tuy nói không có lĩnh ngộ nhiều hơn đại đạo phát tắc, nhưng lần này nữ hoa giảng đạo, cũng giống vậy để cho trong Trần Khổ tâm cảm ngộ khá sâu, được ích lợi không nhỏ. Ngày sau tu hành trong, nói vậy cũng sẽ càng ra sự hơn gấp dưới, chuyện tất nhiên. Một ngày này, trong Hoa Hoàng Cung, thiên âm từ từ tiêu tán, các loại dị tượng chôn bụi. Nữ hoa mỹ mâu hơi mở ra, nhìn trước mắt nhiều đại năng. Bản cung có thể giảng thuật, đã là như vậy. Về phần chư vị có thể có thu hoạch gì, liền mỗi người dựa vào thiên tư. Lần này giảng đạo, liền đến đây chấm dứt. Nàng nói như thế. Nghe vậy, đám chìm trong nộ đạo trong nhiều đại năng cứng giả, cũng mới khoan thai tỉnh lại, nét mặt không giống nhau. Có mặt người lộ nét cười, ánh mắt sáng choang, hiển nhiên là lần này nghe nói, thu hoạch không nhỏ. Cũng có người cho mày, sắc mặt buồn bực, có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Bất quá, nữ hoa đã nói như vậy, đám người tự nhiên cũng không dám có cái gì dị nghị. Bọn ta cảm ơn nữ hoa thánh nhân truyền đạo. Chúng đại năng rối rít không người, nghiêm túc chỉnh trọng địa lần nữa nói tạ. Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề đám người, cũng hơi hơi gật đầu. Đặt giả vi sư, nữ hoa truyền đạo, xứng đáng đám người cảm ơn. Dù là Tam Thanh thân là nữ hoa sư mình, cũng không ngoại lệ. Đối với lần này, nữ hoa khẽ gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, nàng vung tay lên, Hoa Hoàng Cung cửa cung lần nữa mở ra. Ngay sau đó, chúng đại năng rối rít đứng dậy, hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng Hồng Hoang Thiên Địa trở về mà đi. Bọn họ cũng là đội vã tiêu hóa lần này nghe đạo thu hoạch. Đồ Nhi, bọn ta cũng mau trở về Tây Phương đi đi. Tiếp dẫn nhìn về phía Trần Khổ, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trần Khổ gật gật đầu. Chúng Diệu Chi môn mở ra, tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Khổ cùng với Hy Hòa Thượng Hy đám người cũng là một bước bước ra, trực tiếp biến mất ở trong Hoa Hoàng Cung. Mà Trần Khổ cũng không có thấy được. Bên kia, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, xem Tây Phương đám người biến mất vị trí. Hừ, kia Tây Phương mấy người chạy thật đúng là tốc độ đủ nhanh. Nói vậy bọn họ cũng là sợ, không dám dừng lại lâu. Đế Tuấn như vậy giọng căm hận nói. Hắn vốn chỉ muốn đợi đến nữ hoa giảng đạo kết thúc, liền làm khó dễ Trần Khổ đám người, nhất định phải tìm về ban đầu vứt bỏ mặt mũi. Lại không nghĩ rằng Trần Khổ đám người căn bản không cho hắn cơ hội này. Đế Tuấn cũng chuyện đương nhiên cho là Tây Phương đám người tất nhiên là sợ. Nghe vậy, một bên Thái Nhất khẽ nói, huynh trưởng, tạm thời không cần cùng kia Tây Phương đám người so đo. lần này nghe nói, ta cảm ngộ khá sâu, nghĩ đến cũng nhanh có thể chém mất tự mình thi. Nghe nói thế, Đế Tuấn sắc mặt mừng lớn. Thái Nhất nếu là chém mất tự mình thi, cũng liền có thể tấn nhập chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí có hy vọng đột phá chuẩn thánh tuyệt cùng. Đây đối với yêu đình mà nói, hiển nhiên là không thể bỏ qua chuyện lớn. Hoặc là nói cách khác, nếu là Thái Nhất cũng có thể có chút tăng lên. Đợi đến ngày sau, sẽ cùng Trần Cổ đám người thanh toán, bên mình cũng càng có thực lực cùng lòng tin. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Lúc trước yêu sư Côn Bằng cũng là vội vã mà đi, tựa hồ cảm ngộ sâu hơn. Cái này sóng, ta yêu đình tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, tăng lên to lớn. Đế Tuấn nói như thế. Không sai. Giảng đạo mới vừa kết thúc, thân là yêu sư Côn Bằng, liền mặt mong đợi rời đi, trở về hắn Bắc Hải yêu sư cung đi. Không nghi ngờ chút nào, lần này nghe nói, Côn Bằng cũng là thu hoạch kinh người. Ngoài ra, thập đại yêu thánh cảm ngộ, mặc dù không kịp Thái Nhất, Côn Bằng đám người khắc sâu, nhưng cũng là ánh mắt tỏa sáng. Ngày xưa nữ hoa vốn là ở trong thiên đình tu hành, yêu tộc đám người đối với nàng nói, cũng riêng có nghe thấy cùng cảm ngộ. Có thể nói, lần này yêu đình đám người thu hoạch, thậm chí thắng được cái khác bình thường đại năng cường giả. Kể từ đó, yêu đình mấy đại cường giả đều là có hy vọng đạt được tăng lên kinh người. Đế Tuấn Hà có thể không thích. Nói, hắn cũng không kịp đi so đo cùng Trần Khổ đám người thủ án. Hai người lúc này lên đường, dắt thập đại yêu thánh đám người, cũng biến mất ở ngoài Hoa Hoàng Cung, trở về yêu đình đi. Không lâu lắm, trong Hoa Hoàng Cung liền khôi phục bình tĩnh. Vậy mà, còn có một người cũng không rời đi. Đó chính là thân là nữ hoa huynh trưởng Phục Hy. Ha ha, bây giờ muội muội chứng đạo thành thánh, chính là đại sự kinh thiên động địa. Thật là muốn chúc mừng muội muội, ngày sau tất nhiên bị trong thiên địa vô số sinh linh cộng tôn. Phục Hy cười to, không che giấu được cao hứng cùng kích động, nói như thế. Nữ hoa chứng đạo, cao hứng nhất cũng làm thuộc Phục Hy. Nghe vậy, nữ hoa cũng mặt lộ nét cười, khẽ gật đầu một cái. Chẳng qua là, còn không đợi nữ hoa nói gì, Phục Hy lại tiếp tục nói, sau đó, mượn muội muội thế, yêu tộc cũng tất nhiên càng có hy vọng, chúng sinh không dám tiếp tục khinh thường. Lời vừa nói ra, nữ hoa không nhịn được đôi mi thanh tú khẽ cau. Nhà mình huynh trưởng cũng nói như vậy, hiển nhiên có ý nghĩ như vậy người, cũng không phải số ít. Hoặc là nói, Đế Tuấn Thái Nhất đám người, tất nhiên cũng là ôm tính toán như vậy. Vậy mà, nữ hoa cũng không muốn cùng yêu đình gắn chặt sâu như thế, để tránh nhân quả dính vào người. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, lúc này nữ hoa lấy thánh nhân ánh mắt quan sát Phục Hy, lại phát hiện trong cõi minh minh, người sau trên thân có trận trận kiếp khí vòng quanh, nồng nặc cực kỳ. Tử kiếp, đó là không thể hóa giải tử kiếp tượng trưng. Thấy vậy, nữ hoa nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng rất rõ ràng, Phục Hy sở dĩ có như vậy tử kiếp chiến thân, cũng giống vậy cùng yêu tộc thoát không khỏi liên quan. Trầm ngâm chốc lát, nữ hoa sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Phục Hy. Huynh trưởng, bây giờ yêu tộc chính là thời buổi rối ren, sát phạt không dứt. Huynh trưởng hay là sớm chặt đứt cùng yêu tộc hết thảy quan hệ, mới có thể tránh khỏi tiềm nhiễm ngút trời nhân quả. Đối mặt Phục Hy, nữ hoa cũng không có cao như vậy cao tại thượng thánh nhân uy nghiêm. Nàng lời nói nhu hòa, tràn đầy vẻ lo âu. Dù sao, lớn như thế giữa thiên địa, có thể nói Phục Hy chính là cùng nữ hoa người thân nhất người. Nàng tự nhiên không nghĩ trơ mắt nhìn bản thân cái này duy nhất huynh trưởng tán diệt ở trong yêu tộc. Nữ hoa dụng tâm lương khổ. Nào biết, nghe lời của nàng, Phục Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó không chút do dự cự tuyệt nói, chặt đứt cùng yêu tộc quan hệ. Vậy làm sao có thể? Chương 189, Trần Cổ nói lời kinh người, tiết lộ thành thánh cơ hội. Chương 189, Trần Cổ nói lời kinh người, tiết lộ thành thánh cơ hội. Chặt đứt cùng yêu tộc quan hệ. Vậy làm sao có thể? Phục Hy đáp lại, kiên quyết mà quả quyết. Hắn không thể tin xem nữ hoa, tựa hồ người sau đã nói, là một món cực kỳ khó có thể tiếp nhận chuyện. Nghe vậy, nữ hoa cũng không ngoài ý muốn, sớm có dự liệu. Huynh trưởng, Vũ Yêu tranh phong, chính là thiên địa lại thế. Nếu là đợi đến lượng kiếp bùng nổ, vậy sẽ là khó mà diễn tả bằng lời đại khủng bố. Thánh nhân dưới, chúng sinh đều khó mà tự vệ. Hành động này cũng là vì huynh trưởng mình chết bảo thân, không cần thiết lâm vào như vậy trong nguy cơ. Nữ hoa tiếp tục khuyên Phục Hy, lộ ra rất là tận tình khuyên bảo. Bây giờ nàng đã thành thánh, cũng có thể nắm được đến nhiều hơn thiên cơ huyền diệu, cho nên càng có thể biết Vũ Yêu tranh bá đáng sợ. Đối với nữ hoa vậy, Phục Hy tự nhiên không có bất kỳ hoài nghi, nhưng hắn vẫn lắc đầu liên tục. Coi như vậy, ta cũng không thể vì vậy chặt đứt cùng yêu tộc quan hệ. Bây giờ ta đã thân là yêu đình hy hoàng, bị yêu tộc chúng sinh kính sợ, làm như vậy chẳng phải là qua sông rút cầu sao? Nữ hoa chân mày nhíu chặt hơn, nàng hiểu nhà mình huynh trưởng tính tình. Phục Hy cũng là vẫn luôn mong muốn sáng chế ra một phen đại thành tựu, cũng tốt danh chấn thiên địa, cho nên yêu đình hy hoàng vị trí đối hắn xác thực coi như cực kỳ trọng yếu. Đồng thời, Phục Hy nhưng lại không phải chỉ tham luyến như vậy địa vị, mà là đối với yêu tộc cũng có thể nói trọng tình trọng nghĩa. Hắn thấy bản thân nếu bị vô số yêu tộc kính ngưỡng, còn có yêu tộc khí vận tư dưỡng, nếu là chặt đứt cùng yêu tộc quan hệ, không khác nào đối với yêu tộc phản bội vậy. Nữ hoa im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, mà Phục Hy lại tiếp tục mở miệng nói, huống chi liền xem như mọi người ban đầu cũng là được Đế Tuấn Thái Nhất đám người không trẻ măng rút, như thế nhân quả bọn ta lại có thể nào không nhìn đâu. Phục Hy nói thế cũng không phải là đồn vô căn cứ, cho dù là nữ hoa chưa thành thánh lúc ở trong yêu tộc cũng là có uy vọng cực cao, hoặc là nói cách khác, chính là bởi vì yêu tộc tín ngưỡng lực mới khiến cho nữ hoa có thể trở thành đương thời đứng đầu cấp bậc tiên thiên đại năng. Trong đó nhân quả đúng là nữ hoa không thể phủ nhận. Ai nói như thế, huynh trưởng là tâm ý đã quyết. Nữ hoa tiêu nhịu thở dài, nói như thế cũng không phải là hỏi thăm giọng điệu, mà giống như là đang kể một món trở thành sự thật. Nghe nói thế, Phục Hy không chút do dự gật gật đầu. Không sai, ta đã mất đường có thể lui, nhất định phải cùng yêu tộc cùng tiến lùi. Trên thực tế, Phục Hy còn có chút ít ý tưởng, cũng không có nói ra. Đó chính là, hắn không nghĩ chẳng qua là sống ở nữ hoa che chở dưới. Thánh nhân cường đại, không thể nghi ngờ, Phục Hy nếu là quả thật chặt đứt cùng yêu tộc quan hệ, liền xem như đế tuấn thái nhất, cũng không thể tránh được. Vậy mà, mắt thấy em gái của mình, đều đã chứng đạo thành thánh, trở thành thế gian tồn tại mạnh nhất. Điều này làm cho Phục Hy trong lòng càng thêm không cam lòng, cũng muốn lấy tự thân lực, đặt tới để cho thế gian chúng sinh nhìn lên mức. Như vậy mới không phụ tu hành cả đời. Như vậy cũng có thể thấy, thường ngày tồn tại cảm không hề mạnh Phục Hy, huyết tính giống vậy kinh người. Vô luận như thế nào, lời đã đến nước này, nữ hoa cũng không tốt nói thêm gì nữa. Phục Hy không cần phải nhiều lời nữa, xoay người mà đi, trở về yêu đình. Lưu lại nữ hoa một người, ngồi ngay ngắn ở trong hoa hoàng cung, nhất thời lại có chút tiêu điều, tịch liêu cảm giác. Hồi lâu, xem Phục Hy rời đi phương hướng, nữ hoa mới sắc mặt động một cái, trong mắt cũng toát ra lau một cái kiên định vẻ mặt. Bất luận như thế nào, chỉ mong bản cung có thể che chở huynh trưởng chu toàn. Nữ hoa trong giọng nói, không thiếu thở dài cảm giác. Cho dù là đối với thân là thánh nhân nàng mà nói, cũng chỉ có thể nói là chỉ mong bảo vệ Phục Hy. Ngay sau đó, trong hoa hoàng cung liền khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Tây Phương Thiên Địa, Tu Di Sơn, Trần Khổ một nhóm người đã trở về. Một khi chứng đạo thành thánh, quả thật thần dị bất phàm a. Bây giờ nữ hoa sư tỷ đã đi ra bước này, cũng không biết bọn ta còn bao lâu nữa mới có thể giống vậy thành tựu thánh nhân bị đâu. Tuy đã trở về, Chuẩn Đề nhưng vẫn là mặt lộ vẻ xúc động nét mặt. Hắn nói như thế, không che giấu được cao ước. Chỉ có tận mắt chứng kiến, đích thân cảm nhận được thánh nhân hùng mạnh chỗ, mới có thể hiểu, lúc này tiếp dẫn Chuẩn Đề, đối với chứng đạo, là bực nào trước giờ chưa từng có khẩn cấp cùng mong đợi. Tiếp dẫn mặc dù không nói, nhưng cũng liên tiếp gật đầu, thần vãng không dứt. Nghe Chuẩn Đề vậy, trong Trần Khổ tâm động một cái, làm như nghĩ tới điều gì. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Hắc Long, cùng với Hy Hòa Thượng Hy hai nữ. Ha ha, bọn ngươi đi trước đi bế quan, lĩnh ngộ lần này nghe đạo đoạt được đi. Nghe nói thế, Hắc Long ba người ánh mắt nhất động. Bọn họ hiểu, Trần Khổ đây là đang đẩy ra bản thân mấy người, có lẽ có lời muốn đơn độc cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề nói. Gật gật đầu, Hy Hòa Thượng Hy nhanh nhẹn mà đi, bế quan tu hành đi. Mà Hắc Long thời là trở về đến Dị Long trong, tiếp tục tịnh hóa Tây Phương Thiên Địa, đồng thời ngộ đạo tu hành. Xem một màn này, tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha, đồ nhi thế nhưng là có chuyện gì, muốn báo cho vi sư hai người. Tiếp dẫn tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Liền Hắc Long bọn người phải gạt, hiển nhiên Trần Khổ sau đó phải nói, không phải cái gì chuyện nhỏ. Nghe vậy, Trần Khổ cũng không có làm là sẽ quay về ứng, mà là hỏi ngược một câu. Sư tôn, sư thúc, có hay không mong muốn thành thánh? Nghe nói thế, tiếp dẫn Chuẩn Đề đầu góc mơ hồ, không rõ nguyên do. Nói nhảm. Cái này còn cần hỏi sao? Có ai không nghĩ chứng đạo thành thánh đâu? Nhưng tiếp dẫn Chuẩn Đề biết, Trần Khổ vấn đề này, hoặc giả có thâm ý khác. Vì vậy, hai người lúc này gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Ha ha, nếu là có thể để cho Vân Đạo chứng đạo thành thánh, kia trả bất cứ giá nào đều ở đây chô không tiếc à. Hai người biểu đạt ra mong muốn chứng đạo vô thượng quyết tâm. Ngay sau đó, tiếp dẫn lại là sắc mặt đại động, hỏi tới, đồ nhi ngươi chẳng lẽ biết cái gì mật tân? Quan hệ đến vi sư hai người chứng đạo thành thánh sao? Không sai. Tiếp dẫn trong nháy mắt ý thức được, Trần Khổ đây là muốn nói cho bọn họ cái gì liên quan tới thành thánh huyền cơ không được. Chẳng qua là, lời tuy như vậy, nhưng tiếp dẫn Chuẩn Đề tựa hồ cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, theo tiếp dẫn Chuẩn Đề, Trần Khổ bây giờ chính là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, vừa không có hồng mông tự khí, hắn như thế nào lại biết liên quan tới thành thánh huyền cơ đâu? Mà Trần Khổ lúc này lại đột nhiên trịnh trọng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, tiếp dẫn Chuẩn Đề có chút khiếp sợ. Không phải đâu, tiểu tử ngươi thật đúng là biết, đến tột cùng là gì huyền cơ? Chuẩn Đề không kịp chờ đợi do hỏi. Lần này Trần Khổ cũng không có đánh đố, trực tiếp chấn thành nói, lập giáo. Sư tôn sư thúc chỉ cần lập được đạo thống, giáo hóa chúng sinh, liền tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh. Không sai. Trần Khổ không che giấu chút nào, nói thẳng ra cái này cọc lớn nhất thiên cơ. Cũng không phải là hắn không còn sợ hãi thiên đạo chi uy, mà là dưới mắt theo nữ hoa chứng đạo thành thánh, liền mang ý nghĩa hồng hoang thiên địa thánh nhân thời đại đã chân chính vạch trần mở màn. Đại thế không thể đổi, nhỏ thế có thể biến đổi, mà tiếp dẫn Chuẩn Đề chứng đạo thành thánh vốn là không thể sửa đổi đại thế. Bản thân trước hạn báo cho hai người cũng bất quá là khiến cho tiếp dẫn Chuẩn Đề thành thánh cơ hội trước hạn mà thôi. Chuẩn xác hơn nói là cướp ở tam thanh trước lập giáo thành thánh, quan hệ này đến ngày sau thánh nhân vị cách cao thấp, thậm chí là thực lực mạnh yếu. Quả nhiên, Trần Khổ dứt tiếng. Hồi lâu, trên chín tầng trời một mảnh yên tĩnh an lành, cũng không có bất kỳ dị tượng xuất hiện. Đúng như Trần Khổ suy nghĩ vậy, lần này tiết lộ thiên cơ cũng không có đưa tới thiên đạo cơn giận, càng không có trước đó thiên đạo chi nhãn hiển hóa như vậy cảnh tượng hiện lên. Mà đổi thành một bên, tiếp dẫn Chuẩn Đề lúc này mặt lộ vẻ trầm âm. Hai người cuối cùng là đỉnh cấp tiên thiên đại năng, cũng là một chút liền rõ ràng. Chẳng qua là trong chốc lát, tiếp dẫn liền thể hồ quán đỉnh bình thường, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, đồ nhi ý là bọn ta lập được Tây Phương đại giáo, truyền Tây Phương chúng sinh công pháp, như vậy liền có thể mưu được huyền hoàng công đức để thành thánh. Tiếp dẫn hoàn toàn hiểu Trần Khổ ý tứ, mà nếu là ở Tây Phương tiên địa lập giáo, vậy liền dĩ nhiên là Tây Phương giáo. Cái này đồng dạng cũng là trong cõi minh minh thiên số, khiến cho tiếp dẫn Chuẩn Đề từ từ rõ ràng. Trần Khổ khẽ gật đầu, tỏ ý tiếp dẫn suy đoán không sai. Vậy mà ngay sau đó hắn lại lắc đầu, là muốn lập giáo, nhưng không phải Tây Phương giáo. Một câu nói này lại để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề có chút một bước nghi ngờ không hiểu. Chương 190, sáng lập Phật môn, độ hóa chúng sinh, thiên địa sôi trào. Chương 190, sáng lập Phật môn, độ hóa chúng sinh, thiên địa sôi trào. Không phải Tây Phương giáo. Nghe Trần Cổ nói thế, nguyên bản còn mặt bừng tỉnh tiếp dẫn chuẩn đề, lại bị làm trong nháy mắt một bức. Nếu không phải Tây Phương giáo, vậy bọn ta lại nên lập được đạo như thế nào thống? Chuẩn đề đầu góc mơ hồ địa hỏi thăm. Phải biết, đến bọn họ như vậy cảnh giới, còn có hồng mông tử khí trong người, mỗi một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng, đều không phải là đồn vô căn cứ. Lúc trước, hai người vô cùng xác định, thiên số trong, bản thân chính là nên sáng lập Tây Phương giáo mới là. Mà nghe chuẩn đề vậy, Trần Cổ ý vị thâm trường cười một tiếng. Ha ha, bọn ta phương này đạo thống, ứng tên gọi vì Phật. Phật. Một chữ này, tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm không hiểu. Dù sao, trước đó, tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù cũng nắm trong tay trưởng trung Phật quốc như vậy đại thần thông, nhưng đó là bọn họ tu hành trong sáng chế, chỉ đem này nhìn là một loại khế hợp tự thân thần thông đại thuật mà thôi. Mà liên quan tới Phật một chữ này, hai người nhưng lại chưa bao giờ xâm nhập địa suy tư qua kỳ diệu nghĩa. Đỗ Nhi mau nói tới, cái này cái gọi là Phật giáo, rốt cuộc có gì hàm nghĩa? Giờ phút này, tại trước mặt Trần Cổ, tiếp dẫn chuẩn đề nghiễm nhiên giống như là hai cái tay linh mới, mặt tò mò cùng ham học hỏi. Rồi sau đó, Trần Cổ cũng không nói nhảm. Ha ha, cái gọi là Phật, chính là nắm được vũ trụ vạn vật chi chân tướng, siêu thoát sinh tử luân hồi, chứng được vô thượng chính đẳng chính giác chi tồn tại. Thiên địa vô ngần, đều vì bể khổ. Mà bọn ta lập được Phật giáo, chính là muốn độ hóa chúng sinh, khiến cho siêu thoát, đặt tới bờ bên kia. Trần Cổ đĩnh đạc nói, kể Phật giáo diệu nghĩa. Trên thực tế, hôm nay báo cho tiếp dẫn chuẩn đề những thứ này, Trần Cổ cũng là trải qua suy tính cặn kẽ. Nguyên bản tiên số trong, tiếp dẫn chuẩn đề xác thực nên lập được Tây Phương giáo. Vậy mà, có hai đời trí nhớ, Trần Cổ lại rất rõ ràng. Chỉ là Tây Phương giáo, như vậy giáo nghĩa quá mức nhỏ mọn. Nói cho cùng, cũng chỉ là có thể giáo hóa Tây Phương sinh linh, đạt được công đức trùng quy có hạn. Vậy mà, nếu là trực tiếp lập được Phật giáo, cũng là hoàn toàn khác biệt. Phật giáo chi giáo nghĩa, thông minh vô biên, đủ để chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thiên địa, giáo hóa toàn bộ vạn tộc sinh linh. Nào đâu biết, đời sau phong thần lượng tiếp lúc, lão tử chính là nhìn đúng cơ hội, làm ra hóa hổ thành Phật cử chỉ. Nói cách khác, liền đem tiệt giáo thủ đồ đa bảo độ hóa, khiến cho trở thành Như Lai Phật tổ, sáng lập Phật giáo một mạch. Mà cái này cái gọi là hóa hồ thành Phật, suýt nữa khiến cho Tây Phương giáo hoàn toàn suy thoái. Nếu không phải tiếp dẫn chuẩn đề quả quyết, đem Tây Phương giáo nhập vào đến trong Phật giáo, sợ là căn bản khó có thể trở thành trong phong thần người thắng. Mặc dù như thế, hóa hồ thành Phật lúc, Thái thượng lao tử cũng là nhờ vào đó mưu đoạt vô lượng công đức. Bất quá, đời này, bản thân nếu cảm giác tiên tri, há lại sẽ để cho Thái thượng lao tử đắc ý. Nếu tiếp dẫn chuẩn đề cuối cùng rồi sẽ lập giáo phái, vậy liền không bằng một bước đến nơi. Tình lực rơi Tây Phương giáo thời đại, trực tiếp sáng lập Phật giáo. Kể từ đó, nói không chừng còn có thể đạt được nhiều hơn thiên đạo công đức giá trị đâu. Nghe Trần Cổ giảng thuật, tiếp dẫn chuẩn đề vốn có chút nghi ngờ vẻ mặt, từ từ giãn ra. Rồi sau đó, lại hiện ra khó mà diễn tả bằng lời mừng rỡ cùng tâm tình kích động. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới, Phật một chữ này, lại vẫn có thể dọc theo như vậy tối tăm cao thâm, huyền diệu tuyệt luân đạo nghĩa. Tiếp dẫn mở miệng, không ngừng được thán phục, tự lẩm bẩm. Một bên chuẩn đề, càng là vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt kinh ngạc. Hiển nhiên là đã lâm vào nào đó ngộ đạo huyền diệu trong trạng thái. Bi thiên mẫn nhân, tịch diệt và khổ. Cứu độ chúng sinh, thông đạt bờ bên kia. Diệu hay, thật sự là diệu hay. Chuẩn đề cười to, trong hai mắt tràn đầy kinh tiếc đan sen chi sắc. Rồi sau đó, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trần Cổ. Lần này, ngược lại sư điệt vì bọn ta hai người giảng đạo a. Ha ha, nghe đạo có trước sau, ta Tây Phương có đồ như Trần Cổ, thử hỏi thiên hạ người nào có thể so sánh. Chuẩn đề không hề bụng xỉn bản thân khen ngợi, như thế đánh giá, cũng có thể nói đúng lắm cao. Mà hắn, nếu là bị cái khác đại năng nghe được, càng là sẽ trợn mắt há mồm, kinh ngạc muốn rơi cằm. Giữa thiên địa, chỉ nghe sư tôn làm đệ tử giảng đạo. Thế nào Tây Phương? Lại là đệ tử vi sư tôn, sư thúc giảng đạo sao? Đây cũng quá dã. Nhưng lúc này tiếp dẫn chuẩn đề hai người, hoàn toàn phản ứng kịp, trước giờ chưa từng có địa nghiêm túc chỉnh trọng. Đỗ Nhi, sư điện, lần này giảng thuật Phật đạo chi diệu nghĩa, để cho bọn ta hai người đều là thu được ích lợi cực lớn. Bọn ta hai người, ở chỗ này đã cảm ơn. Hai người nhất tề chắp tay, hơi không người. Một màn này, có thể nói kinh thế hai tục. Vậy mà, chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề mới biết, trong đó ý nghĩa là bực nào trọng đại. Trần Cổ một phen, không nói khoa trương chút nào, đủ để tiết kiệm được hai người bọn họ trăm vạn năm, thậm chí còn ngàn vạn năm khổ tu cùng nội đạo. Cái này lại, Trần Cổ cũng tuyệt đối xứng đáng. Đối với lần này, Trần Cổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, sư tôn, sư thúc, bọn ta giữa cũng không cần như vậy. Sư tôn cùng sư thúc hay là mau sớm nội đạo, hiểu thấu Phật giáo diệu nghĩa, sớm lập giáo mới là. Trần Cổ như vậy nhắc nhở. Không cần nói nhiều, nữ hoa chứng đạo thành thành sau, bây giờ tam thanh, tất nhiên cũng là sốt ruột không dứt, khẩn cấp mong muốn chứng đạo. Có thể nói, sau đó chính là tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề giữa tranh đoạt thời gian. Nếu là có thể trước với tam thanh chứng đạo, đối với Tây Phương, hoặc là nói đối với sắp sáng lập Phật giáo mà nói, tất nhiên cũng có thể tích lũy đến ngút trời danh vọng cùng khí vận. Tiếp dẫn chuẩn đề gật đầu, rất là đồng ý rồi sau đó, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này bế quan với Tu Di Sơn đỉnh trên, tĩnh tâm hoàn thiện Phật giáo diệu nghĩa đi. Xem hai người thân hình, Trần Cổ mặt lộ nét cười, nhưng trong miệng lại theo bản năng thở dài nói, ai, khổ a khổ a, ta tưởng có hai đời trí nhớ, hiểu ra hết thảy, làm sao không có như vậy thiên mệnh. Bất quá, có thể để cho sư tôn sư thúc hai người càng mạnh mẽ hơn, cũng không tệ. Trần Cổ chẳng biết xấu hổ địa suy nghĩ, đợi đến nhà mình sư tôn, sư thúc hai người hùng mạnh tuyệt luân, không gì sánh kịp lúc, bản thân tố cáo cũng đều càng có niềm tin không phải. Ngay sau đó, lớn như thế trong Côn Lôn Sơn, liền khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Năm tháng đội vã, cũng không biết trải qua bao lâu, giữa thiên địa cũng là một mảnh yên tĩnh ngắt lành. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh cũng không có hiện lộ ra cái gì khác thường, càng không có sắp chứng đạo thành thánh điểm báo trước xuất hiện. Vậy mà, một ngày này, thế gian bình tĩnh bị oanh nhiên đánh vỡ. Tu Di Sơn bên trên, hai đạo hết sức dạng dỡ thần mang chợt hiện, tiếp dẫn chuẩn đề hai người hiện ra thân thể. Cùng ban đầu so sánh, bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề dáng vẻ trang nghiêm, uy áp hạo đẳng. Nay quanh thân càng là tràn ngập ra một đạo đạo huyễn hoặc khó hiểu, tối tăm khó hiểu đạo vận thần văn. Kim quang hạo đẳng, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, thường hực chói mắt. Muôn bản Phật tử nhỉ non tiếng vang dội, đinh hai nhức óc, cùng tiếp dẫn chuẩn đề khí tức, tựa hồ sinh ra nào đó thần dị của mình. Đó chính là bọn họ sở ngộ ra Phật giáo diệu nghĩa hiển hóa, thần dị tuyệt luân, khó có thể nói nên lời. Giờ khắc này, Tây Phương trong thiên địa, Hắc Long, Phi Hỏa Thường Hy đám người, cũng lòng có cảm giác, rối rít ghé mắt, mặt lộ vẻ rung động. Mà Trần Khổ thì sắc mặt bình tĩnh. Ha ha, rốt cuộc đã tới sao? Quả nhiên. Theo Trần Khổ tiếng nói rơi xuống, trên trời cao, nhưng thấy tiếp dẫn chuẩn đề đứng thẳng người lên. Rồi sau đó, chấn thanh mở miệng, đại đạo truyền âm vang dội chư thiên vạn giới, kinh nhiếp thập phương chúng sinh. Vân đạo tiếp dẫn, chuẩn đề. Hiện có cảm giác tại thế gian khổ nạn vô số, chúng sinh khổ sở, khó có thể siêu thoát. Cho nên, đặc biệt sáng chế ra vô thượng diệu pháp, tên gọi Phật. Ngay sau, đương lập Phật môn nói thống, lấy Phật giáo danh tiếng, phổ độ chúng sinh, tịnh hóa thế gian các loại khổ nạn. Lời ấy, thiên địa chúng sinh chung nghe chi, nhìn trời đạo công nhận, giúp bọn ta ngưng tụ thánh nhân đạo quả. Lời vừa nói ra, Tây Phương thiên địa nhất thời sôi trào, vô số sinh linh mừng như điên bạt phần, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Ha ha, ta Tây Phương thiên địa, rốt cuộc cũng phải xuất hiện thánh nhân sao? Tiếp dẫn chuẩn đề hai vị tiền bối chiêu cáo thiên địa, tất nhiên là đã có năm chặt. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Thánh nhân chấn giữ, ta Tây Phương tất nhiên có thể tái hiện sự hưng thịnh của ngày xưa phong thái, cũng không còn bây giờ như vậy cằn cỗi, vắng lạnh tình cảnh. Vô số sinh linh ngước nhìn tiếp dẫn chuẩn đề bóng dáng, mừng rỡ phát ra từng tiếng kêu lên, khó có thể bình tĩnh. Hắc Long, Phi Hỏa Thường Hy đám người, đồng dạng cũng là mừng lớn. Tiếp dẫn chuẩn đề một khi thành thánh, bọn họ tất nhiên sẽ bị lớn hơn che chở. Đến lúc đó, liền xem như yêu đình nhóm cường giả, cũng nếu không có thể làm gì bọn họ. Trừ cái đó ra, tiếp dẫn chuẩn đề lời nói, như sấm rền cuộn cuộn, hoàn toàn chuyển khắp lớn như thế hồng hoang thiên địa. Dù là phương đông, vô số đại năng cự phách, tu sĩ bình thường, cùng với tam thanh trở cường giả đỉnh cao, cũng đều rối rít ghé mắt. Phật, đây cũng là cái gì đạo? Vì sao bọn ta chưa từng nghe nói qua? Ô, Tây Phương chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề có tư cách sáng lập đạo thống, chẳng lẽ bọn họ không nên sáng lập Tây Phương giáo sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện cái này cái gọi là Phật môn? Cái này, bổn tọa càng thêm tò mò chính là cái gọi là Phật giáo cùng Tây Phương giáo có cái gì khác nhau? Trong mấy mắt, chúng sinh chính là ồn ào, mồm năm miệng mười, nghị luận ầm ĩ hiển nhiên, chúng sinh cũng là thần giác bén nhạy, tâm tư thông minh. Theo bọn họ nghĩ, tiếp dẫn chuẩn đề cũng càng nên sáng lập Tây Phương giáo mới là. Dù sao, như vậy mới có thể đại biểu toàn bộ Tây Phương thiên địa, cũng có thể xưng được là trí cao vô thượng. Nhưng lại cứ tiếp dẫn chuẩn đề nói, là muốn sáng lập một phương cái gọi là Phật môn. Điều này làm cho chúng sinh chưa bao giờ nghe, đầu óc mơ hồ. Đại đa số cường giả kinh ngạc không thôi. Dĩ nhiên, cũng có đại năng mặt lộ xem thường, vẻ khinh thường. Cắt, cái gì Phật môn? Lấy bổn tọa xem ra, kia tiếp dẫn chuẩn đề căn bản chính là đang làm cái gì bậy bạn, loại thiên hạ mà thôi. Hoặc là nhìn nữ hoa thánh nhân đã chứng đạo, hai người này đã không kềm chế được, đã không tiếc làm ra các loại thử. Đây là thường ngày mới đúng với tiếp dẫn chuẩn đề rất là khinh bị cường giả nói. Bọn họ hoàn toàn không tin, tiếp dẫn chuẩn đề có thể nhanh như vậy liền chứng đạo thành thánh. Vậy mà, như vậy âm mới vừa rơi xuống, ngay sau đó, liền có đỉnh cấp tiên thiên đại năng mở miệng phản bác, cái này hoặc giả cũng không phải là như vậy. Tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù làm việc vô sỉ, nhưng cũng không phải cái gì không ngày mai đạo độ cao ngây thơ hạng người. T. Lần này, bọn họ không là muốn thật thành thánh đi. Cái này, rất không có khả năng đi, phải biết Tam Thanh còn không có triển lộ ra chứng đạo thành thánh triệu chứng đâu. Chúng sinh càng thêm rung động, ngoài ra còn mang theo một loại sâu sắc không thể tin. Chẳng lẽ kế nữ hoa chứng đạo sau, tiếp dẫn chuẩn đề gặp nhau lần nữa chứng đạo. Phải biết, Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, cũng xưng được là bản cổ đại thần hậu duệ. Bất luận nhìn thế nào, Tam Thanh đều là còn có hy vọng nhanh hơn tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo tồn tại. Mà ngày xưa thụ nhất chúng sinh tôn sùng Tam Thanh, nhưng là bị vung ra cuối cùng. Cái này, nghịch tiên, thật sự là quá nghịch tiên. Chính là ý nghĩ như vậy khu độc dưới, vô số sinh linh lúc này cũng rối rít nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Mà trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh im lặng, không nói một lời. Chẳng qua là ba người đồng loạt xem Tây Phương trong thiên địa, tiếp dẫn chuẩn đề đứng ngạo nghệ trên 9 tầng trời cảnh tượng. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng ba người trong mắt cũng toát ra sâu sắc vẻ không cam lòng. Hôm nay, tiếp dẫn chuẩn đề nếu là thành công chứng đạo vậy bọn họ cái này đường đường Tam Thanh coi như thật mất mặt quá mức rồi. Cũng liền tại dạng này yên lặng mà đè nén nhìn kỹ giữa một đoạn thời khắc, Tam Thanh lại là con người co rụt lại, không gì khác đang ở chúng sinh nín thở mà đợi dưới, chỉ thấy đúng như chúng sinh suy đoán vậy, ùng ùng đông dương trong hư không, thiên đạo có cảm giác oanh minh cũng nứt, rồi sau đó tử khí đi về đông 30,000 dặm, vô lượng tiên đạo công đức liền vô cùng hình tượng cụ thể hóa địa hiện ra, thẳng treo ở tiếp dẫn chuẩn đề trên đỉnh đầu. Trên trời hạ xuống vô lượng công đức, không cần nhiều lời, chúng sinh đã hiểu, điều này có ý vị gì. Chương 191, lớn thừa Phật pháp, tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh. Chương 191, lớn thừa Phật pháp, tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh. Dung động tuyệt luân. 10 triệu tỷ 10.000 đạo ánh mắt tụ vào ở tiếp dẫn chuẩn đề trên thân. Vô số sinh linh, lúc này đã là trợn mắt há mồm, không biết nên làm phản ứng gì. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng chính mắt thấy, hay là cảm thấy không gì sánh kịp nổ tung. Mà lúc này Tây Phương trong thiên địa, thiên đạo công đức trùng trùng điệp điệp, bàng bạc như vực sâu, che khuất bầu trời bình thường. Nhưng so với trước đó nữ hoa thành thánh lúc, cũng là thiếu khoảng 1/5. Thấy vậy, Trần Cổ khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại giang ra, mặt lộ vẻ thoải mái. Cùng nữ hoa so sánh, có chút chênh lệch, cũng là hợp tình lý. Dù sao, nữ hoa tạo người thành thánh, chính là xứng danh đại công đức cử chỉ. Nó ý nghĩa, so với sáng lập đạo thống, còn phải càng thâm hậu hơn cùng rất xưa. Những thứ này công đức, lại thêm sư tôn sư thúc ngày xưa tích lũy, dùng để chứng đạo, nên là không có vấn đề. Trần Cổ tự lẩm bẩm. Tiếp dẫn chuẩn đề vì trọng trấn Tây Phương, đã sớm cố gắng vô tận 5 tháng, bỏ ra rất nhiều. Vì vậy, ban đầu thiên đạo đã từng lần lượt hạ xuống công đức, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lâu ngày, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là tích lũy đến không ít. Tựa hồ là để ấn chứng Trần Cổ đã nói vậy. Trên 9 tầng trời, tiếp dẫn chuẩn đề cơ thể rực rỡ, khí huyết hạo đãng. Một đạo đạo công đức lực từ hai người trong cơ thể hòa hợp mà ra, thần huy rực rỡ sáng, diệu nhân mắt. Công đức hòa lẫn, vô tận hư không trong, thiên đạo công đức lúc này cũng đã đảo con xuống. Lần này, đầy trời công đức cũng là chia ra làm ba. Trong đó một phần nhỏ rơi vào Trần Cổ trong cơ thể, mà còn lại mênh mông công đức, thời là chia ra làm hai, phân biệt ra chỉ ở tiếp dẫn chuẩn đề trên thân. Trong nháy mắt, tiếp dẫn chuẩn đề lộ ra càng ra thân hơn hình vĩ ngạn, uy áp hạo đãng, không nói ra thần thánh uy nghiêm. Cùng lúc đó, hai người quanh thân Phật đạo kim quang, càng là đạt tới chưa từng có hừng hực mức. Triệu triệu trượng Phật quang ánh chiếu, gần như đem giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, cũng ánh chiếu được chiếu sáng rạng rỡ, huyền hoặc khó hiểu. Có thể thấy được lần này Phật đạo diệu nghĩa lan tràn rộng. Ở nơi này dạng công đức ra thần dưới, tiếp dẫn chuẩn đề tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp tăng vọt. Hai người bọn họ, trước đó chẳng qua là chém mất ba thi, cũng không ba thi hợp nhất. Vì vậy, chẳng qua là ở vào chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng dưới mắt, công đức rót vào dưới, cảnh giới gông cùng tựa hồ hoàn toàn không còn sót lại gì. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, hai người liền nhất cử thẳng tới chuẩn thánh tột cùng, khí cơ càng thêm kiếp người, cảm giác gáp bách mười phần. Xem cảnh tượng như vậy, Trần Cổ càng thêm hài lòng, khoe miệng buộc vòng quanh lau một cái hiểu ý nét cười. Diệu thay, diệu thay. Đây cũng là lớn thừa Phật pháp chi a, cùng kia cái gọi là tiểu thừa Phật pháp so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kể từ đó, cũng là có thể tiết kiệm được sư tôn, sư thúc hai người ưng thuận kia cái gọi là đại đạo hồi nguyện. Không sai. Hoặc giả ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề, lúc này cũng không biết. Ngay cả là Phật pháp một đạo, cũng có lớn thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp phân chia. Cái gọi là tiểu thừa Phật pháp, nặng ở tu hành bản thân, thành tựu Phật đà đạo quả. Ngược lại, lớn thừa Phật pháp giảng cầu, chính là độ hóa thế gian vô số sinh linh, hùng vĩ vô cùng. Trong này cách cục, tự nhiên cũng không thể sánh bằng. Dựa theo Trần Khổ nghĩ đến, đời sau Tây Du lượng kiếp lúc, tên kia động thiên địa đường tam tàng, bản thân tu chính là tiểu thừa Phật pháp. Vậy mà, đường tam tàng nhưng lại không nhìn nổi chúng sinh khổ sở, càng muốn nếm thử mang về lớn thừa Phật pháp, độ hóa chúng sinh. Nguyên nhân chính là này, mới có Tây Thiên Thỉnh Kinh một phen lượng kiếp. Trừ cái đó ra, tại nguyên bản thiên số trong, tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, cũng không có tam thành, nữ hoa như vậy chuyện tất nhiên. Bị giới hạn Tây Phương khí vận càng cỗi, cùng với tiếp dẫn chuẩn đề ngộ đạo cuối cùng là không quá đủ. Cuối cùng, bọn họ chính là dựa vào phát hạ trọn vẹn 48 đạo đại đạo hành nguyện. Lúc này mới sắp xỉ ngưng tụ ra thánh nhân đạo quả. Nhưng phải biết, mỗi một đạo đại đạo hành nguyện đều là một phương không thể tránh thoát, càng không thể đánh vỡ cực lớn công xiềng. Cái này cũng khiến cho nguyên bản thiên số trong tiếp dẫn chuẩn đề khắp nơi nhận hạn chế, có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Mà đời này có Trần Cổ chỉ điểm một bước đến nơi, trực tiếp sáng lập Phật giáo, cũng là tránh khỏi tiếp dẫn chuẩn đề phát xuống đại đạo hành nguyện, cũng có thể nói là một công nhiều việc. Trần Cổ suy tư lúc, bên kia tiếp dẫn chuẩn đề đột phá tới chuẩn thánh tột cùng, quanh thân bạo dũng khí tức lại vẫn không có đình chỉ. Không lâu lắm, hai người khí cơ nghiễm nhiên đã hoàn toàn vượt qua chuẩn thánh đại cảnh giới. Tắc tắc. Sau một khắc, hai người trên đỉnh đầu hồng mông tử khí nổi lên, điên cuồng loạn động. Hồng mông tử khí chính là đại đạo chi cơ, cũng là chứng đạo thành thánh ắt không thể thiếu màn dạo đầu bình thường. Chỉ thấy hồng mông tử khí treo cao, rủ xuống từng mảng lớn đạo vận thần văn, tối tăm huyền diệu, ý nghĩa không rõ. Mênh mông công đức của sạch cọ rửa dưới, khiến cho cái loại đó vô cùng đạo vận thần văn từng cái dung nhập vào tiếp dẫn chuẩn đề trong cơ thể. Thánh uy sơ hiện. Ngay sau đó, thiên đạo hư không đột nhiên mở ra. Trong đó, hai quả chí cao vô thượng, còn bao quanh đầy trời pháp tắc trật tự đạo quả, cũng từ từ thành hình. Ý vị này, tiếp dẫn chuẩn đề trước đó đại đạo truyền âm, quả nhiên thu được thiên đạo công nhận. Bọn họ thánh nhân đạo quả đã đang chậm rãi thành hình. Trời ơi, tiếp dẫn chuẩn đề thật thành thánh. Xuyệt. Chớ có lên tiếng, không như xưa, bọn ta không thể lại gọi thẳng thánh nhân danh hiệu. Phật môn sáng lập đã được thiên đạo công nhận, ngày sau chính là Tây Phương thứ nhất đại đạo tông a. Không, dưới mắt mà nói, xưng là giữa thiên địa thứ nhất đại đạo thống, cũng không quá đáng. Chúng sinh kêu lên, rung động đến tận cùng. Ngay cả là trước đó đầy mặt nghi ngờ đại năng cường giả, cũng là đầy mặt vẻ lúng túng. Đánh mặt, chân chùi mà làm mất mặt. Đang ở lúc trước, bọn họ còn tin thể mỗi ngày địa cho là tiếp dẫn chuẩn đề không thể nào trước với tam thanh chứng đạo thành thánh. Vậy mà, lúc trước có bao nhiêu không thèm, lúc này liền có bao nhiêu lúng túng. Đồng thời, thiên đạo đã công nhận, Phật môn chính là sáng lập hoàn thành. Chúng sinh trong lòng, không khỏi sinh ra huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng, biết ngày sau đối với Tây Phương, muốn lần nữa đối đãi. Trước đó nữ hoa mặc dù tạo người thành thánh, nhưng cũng không sáng lập đạo thống. Nói cách khác, tiếp dẫn chuẩn đề sáng lập Phật môn chính là đương thời trong duy nhất thánh nhân đạo thống. Vì vậy, cũng có cường giả cảm thán, Phật môn có thể nói thế gian đệ nhất đại đạo thống. Không cần nói nhiều, lúc này tiên địa chúng sinh nhìn tiếp dẫn chuẩn đề vĩ ngạn thân hình, lại cảm thụ tinh thâm tuyệt diệu, mênh mông như vực sâu Phật đạo diệu nghĩa, đã là không nhịn được thần hồn run rẩy, kinh hồn bạt vía. Dưới Tu Di Sơn, Trần Khổ cách không ngắm nhìn một màn này. Một đạo đạo pháp tắc trật tự, đạo vận thần văn trở, ở trong đầu của hắn cuộn trào, trở nên càng phát ra rõ ràng. Một đoạn thời khắc, Lịch Thiên Ngộ tính nhắc nhở lần nữa vang lên. Người tham quan tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo, thánh uy kích động, lĩnh ngộ công đức pháp tắc 5. Người tham quan Phật bản sáng lập, tâm niệm thông đạt, lĩnh ngộ Phật pháp tắc 10. Lần này, lại là hai loại cảm ngộ ứng tiếng mà ra. Công đức pháp tắc, Phật pháp tắc. Trần Khổ ngẩn ra, ngay sau đó có chút vui mừng quá đỗi. Phải biết, bây giờ Trần Khổ, bởi vì trọng trấn Tây Phương, cùng với tương trợ Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề đám người chứng đạo, tích lũy công đức có thể nói bằng bạc. Nếu là có công đức pháp tắc gia thần, ngày sau đối với cái này vô lượng công đức, cũng có thể tốt hơn địa nằm giữ, thuận buồm xuôi gió. Mà Phật pháp tắc thì càng không cần nói nhiều. Phật môn sáng lập, ngày sau hắn chính là đệ tử Phật môn, hoặc là nói là xứng danh Phật môn thủ đồ. Có thể lĩnh ngộ loại này pháp tắc, đối với ngày sau tu hành, càng là làm ít được nhiều. Hắc hắc, không sai không sai. Có hai loại mới nguyên pháp tắc gia trì, ta nền tảng lần nữa tăng cường. Ngày sau vô luận là tu hành hay là đại chiến trở, cũng như hổ thêm cánh. Trần Khổ cười tự lẩm bẩm, đối với lần này thu hoạch cũng là hài lòng. Rốt cuộc, tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo xong, thánh nhân đạo quả gia thân, thần mang ánh chiếu Tây Phương, thôi sinh ra dọc trời ngập đất thủy thải thiên hạ. Đây trời dị tượng từ từ tiêu tán, thiên đạo hư không cũng lần nữa khép lại, không hiện hậu thế. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người trở về. Nhưng giờ phút này, bọn họ quanh thân đều đã có dạng rỡ thánh quang bao phủ, khiến cho chúng sinh không thấy rõ hình dáng. Bất quá, mơ hồ có thể thấy được, thánh quang bao phủ trong, hai nhân đạo thể trên, bạo trán vô tận kim quang. Mới nhìn dưới, còn tưởng rằng giống như là Trần Khổ Phật rủ ẩn thân vậy. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì thần thông đại thuật gia trì hiệu quả, mà là thánh nhân đạo thể, có pháp tắc trật tự lạc ấn trong đó, vốn là như vậy thần dị bất phàm. Tiếp dẫn chuẩn đề ngạo nghễ bên nghễ, trước giờ chưa từng có xuân phong đắc ý, uy nghiêm tuyệt luân. Hai tròng mắt chậm rãi quét nhìn giữa thiên địa, nhất thời để cho chúng sinh tim mật đều run, giận cả tóc gáy. Bọn ta bái kiến hai vị thánh nhân. Bọn ta bái kiến hai vị thánh nhân. Giọng điệu như vậy vang vọng đất trời giữa. Ngay sau đó, vô luận là Tây Phương hay là Phương Đông thiên địa, chúng sinh cũng rối rít quỳ lạy, sâu sắc gật đầu, không dám nhìn thẳng thánh nhân phong thái. Kính sợ, tôn sùng, chỉ nhìn mà than. Cái này vừa là thánh nhân thiên uy đối với chúng sinh cực lớn cảm giác áp bách, đồng thời cũng là chúng sinh không tự chủ được đối với thiên đạo thánh nhân tôn sùng. Nghe chúng sinh lời nói, cùng với cảm nhận được đám người sâu sắc kính sợ cảm giác, tiếp dẫn chuẩn đề nét cười càng thâm thúy hơn. Mà nhìn về phía Trần Khổ trong ánh mắt, cũng càng là vạn phần an ủi. Nếu không có nhà mình tên đồ nhi này, sư điện, bọn họ tuyệt không có khả năng nhanh như vậy chứng đạo thành thánh ác, hoặc là nói, nếu là rơi vào tam thanh sau, liền xem như chứng đạo thành thánh, hoặc giả cũng không thể nào bị nhiều như vậy chú ý. Không thể không nói, hôm nay có thể nói là tiếp dẫn chuẩn đề từ trước tới nay kích động nhất thời khắc. Không giống với chúng sinh kinh tiếp đan sen. Lúc này, các phe đỉnh cấp đại năng cũng là phản ứng khác nhau. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, trong bản cổ thánh điện, 12 tổ vu từ trước đến giờ bất kính thiên địa, không tuân theo thánh nhân, chỉ tôn kính trong truyền thuyết bản cổ đại thần một người. Vì vậy, tất nhiên sẽ không vì lệ tiếp dẫn chuẩn đề. Nhưng 12 người, lúc này đều là sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị, trong lòng cũng lần cảm giác nặng nề. T. Kia tiếp dẫn chuẩn đề nhanh như vậy liền chứng đạo thành thánh. Thật may là trước đó không có dùng Đồ Thiên Thần Sát đại trận đối phó kia Trần Khổ a. Cộng công con ngươi chợt co lại, không nhịn được thấp giọng như vậy kêu lên, lẩm bẩm một câu. Sợ. Dù là thân là tổ vu, cộng công cũng vẫn là cảm thấy trận trận sợ. Trước đó cùng Trần Khổ so tài bị thua, hắn còn nghĩ vận dụng cuối cùng thủ đoạn, cũng tức thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, đối phó Trần Khổ, cướp đoạt cửu chuyển huyền công. Không nghĩ tới, chẳng qua là thời gian ngắn như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề liền cường thế chứng đạo, thành cựu thánh nhân vị. Dưới mắt nghĩ đến, cộng công chỉ còn dư lại sâu sắc may mắn. Nếu không, trước đó nếu là xuất thủ, kia dưới mắt đối với vu tộc mà nói, nhưng chỉ là tai họa ngập đầu. Không chỉ là cộng công như vậy, 12 tổ vu cầm đầu đế giang, cũng là ánh mắt thâm trầm, ngưng mắt nhìn tiếp dẫn chuẩn đề thánh nhân đạo thể cảnh tượng. Ô, kể từ đó, Tây Phương tất nhiên thế lớn, không tầm thường thế lực có thể so sánh. Xem ra, kia cựu chuyển huyền công, bọn ta vẫn là phải từ từ mưu toan cho thỏa đáng. Đế giang trong lòng, chưa từng có coi trọng Tây Phương. Liền xem như trước đó còn có mấy phần mong muốn cưỡng ép cướp lấy cựu chuyển huyền công ý niệm. Nhưng theo tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, cũng hoàn toàn quét một cái sạch, không tồn tại nữa. Vậy mà, còn không chỉ như vậy. Đế giang tiếng nói rơi xuống, bên kia thân là đất chi tổ vu hậu tổ, cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Chư vị huynh trưởng xin đừng quên. Từ đó sau, Trần Khổ không chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề hai vị này thánh nhân sư tôn che chở, ngay cả lúc trước Nữ Hoa cùng kia Trần Khổ cũng là có khá sâu xa. Nay tạo người thành thánh công đức, không phải cũng bị Trần Khổ chia cắt một bộ phận sao? Hậu thổ lời vừa nói ra, còn lại 11 tổ vu mặt càng thêm sắc lấm liệt. T. T. Đám người âm thầm hít vào khí lạnh. Là, nói như thế, đương thời trong tam đại thánh nhân, cũng cân Trần Khổ có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ. Cái định mệnh, tiểu tử này bối cảnh, cũng thực là có chút dò người. Liền xem như 12 tổ vu tế ra Đô Thiên Thần Sát đại trận, cũng không thể nào cương ba vị thánh nhân. Chỉ một thoáng, 12 tổ vu bất chấp thán phục tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh kinh thế động tĩnh. Ngược lại là đối với Trần Khổ, sinh ra gấp trăm ngàn lần coi trọng. tiểu tử này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Chương 192, các phe phản ứng, Minh Hà lão tổ mắt trợn tròn. Chương 192, các phe phản ứng, Minh Hà lão tổ mắt trợn tròn. Ngoài tam thập tam tiên, trong yêu đình, so với 12 tổ vu đám người, yêu đình chúng cường giả giống vậy sắc mặt nghiêm trọng. Trừ cái đó ra, đám người còn có sâu sắc nghi ngờ. Đáng chết. Kia tiếp dẫn chuẩn đề vì sao đột nhiên như thế, liền chứng đạo thành thánh. Đế Tuấn sắc mặt tâm trầm, buồn bực không thôi. Vốn còn muốn lại tìm cơ hội trả thù kia Trần Khổ một phen. Vậy mà, theo tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, loại ý nghĩ này hiển nhiên là không thể nào. Hoặc là nói, sau đó liền xem như mượn nữa Đế Tuấn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám lại trêu chọc Tây Phương đám người. Nghi vấn của hắn, tự nhiên không người có thể giải đáp. Một bên, Thái Nhất cũng mặt lộ vẻ trầm tư. Tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, vốn là thiên số nhất định. Vậy mà, hai người bọn họ vì sao phải đem nguyên bản Tây Phương giáo đổi thành cái gọi là Phật giáo đâu? Trong này có hay không lại có huyền cơ gì? So sánh Đế Tuấn, Thái Nhất cân nhắc vậy không ít. Thân là đương thời đứng đầu cấp bậc cường giả, lại nguyên thần lực hạo đãng, sâu không lường được. Thái Nhất cũng có thể nắm được đến chút thiên cơ. Cũng nguyên nhân chính là này, Thái Nhất mới càng thêm không hiểu, tiếp dẫn chuẩn đề đem Tây Phương giáo đổi thành Phật giáo, chẳng lẽ còn có cái gì không ai biết đến huyền cơ? Nghĩ ngợi hồi lâu không có kết quả, Thái Nhất cũng chỉ được thu liễm các loại tạp niệm. Hừ, kia tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, đối với chúng ta mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngay sau, lê bơm nước giếng không phạm nước sông chính là. Còn nếu là tiếp dẫn chuẩn đề cả gan làm có dễ, ta trong yêu tộc cũng có thánh nhân. Huống chi, nữ hoa thánh nhân thực lực cũng không yếu với tiếp dẫn chuẩn đề. Thái Nhất mắt tỏa tinh quang, định liệu trước, chuyện đương nhiên cho là nữ hoa tất nhiên sẽ cùng yêu đỉnh cùng tiến lùi. Nghe nói thế, Đế Tuấn nguyên bản âm trầm như nước nét mặt cũng mới hơi hòa hoãn. Không sai, dưới mắt bọn ta hay là tiếp tục nội đạo, tăng lên mới là. Bản đế sớm ngày ba thi hợp nhất, ngươi thì sớm chém mất ba thi. Đế Tuấn không nghĩ nhiều nữa, như vậy đáp lại một câu. Dưới mắt, Đế Tuấn chỉ cần ba thi hợp nhất, liền có thể tấn nhập chuẩn thánh cuối cùng. Mà Thái Nhất chém mất ba thi, cũng có thể đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên có yêu thánh thấp giọng thầm nói, cái này tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, chúng ta là không nên đi trước chúc mừng. Vừa dứt lời, Đế Tuấn liền ánh mắt lạnh lùng địa liếc mắt một cái. Nhất thời, vị yêu mở miệng yêu thánh, lúc này câm như hến, không dám tiếp tục nhiều lời. Thế gian có thánh nhân xuất thế, chúng sinh đều ứng ngửa lại chúc mừng. Nhưng xét thấy yêu đình cùng Tây Phương quan hệ, ban đầu thậm chí cũng bùng nổ đại chiến. Cho nên, để cho Đế Tuấn Thái Nhất đám người đi chúc mừng tiếp dẫn chuẩn đề, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Ở nơi này dạng rất là đè nén, ngột ngạt trong không khí, yêu đình cũng khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Trong Côn Lôn Sơn, mặc dù sớm đã có dự liệu, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo thành thánh, tam thanh nét mặt vẫn không tự chủ được địa sụp xuống dưới. A, tiếp dẫn chuẩn đề sư đệ, ngược lại tốt phúc duyên a. Lão tử khẽ cười một tiếng, nói như thế, chẳng qua là tiếng cười của hắn cùng thường ngày lạnh nhạt vô vi tư thế, có thể nói là cực kỳ không ổn. Không cần nhiều lời, cũng để lộ ra sâu sắc vẻ hâm mộ. Hừ, cũng không biết kia tiếp dẫn chuẩn đề đến tột cùng là đi cái gì vận, vậy mà có thể ngộ ra cái gọi là Phật giáo diệu nghĩa. Nguyên Thủy mở miệng, càng là vị chua mười phần. Ao ước a, lúc này tam thanh gần như muốn ao ước điên rồi. Người cuối cùng thông thiên, lúc này ngược lại cũng không có cái gì vị chua. Chẳng qua là hắn sắc mặt u ám địa tiêu nhịu thở dài. Bọn ta tam thanh liền rơi vào cuối cùng. Cái này thật là có nhục phụ thần danh tiếng. Thông thiên vậy, chính là sự thật. Cung vu tộc vậy, bọn họ giống vậy tôn xưng bản cổ vì phụ thần. Cái này cũng đủ để hiện lộ rõ ràng tam thanh theo hầu đỉnh chót cấp, thiên tư là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Trước đó liền xem như đều là Hồng Quân đạo tổ đệ tử dưới tay, tam thanh uy danh cũng là ổn ép nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề đám người. Vô luận là chúng sinh hay là tam thanh tự thân, cũng đều cho là bọn họ tất nhiên sẽ là trước tiên chứng đạo thành thánh tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, ban đầu mong đợi bao lớn, dưới mắt đánh mặt liền có nhiều đau. Thông thiên vậy, cũng để cho lão tử Nguyên Thủy càng thêm u ám, không nói một lời. Hồi lâu, Nguyên Thủy mới sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. A, là nếu kia tiếp dẫn chuẩn đề có thể lập giáo mà thành thánh, vậy bọn ta có hay không cũng có thể noi theo đâu. Bất luận Nguyên Thủy là bực nào ghen ghét dữ dội, xem thường mà không thèm. Hắn không thừa nhận cũng không được, tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, đối với tam thanh mà nói, xác thực lại là một loại lớn lao gợi ý lời vừa nói ra, lao tử, thông thiên đều là ánh mắt sáng choang. Không sai, Nguyên Thủy thật có thể nói là một lời thức tỉnh người trong động. Vậy mà, ngay sau đó, thông thiên lại đầu góc mơ hồ nói, chẳng qua là tiếp dẫn chuẩn đề ngộ ra Phật giáo diệu nghĩa. Bọn ta lại nên sáng lập cái gì đạo thống mới có thể thành thánh đâu? Không cần nói nhiều, tam thanh lúc này cũng cho mày, lâm vào sâu sắc trong trầm tư. Một đoạn thời khắc, lão tử đột nhiên sắc mặt động một cái. Không gì khác, giờ phút này đang ở trong đầu của hắn, nguyên bản bình tĩnh không lay động hồng mông tử khí, hoàn toàn đột nhiên nhảy lên. Lập giáo, hai chữ này giống như là không ngừng vọng về ở lão tử trong lòng, để cho hắn lòng có cảm giác. Trong cõi minh minh, cũng có khó mà diễn tả bằng lời cơ hội lưu truyền. Trong lúc nhất thời, lão tử mừng lớn. Chẳng lẽ đây chính là ấn chứng Nguyên Thủy cách nói, bọn họ cũng giống vậy có thể lập giáo thành thánh. Đồng thời, lão tử cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, cái loại đó huyền hoặc khó hiểu cơ hội, chính là từ bên ngoài mà tới. Hiển nhiên, nếu vẫn tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trong Côn Lôn Sơn, lánh đời không ra, cũng đúng lắm khó hiểu thấu trong đó diệu lý. Vừa nghĩ đến đây, lão tử nhìn về phía Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người. Nhị đệ, tam đệ. Vi huynh như có cảm giác, không thích hợp lại tiếp tục bế quan. Cho nên, hôm nay liền ra ngoài Côn Lôn Sơn, truy tìm thuộc về ta chi đại đạo. Lời còn chưa dứt, lão tử thân hình cũng đã biến mất ở Nguyên Thủy Thông Thiên hai người trước mặt. Thấy vậy, hai người mừng lớn. A, Thái thượng đại huynh nhanh như vậy đã có lĩnh ngộ sao? Quá tốt rồi, huynh trưởng nếu là có thể sớm ngày chứng đạo vậy, cũng có thể trọng trấn chút bọn ta Tam Thanh uy danh. Đối với nhà mình huynh trưởng, Nguyên Thủy Thông Thiên tự nhiên sẽ không lại ghen ghét. Hai người vẻ mặt mừng rỡ, cũng hy vọng lão tử có thể mau sớm chứng đạo hôn nguyên. Trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ ngồi ngay ngắn. Hai người nguyên bản đang luận đạo, cũng là ở thương nghị Hồng Vân như thế nào chứng đạo chuyện. Tây Phương Thánh Uy ngút trời, động tĩnh cực lớn, tự nhiên cũng hấp dẫn hai người chú ý tham quan hồi lâu. Trấn Nguyên Tử lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không có thán phục cái gì, mà là nhìn về phía đối diện Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân bạn già, nhưng có cái gì lĩnh ngộ sao? Nghe vậy, Hồng Vân lão tổ nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó mới phản ứng được. Giống như mình người mang Hồng Mông tử khí. Trấn Nguyên Tử ý tứ chính là đang hỏi hắn có hay không từ tiếp dẫn chuẩn để chứng đạo trong quá trình lĩnh ngộ được Hồng Mông tử khí diệu dụng, hoặc là nói là thuộc về chính Hồng Vân đích chứng đạo phương pháp. Hồng Vân cười khổ lắc đầu một cái. Ách, dù chính mắt thấy Tây Phương hai vị thánh nhân xuất thế, nhưng bần đạo vẫn là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không có cảm ứng được chút nào chứng đạo cơ hội cùng pháp môn. Hồng Vân cũng không giấu giếm, nói chuyện lúc cũng không nhịn được mặt lộ vẻ ảm đạm. Nghe như vậy đáp lại, Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nếu như thế, thật cũng không thể cưỡng cầu. Vô luận như thế nào, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu chứng đạo, đối với bọn ta mà nói, cũng là chuyện tốt một cọng. Trấn Nguyên Tử cảm thán. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng có chút may mắn. Thật may là ban đầu lựa chọn tương trợ Tây Phương, đại chiến yêu tộc, giao hảo tiếp dẫn chuẩn đề. Bây giờ, bọn họ cũng có thể nói lên được là cùng thánh nhân quan hệ rất là thân cận. Rồi sau đó, thấy Hồng Vân vẫn vậy mặt ủ mày chau, Trấn Nguyên Tử cười nhạt một tiếng, trấn an nói, ha ha, bạn già không cần giấu dĩ, chỉ cần chuyên tâm ngộ đạo chính là. Đợi một thời gian, nếu là vẫn vậy không bắt được trọng điểm, ghê gớm đi thỉnh giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân chính là. Nói thế, này mới khiến Hồng Vân chân mày chậm rãi giãn ra. Là tiếp dẫn chuẩn đề đã có chứng đạo thành thánh kinh nghiệm, tất nhiên sẽ đối với mình đưa đến trợ giúp cực lớn. Các phe phản ứng bất đồng, nhưng lớn như thế giữa thiên địa, nếu nói là vội vàng nhất, kia thuộc về vô tận trong biển máu Minh Hà lão tổ. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng chứng đạo. Minh Hà lão tổ mặt ngạc nhiên cùng vẻ âm trầm, xem Tây Phương thiên địa phương hướng. Đáng hận, thực tại đáng hận a. Bổn tọa đều đã đi sâu nghiên cứu ra giống như nữ hoa vậy sáng tạo sinh linh phương pháp, vì sao lại bị tiếp dẫn chuẩn đề giành trước? Minh Hà lão tổ tràn đầy không cam lòng. Hắn cũng càng không muốn lại chờ đợi thời cơ nào. Lập tức, liền dựa theo suy nghĩ trong lòng, trực tiếp hành động. Chỉ thấy này tay bấm huyền diệu ấn quyết, buộc vòng quanh khó mà diễn tả bằng lời quy tích. Chỉ một thoáng, vô tận trong biển máu, từng cổ một nồng nặc khí huyết sát bạo dũng, hướng Minh Hà lão tổ trong lòng bàn tay hội tụ mà đi. Nữ hoa tạo ra con người, chính là dùng cựu thiên tức nhưỡng vì nguyên liệu. Minh Hà lão tổ tự nhiên không có cái loại đó tiên thiên báu vật. Huống chi, đản sinh tại vô tận trong biển máu, nơi đây vô tận sát khí, chính là Minh Hà lão tổ lớn nhất bản nguyên. Cho nên, hắn trực tiếp lấy khí huyết sát bắt đầu sáng tạo sinh linh. Không thể không nói, Minh Hà lão tổ cuối cùng là đỉnh cấp tiên thiên đại năng, bây giờ chuẩn thánh tu vi trong người. Chỉ chốc lát sau, khí huyết sát ngưng tụ, quả thật diễn hóa xuất một đạo đạo thực chất bóng dáng. Mỗi một đạo bóng dáng cũng cực kỳ cao lớn, đồng thời cả người tản mát ra kinh người bạo ngược, hung lệ khí. Minh Hà lão tổ vì đó giao cho thần trí, đồng dạng cũng là đơn giản thô bạo địa xuyên vào một đạo đạo huyết hải khí tức. Dữ tợn, đáng sợ. Thích giết chóc ý phóng ra mà ra, nếu là đổi thành những tu sĩ khác, tất nhiên muốn cảm thấy da đầu tê dại, khắp cả người phát rét. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt những thứ này bóng dáng, xác thực đã trở thành hình thần gồm cả đầy đủ sinh linh. Minh Hà lão tổ mừng lớn. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Bọn ngươi chính là bổn tọa sáng chế, ngày sau tên gọi Atula tộc. Atula. Cái này là thiên số nhất định, Minh Hà lão tổ lúc này cũng là lòng có cảm giác, trực tiếp giao cho bộ tộc này danh hiệu. Rồi sau đó, Minh Hà lão tổ không chút do dự, cũng nói theo trước đó nữ hoa, lúc này đại đạo truyền âm, chiêu cáo thiên địa. Bổn tọa Minh Hà lão tổ, nay sáng chế ra Atula nhất tộc. Nhìn trời đạo công nhận, hạ xuống công đức, giúp ta ngưng tụ thánh nhân vị. Minh Hà lão tổ vẻ mặt mãnh liệt, ánh mắt sáng choang. Bản thân gây nên, cùng nữ hoa thánh nhân không khác mấy. Nghĩ đến, thiên đạo ý chí cũng tất nhiên sẽ có cảm ứng, cũng công nhận hắn đạo. Ngoài ra, Minh Hà lão tổ cũng không quên. Ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ thế nhưng là chính miệng đã nói, công đức chứng đạo chính là tam đại chứng đạo pháp môn một trong. Cùng lúc đó, bên ngoài trong, nghe Minh Hà lão tổ đại đạo truyền âm, vô số đại năng cự phách cũng rối rít ghé mắt, kinh ngạc không thôi. Cái gì? Minh Hà lão tổ cũng phải chứng đạo? Ha ha, quái thai, chẳng lẽ không có Hồng Mông tử khí trong người, cũng giống vậy có thể công đức chứng đạo. T. Hôm nay Minh Hà lão tổ nếu là thành công vậy, đây chẳng phải là kinh thế hai tụ, cũng bị bọn ta cung cấp nhiều hơn ý nghĩ sao? Bùa tọa ngược lại có chút ngạc nhiên kết quả sau cùng. Vô số sinh linh nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao. Đồng thời, cũng không chớp mắt chú ý vô tận trong biển máu cảnh tượng. Một đoạn thời khắc, ùng ùng, trên chín tầng trời, tiên âm nổ tung, to lớn tuyệt luân, đinh thai nhức óc. Quen thuộc một màn tái hiện. Tử khí đi về đồng, công đức kim quang chợt hiện, trùng trùng điệp điệp hàng lâm xuống. Chỉ một thoáng, chúng sinh hít vào khí lạnh. Thật chẳng lẽ có thể? Minh Hà lão tổ thì mừng như điên bạt phần. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, không che giấu được kích động bạt phần. Vậy mà, thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, liền ngừng lại. Minh Hà lão tổ nụ cười trên mặt cũng đột nhiên đọc lại. Bởi vì, lần này, tuy có trên trời hạ xuống công đức, nhưng thật là ít đến đáng thương. Chương 193, Á Tu La tự sanh tự diệt. Thống nhất Phật môn diệu pháp. Chương 193, Á Tu La tự sanh tự diệt. Thống nhất Phật môn diệu pháp. Nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đám người chứng đạo lúc, công đức cũng lấy 100.000 vạn mẫu mà kế. Vậy mà, giờ phút này, Minh Hà lão tổ trên đỉnh đầu cũng bất quá sắp xỉ mấy 10.000 mẫu mà thôi. Chỉ thấy công đức đảo quan xuống, dung nhập vào Minh Hà lão tổ trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, này khí tức cũng là bắt đầu tăng gọn. Nhưng trong dự đoán thẳng tới chuẩn thánh vật cùng, thậm chí bắt đầu ngưng tụ đạo quả một màn, cũng không có xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, cho dù có công đức gia thân, Minh Hà lão tổ tu vi cũng chỉ là vững chắc ở chuẩn thánh trung kỳ tột cùng cảnh. Đừng nói là chứng đạo thành thánh, ngay cả chém mất tự mình thi, cũng hoàn toàn không cách nào làm được. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lão tổ hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn mặt trầm như nước mà nhìn xem một màn này, da mặt co quắp không chỉ. Cái này con mẹ nó, cân trong dự đoán chênh lệch cũng quá lớn đi. Mà bên ngoài trong, vô số sinh linh mắt thấy một màn này, cũng giống vậy vẻ mặt cổ quái. Hồi lâu, rốt cuộc cũng nữa bạn phụ ở ha ha. Đây chính là cái gọi là đích chứng đạo thành thánh sao? Một phen thao tác mãnh như hổ, nhìn một cái chiến tích đồ ngốc ga. Cứ thật, làm ra kinh thiên như vậy động địa động tĩnh, thì ra chính là đột phá cái chuẩn thánh trung kỳ. Không được, bổn tọa không nhịn được, thật là cười chết. Chúng sinh cười nhạo, đối với Minh Hà lão tổ mà nói, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn gương mặt đã sớm đỏ bừng, lung túng và phần. Mất mặt, quá mất mặt. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, phục hồi tinh thần lại, Minh Hà lão tổ căm tức nhìn trên 9 tầng trời. A, vì sao như vậy? Thiên đạo bất công à, bổn tọa rõ ràng sáng tạo ra thế gian không có chủng tộc, vì sao không thể chứng đạo thành thánh? Minh Hà lão tổ phá lớn phòng, bừng bừng lửa giận, tức xì khói dưới, thậm chí để cho hắn lại ngoảnh đầu không phải cái gọi là thiên đạo uy nghiêm, ngửa mặt lên trời gào to, giận dữ hỏi thiên đạo. Chẳng qua là, tiếng nói của hắn vang vọng đất trời giữa, cũng là không có bất kỳ đáp lại. Tác dụng duy nhất, cũng chỉ là để cho chúng sinh nét mặt càng thêm đặc sắc mà thôi. Minh Hà lão tổ hận giận đan sen, tràn đầy không cam lòng. Nhưng vào lúc này, hắn sáng tạo ra A Tu La một mạch sinh linh, vẫn còn tràn đầy cảm kích tiến tới Minh Hà lão tổ bên người, tựa hồ mong muốn nói những gì. Nhất thời, Minh Hà lão tổ mặt vẻ chán ghét. Hừ, mau cũng ngay. Minh Hà lão tổ sắc mặt xanh mét nhìn trước mắt một đạo đạo thân ảnh. A Tu La nhất tộc sinh linh, mặc dù dáng cao lớn, vậy mà, nam tử xấu vô cùng, dữ tợn đáng sợ, thuộc về là đêm rừng tiểu nhi khóc cấp bậc xấu xí. Mà nữ tử, nhưng lại là tuyệt mỹ, khó mà diễn tả bằng lời, mọi cử động tựa hồ cũng tàn mát ra mị hoặc chúng sinh tâm thần phong tình bản trùng. Bất kể nam nữ, trong mắt cũng không thấy nửa phần lương thiện chi sắc, chỉ có ngang ngược chi sắc phát ra, làm người chấn động cả hồn phách. Nhưng tất cả những thứ này, Minh Hà lão tổ đều đã không thèm để ý, nếu không thể để cho bản thân chứng đạo thành thánh, muốn những thứ này A Tu La có ích lợi gì? Tức giận dưới, hắn thậm chí một trường vung ra, đem trước mắt A Tu La sinh linh trực tiếp đánh bay đến huyết hải chỗ sâu đi. Thử, vừa là vô dụng chủng tộc, tự sanh tự diệt chính là. Có thể thấy được lúc này Minh Hà lão tổ đối với mình sáng tạo ra A Tu La nhất tộc là bực nào chán ghét. Chỉ có mắt không thấy mới có thể tâm không phiền. Vô tận trong biển máu, đè nén cực kỳ không khí lan tràn, mà bị Minh Hà lão tổ cử động hấp dẫn. Lúc này, Thái Tố Thiên trong Hoa Hoàng cung, một đoạn thời khắc, nguyên bản nhắm mắt tính tu nữ hoa cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Mỹ mâu khẽ động, xuyên thủng vô tận hư không, nữ hoa thấy được vô tận trong biển máu cảnh tượng. Bất quá, cũng bèn bèn chỉ là lừa một cái. Rồi sau đó, nữ hoa liền thu hồi ánh mắt. Từ đầu chí cuối, trong mắt của nàng cũng không có bất cứ ba động gì xuất hiện. Ngay sau đó, nữ hoa liền lại tiếp tục nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong huyễn hoặc khó hiểu thánh nhân đạo vận trong đi. Tây phương trong thiên địa, Trần Cổ từ lâu nghe được Minh Hà lão tổ đại đạo truyền âm, cùng với chú ý tới vô tận trong biển máu cảnh tượng. Đối với Minh Hà lão tổ đích chứng đạo thất bại, hắn không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cái gì giễu cợt hay hoặc là nhìn trò cười nét mặt. Ai, khổ a khổ a. Đây chính là thế gian tu sĩ đối mặt thiên đạo đại thế cảm giác vô lực. Thiên số nhất định, lại vừa thành công. Nếu không, dù là ngươi đem hết toàn lực, cuối cùng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trần Cổ nói thế, vừa là vì Minh Hà lão tổ mà đạo khổ, đồng thời cũng là ở cảm khái thế gian vô số tu sĩ bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, Minh Hà lão tổ sáng tạo ra A Tu La nhất tộc chính là thiên số đại thế, nhưng này không cách nào chứng đạo, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại, đồng dạng cũng là thiên số. Minh Hà lão tổ chỉ nghe được Hồng Quân đã nói công đức chứng đạo, cũng không biết không có kia hồng mông tử khí, cũng liền không có thiên định thánh vị, như thế nào có thể đạt được thiên đạo công nhận. Đang ở trong Trần Khổ tâm suy từ lúc xa xa, một đạo đạo thân ảnh cũng đã đầy mặt kính sợ địa đã tìm đến dưới Tu Di Sơn. Bọn ta chúc mừng hai vị thánh nhân chứng đạo. Hôm nay ta Tây Phương hai đại thánh nhân xuất thế, thật là thần uy không hai, vang dội cổ kim a. Ha ha, không sai, hai vị thánh nhân ngày sau chính là ta Tây Phương thiên địa chí cao tồn tại. Người tới không phải người khác, chính là Tây Phương đại năng cường giả. Tây Phương thiên địa dù sao rộng lớn vô ngần, hơn nữa Trần Cổ đám người không ngừng trọng trấn Tây Phương khí vận, linh khí vân vân. Vì vậy, bây giờ cũng là tạo ra được một chút thực lực không tầm thường tu sĩ. Giờ phút này, mỗi người đều là sắc mặt của nhiệt, kính sợ và phẫn. Chính mắt thấy thánh nhân xuất thế, quyền này chính là lớn lao vinh hạnh. Thuống chi, trong vòng một ngày, Tây Phương Thiên Địa xuất hiện hai đại thánh nhân. Điều này làm cho toàn bộ Tây Phương sinh linh cũng nghiễm nhiên thấy được Tây Phương lần nữa lớn mạnh, ngạo nghệ bệ nghệ xu thế. Há có thể không thích. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là mặt lộ nét cười, ngạo nghệ tự đắc. Bất quá, tiếp dẫn cũng không có giấu giếm cái gì, lúc này mở miệng nói, ha ha. Bọn ta lần này có thể thành công chứng đạo, vẫn phải là nhờ vào Đỗ Nhi a. Cái này sáng lập Phật giáo chi đề nghị, cũng đồng dạng là Trần Khổ Đồ Nhi ý tưởng. Lần này, Đồ Nhi công đầu. Một bên, Chuẩn Đề cũng liên tiếp gật đầu. Liên quan tới chuyện này, bọn họ cũng không có cái gì che trước giấu sau. Dù sao, nhà mình Đồ Nhi, sư điện, như vậy xuất sắc, cũng để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề mặt mũi làm rạng rỡ, sao lại cần giấu giếm. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là kinh tiếp đan sen. A, lại là Trần Khổ tiền bối. Trời ơi, lấy sức một mình, thúc đẩy hai đại thánh nhân xuất thế, đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Thánh nhân muốn đã tuyệt diễm của Kim, Trần Khổ tiền bối cũng giống vậy muôn đời không hai a. Bây giờ Trần Khổ thực lực, xứng đáng đám người tôn sưng một tiếng tiền bối. Nói chuyện lúc, một đạo đạo rung động không dứt ánh mắt, lại rơi vào Trần Khổ trên thân. Nghe đám người thán phục, Trần Khổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, chư vị quá khen. Sư tôn sư thúc hai người có thể thành thánh, cũng đồng dạng là cơ hội chỗ. Ta làm, bất quá là phao chuyên dẫn ngọc mà thôi. Trần Khổ lộ ra rất là khiêm tốn. Hắn mặc dù chỉ rõ tiếp dẫn Chuẩn Đề nên lập Phật giáo, nhưng chân chính Phật giáo diệu nghĩa, nhưng vẫn là tiếp dẫn Chuẩn Đề tự thân thôi diễn, lĩnh ngộ mà thành. Đám người không gật không lắc. Nếu là đổi thành bình thường chuyện, hoặc giả thì cũng thôi đi. Nhưng liên lụy đến chứng đạo thành thánh, dù là Trần Khổ thật chỉ là phao chuyên dẫn ngọc cũng giống vậy kinh thế hai tụng, không thể coi thường. Hồi lâu, đám người tiếng than thở mới từ từ lắng lại. Lại có đại năng nhìn về phía tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người, hơi nghi hoặc một chút hỏi, xin hỏi hai vị thánh nhân, bây giờ Phật giáo đại chế, cũng là lấy vị kia thánh nhân làm đầu đâu? Hoặc là nói, trong Phật giáo chính là Phật tổ chí cao, lại là vị kia vị Phật tổ đâu? Trước đó hai người chứng đạo trong quá trình, Phật giáo diệu nghĩa liền trải rộng giữa thiên địa. Vì vậy, Tây phương đám người cũng hiểu Phật giáo chi huyền diệu. Phật tổ có thể nói là trong Phật giáo chi cao vô thượng tồn tại, cũng là chủ đạo người. Nghe nói thế, tiếp dẫn Chuẩn Đề cùng với Trần Khổ đều là hơi sững sờ. Là trước đó bọn họ ngược lại cũng không suy tính cái vấn đề này. Trần Khổ không khỏi lâm vào suy tư. Phải biết, trước đó tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người, mặc dù lấy sư huynh đệ tương xứng, nhưng hai người này thực lực cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Bây giờ lại là đồng thời chứng đạo thành thánh, bất kể để cho trong đó vị nào tự hạ vị cách, tựa hồ cũng có chút không quá thích hợp. Chẳng qua là, còn không đợi Trần Khổ nghĩ ra cái gì giải quyết phương pháp, chỉ nghe Chuẩn Đề đột nhiên lên tiếng. Ha ha, cái này còn dùng nói nhiều sao? Tiếp dẫn sư huynh chính là ta Phật giáo Phật tổ, mà bần đạo nguyện vì Phật mẹ, sau đó xưng Chuẩn Đề Phật mẫu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là như có điều suy nghĩ, suy tính Phật mẹ hai chữ hàm nghĩa. Mà một bên, Trần Khổ thì đầy mặt ngạc nhiên. Cứ thật, nguyên lai cái gọi là Phật mẹ lại là như vậy tới. Trước đó, hắn đều có chút tò mò, Chuẩn Đề Phật mẫu có gì hàm nghĩa, lại vì sao được như vậy một cái vị cách. Dưới mắt, ngược lại từ từ bừng tỉnh. Cái gọi là Chuẩn Đề Phật mẫu, cũng không phải là đại biểu nào đó giới tính, mà là mang ý nghĩa tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người chức trách bất đồng. Tiếp dẫn Phật tổ, hoặc là ngày sau cũng có thể xưng là A Di Đà Phật, chính là trong Phật giáo chi cao không hai tượng trưng. Tiếp dẫn hai chữ, cũng có dẫn dắt chúng sinh vãng sinh tịnh thổ hàm nghĩa. Mà Chuẩn Đề Phật mẫu, thời là phụ trách tịnh hóa người đời tâm linh, tiêu trừ nhân quả nghiệp chướng vân vân. Nói trắng ra, hai người tất cả đều là vì Phật môn lớn mạnh, lúc này mới phân chia ra bất đồng vị cách mà thôi. Thầm nghĩ, Trần Khổ cũng không có nói thêm gì nữa. Ngược lại là sắc mặt động một cái, Trần Khổ mở miệng nói, sư tôn, sư thúc, bây giờ Phật giáo đã lập, bọn ta cũng nên thống nhất phương pháp tu hành mới là. Theo đệ tử thấy, đương quy nạp Phật môn diệu pháp, ngày sau coi đây là chuẩn, trải rộng ta Phật giáo diệu đạo. Nghe vậy, tiếp dẫn Chuẩn Đề ngẩn ra, ngay sau đó đẩy mặt vui mừng gật đầu. Không sai không sai, Đồ Nhi nói rất là, nên như vậy. Ngày xưa tiếp dẫn Chuẩn Đề chưa thành thánh, phương pháp tu hành ngay cả là loang lộ phức tạp một ít, cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng bây giờ đã thành thánh, lại sáng lập thánh nhân đạo thống, liền không thể lại như vậy. Cần xác định ra Tây phương căn nguyên nhất công pháp, thần thông vân vân, mới có thể hiện lộ rõ ràng thánh nhân đạo thống chi uy nghiêm. Trầm ngâm chốc lát, tiếp dẫn mở miệng nói ra, nếu như thế, hôm nay bọn ta liền chuyển cho bọn ngươi Diệu Hoa Tâm Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Trưởng Lục Kim Thân Chi Pháp, cùng với Như Lai Thần Trưởng, Trưởng Trung Phật Quốc Trở. Tiếp dẫn nói ra mỗi loại huyền diệu tuyệt luân, thần dị phi phàm công pháp, thần thông vân vân. Bọn họ đã chứng đạo, những công pháp này thần thông cũng là nhất khế hợp Phật môn diệu nghĩa. Nghe vậy, Tây phương chúng đại năng càng thêm vui mừng quá đỗi. Chẳng qua là, còn không đợi tiếp dẫn Chuẩn Đề bắt đầu truyền đạo, một bên Trần Khổ cũng là không giấu giếm, giống vậy mở miệng nói ra, ha ha, trừ cái đó ra, ta cũng có một ít pháp môn thích hợp hơn Tây phương sinh linh tu hành. Nghe hắn, không chỉ là một đám Tây phương đại năng, ngay cả tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng mặt tò mò. A, Đồ Nhi ngươi còn có phương pháp gì? Mau nói tới đi. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Khổ thân là tiếp dẫn đệ tử, hắn sở tu hành hết thảy cũng nên là tiếp dẫn truyền thụ mới là. Nhưng tiếp dẫn lại rất rõ ràng, nhà mình tên đệ tử này thường thường có thể ngoài người ta dự liệu, để cho chính mình cũng khó có thể đo lường được. Cho nên tiếp dẫn cũng hoàn toàn không biết Trần Khổ đã nói như thế nào pháp môn. Trần Khổ cười một tiếng, như lòng bàn tay nói chung lên. Cái này đầu tiên chính là một môn công pháp, tên gọi Bát Cửu Huyền Công. Phương pháp này có xoay sở biến hóa, vô cùng chi diệu nói, như người ta thường nói tu thành 89 huyền trong diệu, nhậm ngươi ngang dọc trên thế gian. Trần Khổ đĩnh đạc nói, hắn không nói ra chính là, cái này Bát Cửu Huyền Công chính là Trần Khổ lấy Cửu Chuyển Huyền Công làm trụ cột, thôi diễn ra công pháp. Dĩ nhiên cũng là bởi vì hai đời trí nhớ, Trần Khổ biết có như vậy một môn công pháp tồn tại, mới có thể dễ dàng như vậy thôi diễn mà thành. Phương pháp này chính là ngày sau Phật giáo hộ giáo công pháp. Còn không chỉ như vậy, ngoài ra còn có Tiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Lậu Tận Thông, Thần Túc Thông. Này lục thần thông chính là ta Phật môn người người tất tu thần thông, còn có lục tự chân ngôn. Nghe Trần Khổ giảng thuật, quanh mình đám người hoàn toàn ngộp bức. Cứ thật, Trần Khổ rốt cuộc nắm trong tay bao nhiêu loại không ai biết đến thần thông pháp môn. Đám người chỉ cảm thấy khiếp sợ đến tột cùng, chấn động trong lòng. Chương 194, lục tự chân ngôn hiển uy, chữa trị Tây phương linh mạch. Chương 194, lục tự chân ngôn hiển uy, chữa trị Tây phương linh mạch. Đối với Trần Khổ nói, đám người có thể nói là chưa bao giờ nghe. Ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề cũng đầu óc mơ hồ. Tốt mà, tiểu tử này thật là Tây phương đệ tử. Thế nào hắn nắm trong tay thần thông đại thuật, ngay cả thân là sư tôn, sư thúc tiếp dẫn chuẩn đề cũng không biết gì cả đâu. Quan trọng hơn chính là, dựa theo Trần Cổ nói, hắn những thứ này thần thông đại thuật cực kỳ khế hợp Phật môn. Cái này chẳng phải là nói, ở tiếp dẫn chuẩn đề sáng lập Phật môn trước, Trần Cổ liền đã biết được Phật giáo diệu nghĩa. Cái này, có thể sao? Yên lặng chốc lát, tiếp dẫn cười nhạt, nói, ha ha, đã như vậy, kia đồ nhi ngươi trước tạm để cho vi sư cảm ngộ một phen, nhìn một chút cái này thần thông đại thuật uy lực như thế nào. Tiếp dẫn nửa tin nửa ngờ địa nói như thế. Nghe vậy, Trần Cổ cũng không nói nhảm. Hắn lúc này đem các loại thần thông phương pháp tu hành một một đạo ra. Nghe hắn giảng thuật, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Tới sau đó, thậm chí đã là không che giấu được kinh tiết chi sắc. T. Cái này lục thần thông, thật là huyền diệu tuyệt luân, khủng bố dị thường a. Chuẩn đề thán phục. Bây giờ thân là thánh nhân, lại hiểu ra Phật giáo diệu nghĩa. Vì vậy, đối với Trần Khổ nói hết thảy, cơ hồ là trong nháy mắt biến lĩnh hội thấu triệt, tu được các loại thần thông. Không nghi ngờ chút nào, ngay cả là thánh nhân, cũng không thể không thán phục với thiên nhãn thông, thiên nhị thông trở thần thông đại thuật, uy lực chính là vượt qua tưởng tượng mạnh. Tiếp dẫn thì càng thêm dứt khoát. Umani ba mê hồng. Hắn hơi mở miệng, nổ ra cái này lục tự chân luôn. Chỉ một thoáng, này âm như sấm, cuồn cuộn vang dội, kích động với trên trời cao. Tiên âm dưới, đưa tới đầy trời kim quang bạo trán, dập trời ngập đất bình thường. Mà đang ở như vậy tiên âm trong, như có mênh mông đạo vận bắt ngang, huyền hoặc khó hiểu, không thể đo lường được. Thần chú dưới, có Phật đạo vô tận gia trì cùng từ bi, hiện ra hết gia Phật từ bi cùng trí tuệ. Nhất thời, một đám Tây phương đại năng nhìn trợn mắt hốt hoồm, dựng ngược tóc gáy. T. Chân khổ tiền bồi sáng chế phương pháp, quả nhiên khủng bố. Bọn ta nếu là có thể tu thành cái này các loại thần thông đại thuật, thực lực chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh sao? Trần Khổ tiền bối như vậy, thật là tạo phúc ta Tây Phương sinh linh. Bọn ta bái tạ Trần Khổ tiền bối. Bọn ta bái tạ Trần Khổ tiền bối. Một đạo đạo thân ảnh lúc này hành đại lễ, bái tạ Trần Khổ. Đến đây, đám người lại không có chút nào hoài nghi. Rồi sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Khổ, vì mọi người một phen truyền đạo cách nói, tất nhiên không cần nói nhiều. Tất cả mọi người như nhặt được chí bảo, vui mừng quá đỗi, kích động không thôi. Nghe đạo xong, đám người liền ai đi đường nấy, dốc lòng tu hành đi. Làm xong đây hết thảy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, tiếp dẫn đảo mắt một cái Tây Phương Thiên Địa, mặt mang nét cười nói, "Bây giờ, bọn ta hai người đã thành thánh. Hoặc giả, cũng nên lấy thánh nhân lực, khôi phục một phen ta Tây Phương linh mạch cùng địa mạch." Tiếp dẫn nơi mắt nhìn thấy, Trần Cổ ban đầu thu hoạch Huyền Hoàng địa mạch tham trở linh căn tiên quả, bây giờ đều là chiếu sáng rạng rỡ, tiên hà lập loè. Vậy mà, nếu chỉ là dựa vào linh căn tiên quả bản thân lực, khôi phục hiệu quả trùng quy có hạn. Hơn nữa bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề thánh nhân tu vi trong người, cũng càng có thực lực cùng lòng tin, trọng trấn Tây Phương. Nghe vậy, chuẩn đề hiểu ý gật gật đầu. Ha ha, sư điệt cùng nhau đi tới. Tham quan một phen, đối ngươi tu hành hoặc giả cũng có chỗ tốt. Chuẩn đề cũng không quên Trần Khổ. Như thế khôi phục đại địa linh mạch thủ đoạn, đã xưng được là cải thiên hoán địa bình thường. Vì vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái bồi dưỡng Trần Khổ cơ hội. Nghe nói thế, Trần Khổ gật gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy mà, chưa mở miệng, Trần Khổ sắc mặt động một cái, nghĩ tới điều gì? Đúng, sư tôn, sư thúc. Bây giờ Phật môn sáng lập, ngày sau tất tích lũy vô thượng khí vận. Theo đệ tử thấy, sư tôn sư thúc hoặc giản nên lấy linh bảo chấn áp ta Phật giáo khí vận, như vậy cũng có thể tránh khỏi khí vận trôi qua. Trong lúc nhất thời, tiếp dẫn chuẩn đề ngẩn ra. Là nên như vậy. Ha ha, hay là đồ nhi cân nhắc chu toàn a. Hai người bừng tỉnh ngộ, tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng nhìn về phía Trần Cổ. Ngay cả hai người bọn họ cái này lập giáo phái chỗ cũng còn chưa ý thức được khí vận trôi qua vấn đề. Rồi sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề trầm ngâm chốc lát. Nếu như thế, lợi dụng thập nhị phẩm công đức kim liên cùng với thất bảo diệu thụ chấn áp khí vận. Lời còn chưa dứt, hai người lúc này ra tay. Chỉ một thoáng, công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ nhất tề tế ra, treo cao vào hư không trong. Công đức kim quang cùng bảy sắc thần mang lưu chuyển, trùng trùng điệp, thần dị không hiểu. Thập nhị phẩm công đức kim liên vốn là công đức linh bảo, diệu dụng vô cùng, chấn áp một phương đạo thống khí vận, không thành vấn đề. Mà thất bảo diệu thụ cũng xưng được là chuẩn đề bổn mạng linh bảo, có vinh cùng linh. Vì vậy, lấy cái này thất bảo diệu thụ gia trì, Phật giáo khí vận dù là có một tia khác thường cùng chấn động, chuẩn đề cũng có thể trong nháy mắt phát hiện. Chỉ một thoáng, lấy ba người tu vi cũng có thể thấy rõ ràng. Đang ở hai đại linh bảo trấn áp dưới, Phật môn khí vận từng sợi hội tụ, giống như thực chất bình thường, chút nào không có trôi qua đi ra ngoài. Trấn áp khí vận chuyện đã xong, ba người không cần phải nhiều lời nữa, lúc này lên đường. Nếu là muốn khôi phục Tây Phương linh mạch cùng địa mạch, đương nhiên phải tiến về nghèo nàn đất nghèo mới là. Ha ha, ta Tây Phương rốt cuộc đợi đến một ngày này. Tiếp dẫn mặt lộ nét cười, mở miệng như thế nói. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng vẻ chờ mong. Mơ ước trọng trấn Tây Phương sắp thành thật, để cho hắn không che giấu được trong lòng chấn động. Rồi sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này ra tay. Công đức chiếu thế, hét lớn một tiếng, hai người vĩ lực quần quận đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời, công đức huyền quang chợt hiện, ánh chiếu 200 triệu dặm tây phương thiên địa. Thánh nhân thủ đoạn, tất nhiên rất phi phàm. Đang ở này vầng sáng cuốn qua trong, thần thánh an lành khí tức lan tràn ra. Dọc trời ngập đất sinh cơ hiện lên, phản phất từ cửu thiên rũ xuống, vung vãi đại địa trên bình thường. Linh quang chợt trợn, thần mang trong vắt. Không chỉ có như vậy, Trần Khổ chú ý tới, ngay cả trong hư không di bố từng đạo pháp tắc trật tự, lúc này cũng đan vào biến ảo. Hồi lâu, liền chậm rãi trở nên bức vàng, an ninh. Đại địa trên, nguyên bản đã sớm khô bại từng cây linh căn tiên trồng chờ, lần nữa thổ lộ thủy thải, theo gió chợt trợn. Ngay cả nguyên bản ảm đạm vô quang đại địa, lúc này cũng giống vậy dọc theo một đạo đạo linh quang lấp lánh mạch lạc. 200 triệu dặm, đều là như vậy. Tiếp dẫn chuẩn đề mừng lớn. Ha ha, diệu thay diệu thay. Dù không gọi được là để cho ta Tây Phương hoàn toàn đại hưng, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Không sai. Tây Phương thiên địa sự rộng lớn, dù là tiếp dẫn chuẩn đề có thánh nhân tu vi trong người, cũng vẫn là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Lần này, chẳng qua là khôi phục hơn phân nửa. Nhưng đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề đã rất là đủ hài lòng. Dù sao, như người ta thường nói không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm. Càng không cần phải nói, lần này trọn vẹn khôi phục hơn phân nửa. So sánh với ban đầu nghèo nàn cằn cỗi, đổ nát hoang vu Tây Phương thiên địa mà nói, đã là to như trời biến hóa. Một bên, Trần Khổ ngắm nhìn đây hết thảy, giống vậy mặt lộ nét cười. Ha ha, đợi một thời gian, linh mạch là được chậm rãi thai nghén sinh linh. Chân chính khôi phục cái này phiến Tây Phương thiên địa, gần ngay trước mắt ta. Trần Khổ rất rõ ràng, linh mạch, địa mạch có thể nói là vạn vật bản nguyên cấp bậc tồn tại. Chỉ cần những thứ này khôi phục, kia toàn bộ Tây Phương thiên địa hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, ngay cả như vậy, so sánh với nguyên bản thiên số trong, đời sau Tây Du lượng kiếp lúc Tây Phương mới có thể khôi phục. Đây cũng là đã trước hạn không biết bao nhiêu năm tháng. Ha ha, sư tôn sư thúc thánh nhân lực, quả nhiên kinh thế hai tụ, rung động chín tầng trời thập địa a. Hôm nay, ngược lại để đệ tử mở rộng tầm mắt. Trần Khổ cười thở dài nói, nói thế cũng không phải là cố ý định nói. Chính mắt thấy thánh nhân thủ đoạn, chính là một loại lớn lao rung động. Thánh nhân nói tức pháp chỉ, mọi cử động chính là đạo chi hiển hóa. Hơn nữa, tự thân cùng thiên địa pháp tắc trật tự tương thông, sâu không lường được, hùng mạnh tuyệt luân. Trước đó bình định những thứ kia Tây Phương thiên địa pháp tắc trật tự, chính là tốt nhất ấn chứng. Nói không khoa trương chút nào, cho dù là đổi thành vô số chuẩn thánh cường giả tối đỉnh, cố gắng vạn năm, đều chưa hẳn sẽ có tiếp dẫn chuẩn đề ra tay hiệu quả như thế. Thánh nhân dưới đều sâu kiến, danh bất hư truyền. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại nói câu lời nói thật. Nghe hắn, chuẩn đề mặt lộ ngạo nghễ vẻ tự đắc. Lúc này mới có một ít thân là trưởng bối uy nghiêm cảm. Trước đó, Trần Khổ thiên tư chắc tuyệt, tích lũy cũng có thể nói kinh người. Ở trước mặt của hắn, tiếp dẫn chuẩn đề thường xuyên như mới binh đạn tử bình thường, lộ ra rất là u mê. Hôm nay, bản thân phen này triển lộ thủ đoạn, rốt cuộc cũng để cho Trần Khổ mở rộng tầm mắt. Chuẩn đề há có thể không đắc ý? Dĩ nhiên, mình có thể thành thánh, Trần Khổ cũng không thể bỏ qua công lao chính là. Mà tiếp dẫn thời là cười nhạt. Ha ha, Đỗ Nhi không cần ao ước bọn ta. Đợi đến ngày sau, ngươi nếu có thể thành tựu thánh nhân vị, tất nhiên sẽ so vi sư hai người càng thêm bất phàm. Tiếp dẫn đối với Trần Khổ có 10 phần lòng tin. Cũng chính là không có hồng mông tử khí, không phải Trần Khổ chứng đạo thành thánh, nhất định là đinh đóng cột. Thậm chí, tiếp dẫn cũng cảm giác Trần Khổ sẽ trò giỏi hơn thầy, vượt qua bản thân hai người. Chẳng qua là, nghe tiếp dẫn vậy, Trần Khổ không gật không lắc. Hắn không khỏi nhẹ giọng mở miệng, thở dài nói, "Khổ a, khổ a. Ai, mong muốn thành thánh, như thế nào dễ dàng như vậy?" Trần Khổ cũng không nói rõ. Nhưng hắn tu hành chính là Hỗn Nguyên chi đạo, so với tiếp dẫn chuẩn đề tu Ba Thi chi đạo, độ khó vốn là lớn hơn. Hắn nếu là chứng đạo, cũng không thể nói là chứng đạo thành thánh, mà phải nói chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Hơn nữa thiên đạo chí cao, đối với lúc nào tới nói, Hỗn Nguyên chi đạo đều là dị số. Vì vậy, không có nghĩ đến Trần Khổ ngày sau nếu nghị chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng tất nhiên là sẽ phải chịu thiên đạo ý chí ngăn trở, vô tận lận đận. Trong Trần Khổ tâm có chút nặng nề. Bất quá chẳng qua là trong chốc lát, hắn liền sắc mặt rung lên, đem loại này lo âu ném ra khỏi đầu. Độ khó càng lớn, mới càng có tính khiêu chiến a hơn nữa, bản thân ngày sau chỉ cần chân chính làm được hành động này, như vậy thực lực cũng xác thực không phải thiên đạo thánh nhân có thể so với. Đã tu hành đạo này, liền không cần lo ngại, thẳng tiến không lùi chính là. Phục hồi tinh thần lại, Trần Khổ cũng không nghĩ nhiều nữa. Ha ha, sư tôn sư thúc, chuyện này đã xong, bọn ta cũng nên trở về tu di sơn đi. Khôi phục linh mạch, địa mạch đã kết thúc, bọn họ tự nhiên cũng không cần lưu ở nơi đây. Nói, Trần Khổ tiện lợi tức đứng dậy, chuẩn bị trở về thuộc về tu di sơn, hoặc là nói là bên trong Phật môn. Vậy mà, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có động tác. Chấm đã. Hoặc giả, bọn ta cũng nên đi xử lý kia phiền toái lớn nhất. Ngoài dự liệu, tiếp dẫn đột nhiên nói như thế. Nói chuyện lúc, hắn nhìn về phía chuẩn đề, người sau cũng làm tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ có Trần Khổ, đầu óc mơ hồ địa dò hỏi, "A, còn có phiền phải gì?" Hắn không hiểu tiếp dẫn trong giọng nói ý tứ, mà lần này, chuẩn đề mở miệng giải thích, nơi đó mới là Tây Phương hư hại ngọn nguồn. Vô tận 5 tháng tới nay, vô cùng ma khí từ trong đó bạo dũng mà ra, thậm chí cho tới hôm nay cũng còn không có dừng lại. Cũng nguyên nhân chính là này, mới một mực cắn nuốt ta Tây Phương linh khí, ma diệt vạn vật sinh cơ a. Cách nói này, ngược lại để Trần Khổ cảm thấy có chút mới lạ. Tây Phương hư hại, vắng lạnh, vẫn còn có như vậy một cái lớn nhất ngọn nguồn tồn tại sao? Kia đến tột cùng là ở nơi nào? Hắn tiếp tục truy vấn một câu. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn thẳng vào mắt một cái, rồi sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Thiên Ma Sơn. Nghe được như vậy đáp lại, Trần Khổ nhất thời sắc mặt động một cái, trong trí nhớ một ít tin tức, cũng ngay sau đó cuộn trào đứng lên. Chương 195, Hung Điệu Thiên Ma Sơn, tứ đại hôn thủ phạm thú. Chương 195, Hung Điệu Thiên Ma Sơn, tứ đại hôn thủ phạm thú. Thiên Ma Sơn, đó không phải là ngày xưa La Hầu đạo chẳng sao? Trần Khổ sắc mặt đại động, theo bản năng tự lẩm bẩm. Trong đồn đãi, ngày xưa ma đạo chi tranh thời đại, Hồng Quân tu hành ở Ngọc Kinh Sơn, mà La Hầu đạo chẳng chính là Thiên Ma Sơn. Vậy mà, kể từ xuyên việt, cùng với bái sư tiếp dẫn tới nay, Trần Khổ chưa bao giờ nhìn thấy chân chính Thiên Ma Sơn. Hắn nguyên tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới, hôm nay cũng là từ nhà mình sư tôn, sư thúc trong miệng, biết được cái này Thiên Ma Sơn thật tồn tại tin tức. Nghe hắn, tiếp dẫn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Không sai, chính là La Hầu đạo tràng. Trên thực tế, vi sư cùng người sư thúc hai người đã sớm phát hiện này chỗ. Thế nhưng trong Thiên Ma Sơn, ma khí ngút trời, vô cùng vô tận. Ban đầu bằng vào ta chờ hai người thực lực, căn bản là không có cách đến gần. Nói đến đây, tiếp dẫn chuẩn để mặt lộ vẻ lúng túng. Không thể phủ nhận, La Hầu đã sớm chết đi vô tận năm tháng, này lưu lại đạo tràng, vẫn còn có như thế kinh người uy năng, quả thật có chút nói tim. Trần Cổ lộ ra hiểu nét mặt. Bất quá, hôm nay không giống trước kia. Hừ, nhậm kia trong Thiên Ma Sơn, ma khí lại mãnh liệt hạo đãng. Bọn ta có thánh nhân tu vi trong người, cũng không cần kiêng kỵ. Tiếp dẫn tiếp theo sắc mặt đại chấn, lại như thế nói. Hiển nhiên, Thiên Ma Sơn tồn tại, như nghẹn ở cổ họng, để cho tiếp dẫn chuẩn đề khó chịu vô tận năm tháng. Cho nên, bây giờ rốt cuộc chứng đạo thành thánh, cũng không kịp cái khác, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này liền muốn lập tức xử lý xong cái đó phiền phải lớn. Trần Cổ hoàn toàn hiểu hết thảy. Hắn gật gật đầu, mở miệng nói, như vậy cũng tốt. Ha ha, đệ tử đối với kêu ban đầu ma tổ cũng là rất là tò mò. Hắn quyết định muốn đi theo tiếp dẫn chuẩn đề, tiếp tục đi xem một chút cái gọi là Thiên Ma Sơn. Dù sao, La Hầu chính là ban đầu danh chính ngôn thuận đại đạo ma thần chuyển thế. Quan trọng hơn chính là, bây giờ Trần Cổ ý thức được, La Hầu căn bản không có bị hoàn toàn tiêu diệt, mà là hóa thành vực ngoại thiên ma. Không sai. Cho dù là ban đầu Trần Cổ từng cường thế giết chết La Hầu tàn hồn, nhưng hắn vẫn vậy sinh ra như vậy nhận biết. La Hầu ngày xưa thân là ma tổ, thống ngự vô số ma đạo sinh linh, sát phạt kinh thế. Thực lực, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, La Hầu cũng là đã sớm đạt tới bất tử bất diệt tồn tại. Nhất là Trần Khổ tu hành đại tâm ma thuật sau, hắn càng vô cùng tin chắc một điểm này. Phải biết, La Hầu vốn là xen lẫn ma đạo phát tắc. Nay hình dù diệt, nhưng chỉ cần là ma khí nảy sinh chỗ, liền có ma đạo tồn tại không gian. Mà La Hầu, liền có thể gửi gắm trong đó, tuyên cổ bất hủ. Lớn như thế giữa thiên địa, tu sĩ vô số. Mà mỗi một cái tu sĩ, đều có thể nói hoặc nhiều hoặc ít, tất nhiên sẽ tồn tại tâm ma. Kể từ đó, La Hầu há có thể bị triệt để giết chết. Cái này đồng dạng cũng là xen lẫn đại đạo chỗ tốt. Đạo pháp bất diệt thì này cũng sẽ không chân chính chôn bụi. Dĩ nhiên, cho dù biết được những thứ này, nhưng Trần Khổ cũng không có cái gì sợ hãi chi sắc. Bản thân liền từng chấp trưởng thí thần thương, thậm chí từng giết chết qua La Hầu tàn hồn. Liền xem như La Hầu tái hiện, Trần Khổ cũng dĩ nhiên không sợ. Càng không cần phải nói, bản thân bây giờ còn có hai vị thánh nhân làm núi dựa. Hắn căn bản không uổng. Nghĩ đến chỗ này, trong Trần Khổ tâm lại hiện ra một cái ý niệm, hoặc là nói là suy đoán. Chẳng lẽ chính là vì vậy, Hồng Quân đạo tổ mới không có xóa bỏ hết thảy liên quan tới La Hầu tồn tại dấu vết sao? Cũng không phải là không nghĩ, mà là không thể làm gì. Trần Cổ không tự chủ được nghĩ như vậy. Dựa theo lẽ thường mà nói, bây giờ Hồng Quân đạo tổ chính là trong thiên địa chí cường tồn tại. Này ngang nhiên ra tay, xóa đi ban đầu La Hầu hết thảy dấu vết, mới là lẽ đương nhiên, cũng có thể hiện lộ rõ ràng bản thân độc nhất vô nhị vị cách. Nhưng như người ta thường nói đạo tiêu ma trướng, ma tăng đạo tiêu, đó cũng không phải một câu nói xuông. Nguyên nhân chính là như vậy, e là cho dù là Hồng Quân đạo tổ ra tay, cũng đều không cách nào làm được. Cho nên Thiên Ma Sơn đến nay còn đang liên quan tới La Hầu hết thảy, cũng còn đang bị chúng sinh truyền miệng. Ha ha, nếu Đổ Nhi cũng muốn thấy rốt cuộc, vậy bọn ta cái này chạy tới Thiên Ma Sơn. Tiếp dẫn không cần phải nhiều lời nữa, nói như thế cũng để cho Trần Khổ phục hồi tinh thần lại. Một đường công lời, ba người lúc này chạy tới Thiên Ma Sơn chỗ. Chưa thấy chân chính Thiên Ma Sơn, nhưng ba người quanh mình 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, cảnh tượng có thể nói xúc mục tinh tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại điệu từng khúc vỡ vụn, tan rã, một đạo đạo rậm rạp chẳng chịt cái khe nổi lên. Tường siêu vách đổ đang nằm, vô tận phế tích lan tràn. U hắc, thâm thúy, không khó tưởng tượng, ngày xưa tuột cùng lúc, phương này cương đục trong, cũng tất nhiên có vô số cường giả lập đạo tràng, tu hành diệu pháp. Vậy mà, vô luận là ban đầu Thiên Cung Thiên Cung, hay hoặc là Chu Thiên Tinh Thần, cũng không còn tồn tại. Ngày xưa ma đạo chi tranh, một trận đại chiến, khiến cho những thứ này cũng toàn bộ hóa thành phấn vụn, lưu lại khắp nơi bờ bãi. Trần Khổ chăm chú nhìn lại, lại thấy mỗi một đạo đại địa trong cái khe, thậm chí còn có gần như biến thành màu đen vết máu lưu lại. Đó cũng chính là ban đầu ở ma đạo chi tranh trong, vô số sinh linh đẫm máu, mười không còn một chứng cứ chỗ. Như vậy các loại, có thể nói thẳng thiết, để cho ra đầu tê dại, âm thầm liễu lưới. Tiếp tục đến gần, lớn như thế Thiên Ma Sơn mới rốt cục xuất hiện ở Trần Khổ trong tầm mắt. Liếc nhìn lại, Thiên Ma Sơn chừng dù sao cũng trượng độ cao, hùng vĩ dị thường, tráng khoát uy nga. Vậy mà, lúc này Thiên Ma Sơn cũng không phải là đầy đủ trạng thái. Từng mảng lớn đoạn thạch đang nằm, thần phong vỡ vụn, liệm xiềng. Ngay cả này nguyên bản sừng sững đỉnh núi, từ lâu bị đánh sụp đổ, lộ ra khắp nơi trồi lủi. Mà lưu lại gần một nửa Thiên Ma Sơn bốn phía, cảnh tượng càng khủng bố hơn. Đập vào mắt trong, ma khí ngang dọc, đã đạt tới vô biên vô tận, kinh thế hãi cục mức. Nơi này ma khí gần như đã không thể lại xưng là khí. Đen nhánh xương mù di bố mà ra, vòng quanh ở Thiên Ma Sơn bốn phía, hòa hợp hỗn tan, đan vào thành một mảnh. Trần Khổ ánh mắt bị ngăn cản ngăn cản. Cho dù là thả ra lực lượng thần thức, lại cũng giống vậy không cách nào xuyên thủng cái này trùng ma khí. T. Không hổ là ban đầu La Hầu đạo tràng. Cái này ma khí, đơn giản đều đã thành ma đạo pháp tắc một loại loại khác hình tượng cụ thể hóa hiện hóa. Hắn hơi hít sâu một hơi, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Tới lúc này, hắn cũng mới rốt cuộc hiểu ra tới. Vì sao tiếp dẫn chuẩn đề sẽ nói, cái này Thiên Ma Sơn chính là đưa đến Tây Phương vỡ vụn, cằn cỗi nghèo nàn mọi nguồn. Trong đó bạo dũng mà ra ma khí, chẳng qua là trong chốc lát, đều đủ để hoàn toàn hủy diệt một phương động thiên phúc địa. Huống chi, từ ma đạo chi tranh kết thúc, loại ma khí này tôn trào, liền chốc lát không có đình chỉ qua. Nếu không đem giải quyết, Tây Phương tốc độ khôi phục đều sẽ bị tức giảm vô số lần. Cái này không hề khoa trương. Đang ở Trần Khổ cảm thán lúc, một bên tiếp dẫn chuẩn đề cũng là sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nghiêm nghị. Đáng hận kia La Hầu, nơi này vốn cũng là ta Tây Phương địa giới một phương đất lành để tu hành, vậy mà lại bị hắn tế luyện trở thành ma đạo tổ địa, thật sự là phí của trời. Coi như này đã chết đi vô tận năm tháng, cũng còn để lại như vậy mối họa, quậy đến ta Tây Phương không yên. Tiếp dẫn lời nói phẫn hận, dứt tiếng, một bên chuẩn đề cũng khẽ than mở miệng nói, ai nói không phải đâu. Nếu có thể giải quyết hết cái này vô tận ma khí, nơi này nói không chừng còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, trở thành thích hợp Tây Phương sinh linh chỗ tu hành. Từ tiếp dẫn chuẩn đề trong lời nói không khó nghe ra, ngày xưa bản cổ đại thần mở ra hồng hoang thiên địa, diễn hóa chúng sinh vật vật, mà cái này Thiên Ma Sơn cũng không phải sinh ra liền như thế ma khí ngút trời, tà dị bị quyệt. Hết thảy cũng chỉ là bởi vì nó trở thành ma đạo tổ đỉnh chỗ, thật có thể nói là lãng phí một cách vô ích một phương này tiên gia bảo địa. Trần Cổ gật đầu, ngay xưa chuyện bọn họ không cách nào thay đổi, cũng chỉ có thể là Tây Phương tự nhận xui xẻo. Ngay sau đó, Trần Cổ liền cười nói, ha ha, sư tôn sư thúc không cần như vậy phẫn hận. Cũng may sư tôn sư thúc làm hết thảy, tất cả thiên địa biết, giao cho hai vị thánh nhân bị. Không phải là vì để cho hai vị giải quyết ngày xưa mầm họa, trọng trấn Tây Phương uy danh sao? Hắn như vậy trấn an nói. Nói thế cũng để cho tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ngày xưa các loại đều đã là quá khứ chuyện. Ha ha, Đồ Nhi nói không sai. Bọn ta không cần hoài cảm, mau đến gần Thiên Ma Sơn, ra tay chính là. Lời còn chưa dứt, ba người ngự không mà đi, tốc độ nhanh hơn hướng Thiên Ma Sơn mà đi. Vậy mà, đang ở ba người càng thêm đến gần lúc. Tắc, 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 tắc. Không có dấu hiệu nào, bốn đạo kịch liệt tiếng xé gió vang dội, xuyên kim nứt đá bình thường, đinh tai nhức óc. Một màn này, để cho ba người kinh hãi, không có chút nào phòng bị, đội vàng chăm chú nhìn lại. Cái này, một cái dưới, tiếp dẫn chuẩn đề tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy bốn đạo thần mang bạo trán, hừng hực chói mắt, trong đó lại xen lẫn đồng nặc cực kỳ ma khí. Càng thêm kinh người chính là, sẽ ở đó ma khí thấp thoáng trong, bốn đạo khổng lồ tuyệt luân bóng dáng, cũng như ẩn như hiện. Thân ảnh thứ nhất, ngoại hình như chó, toàn thân bao trùm lông dài, như là thép nguội, dù sinh ra hai mắt, lại trống giống một mảnh, không cách nào thấy vận. Đạo thứ hai bóng dáng, dáng như mãnh hổ, nhưng dáng tựa như ưu, lưng mọc hai cánh. Đạo thứ ba, chính là mặt người thân hổ, trong miệng một hớp răng nanh, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Mà cuối cùng một đạo bóng dáng, thì sống dê thân mặt người, hai mắt ở vào dưới nách, có thể nói là cực kỳ cổ quái. Giờ phút này, bốn đạo bóng dáng đều không ngoại lệ, đều là ánh mắt dữ tợn bặm mẹo, ngang ngược vạn phần ngưng mắt nhìn Trần Khổ ba người, trong mắt hung ác bạo ngược cảm giác lộ rõ trên mặt. Xem cảnh tượng này, Trần Khổ sắc mặt đại động, chấn động trong lòng. Cái này, đây không phải là trong truyền thuyết tứ đại hung thú sao? Không sai. Trần Khổ phản ứng cực nhanh. Bốn đạo bóng dáng chính là hoàn toàn phù hợp trong truyền thuyết hỗn độn, cùng kỳ, đạo nột, cùng với thao thiết tứ đại hung thú hình tượng. Bất luận là đời này hay là kiếp trước trong, tứ đại hung thú đều có thể gọi là hung danh lẫy lừng. Mỗi một đầu đều là để cho người nghe tin đã sợ mất mật, tim mật muốn nứt kinh khủng tồn tại. Hơn nữa, một ít trong truyền thuyết, cái này tứ đại hung thú chính là cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chờ tứ đại thần thú tương đối, cũng liền có thể tưởng tượng được là bực nào đáng sợ. Trần Khổ dứt tiếng, một bên tiếp dẫn chuẩn đề cũng làm tức gật đầu. Không sai, chính là cái này tứ đại hung thú. Ô, cái này tứ đại hung thú chính là hung thú lượng kiếp thời đại tồn tại, vốn theo kia thú hoàng thần lịch cùng nhau vẫn diệt, nhưng lại bị La Hầu cứng rắn địa bảo xuống dưới. Tiếp dẫn mở miệng, nói ra ngày xưa mật ân, để cho Trần Khổ bình tĩnh. Tứ đại hung thú, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, có lẽ là chỉ sợ tránh không kịp tồn tại đáng sợ. Vậy mà, đối với tu hành ma đạo La Hầu mà nói, hoặc giả ngược lại xưng được là số vị tương đầu. Càng là bạo ngược, hung lệ tự thú, mới càng bị kia La Hầu ưu ái. Cũng có thể nói lên được là thông đồng với nhau. Chuẩn đề thì khẽ nói, không nghĩ tới, ngay cả La Hầu cũng đã sớm bỏ mình. Mà cái này tứ đại hung thú, vậy mà sống đến bây giờ. Hiển nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù đã sớm phát hiện Thiên Ma Sơn chỗ, nhưng ở này trước, bọn họ cũng không có cảm ứng được tứ đại hung thú tồn tại. Bây giờ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngưng nói, chuẩn đề ngược lại nhìn về phía Trần Khổ, sắc mặt ngưng trọng nói, sư điệt vạn vạn cẩn thận. Cái này tứ đại hung thú, chính là xứng danh hôn nguyên cấp bậc tồn tại. Liền xem như đương thời trong bình thường chuẩn thánh cường giả, đều không cách nào đem hàng phục. Tiếp dẫn chuẩn đề thân là thánh nhân, tự nhiên không cần lo âu tứ đại hung thú làm có dễ, mà Trần Khổ lại không nhất định. Như vậy cũng có thể thấy, tứ đại hung thú thực lực tuyệt đối đủ hung hãn, để cho chuẩn đề cũng như vậy cố ý dặn dò, như sợ Trần Khổ bị này gây thương tích. Chẳng qua là, nghe chuẩn đề vậy, Trần Khổ sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn lắc đầu bật cười. Ha ha, hôn nguyên cấp bậc hung thú lại có thể thế nào? Không đủ gây sợ. Hắn vô cùng lạnh nhạt, chấn định tự nhiên. Dưới mắt, Trần Khổ tự thân muốn là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi cảnh giới. Hơn nữa này cùng cảnh giới khác biệt nghiêm trọng, hoặc là nói càng mạnh mẽ hơn nền tảng, thần thông đại thuật vân vân. Cái này tứ đại hung thú đều xuất hiện, cũng căn bản không tạo nổi sóng gió gì tới. Bất quá, Trần Cổ cũng không có lúc này ngang nhiên ra tay. Một đoạn thời khắc, trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra một đạo khắc thường khí tức. Đó là một bức họa loại hình linh bảo, lúc này vô chủ tự động đang tản ra ánh ánh chói lọi. Trên đó, các loại huyền diệu tuyệt luân đạo vận quy tích cũng chậm rãi phát hỏa mà ra, thần dị không hiểu, tối tăm cao thâm. A, đúng nha, bổ tọa thế nào đem món bảo vật này quên đi. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ tâm đọc đại động. Nhìn về phía trước mắt tứ đại hung thú ánh mắt cũng hơi tỏa sáng. Chương 196, Thiên Ma đại trận, La Hầu tái hiện. Chương 196, Thiên Ma đại trận, La Hầu tái hiện. Trần Cổ còn dĩ nhiên cũng sợ, thì càng không cần phải nói tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Tiếp dẫn liếc xéo tứ đại hung thú, sắc mặt không có một gợn sóng. Không cần nhiều lời, mau bắt lại cái này tứ đại hung thú chính là. Tiếp dẫn mở miệng, nói như thế. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nghe vậy, chuẩn đề cũng là gật gật đầu, liền chuẩn bị ra tay. Vậy mà, giờ phút này, Trần Cổ cũng rốt cuộc động. Ha ha, chỉ có bốn đầu hung thú mà thôi. Cần gì phải sư tôn, sư thúc ra tay. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy Trần Cổ bàn tay đột nhiên khẽ đảo. Nhất thời, một đạo thần mang bạo chán mà ra, rạng rỡ chói mắt. Không gì khác, chính là kia một món quyển trục bộ dáng linh bảo, đột nhiên nổi lên. Linh bảo triển khai, thần văn phát họa đan bảo, tiên quang lập lòe, buông xuống. Chẳng qua là trong chớp mắt, quần quần vĩ lực đổ xuống mà ra, vậy mà đem tứ đại hung thú toàn bộ trấn áp, khiến cho này không thể động đậy chút nào. Ngay cả nguyên bản để cho ra đầu tê dại hung uy, cũng đột nhiên yếu bớt hơn phân nửa. Sau đó, khủng bố tuyệt luân lực cắn nuốt hiển lộ. Giáng khổng lồ tứ đại hung thú, càng bị trực tiếp dung nhập vào linh bảo trong. Trong lúc nhất thời, linh bảo thần mang đại phóng, diệu nhân mắt, so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn tuyệt luân, đáng sợ dị thường. Thấy vậy, Trần Cổ tâm hài lòng chân cười một tiếng. Ha ha, cái này vạn linh đồ dám, kể từ ban đầu ở trong phân bảo nham đạt được, một mực không thể triển lộ này uy năng. Hôm nay cũng là vừa vặn phát huy được tác dụng. Không sai, cái này linh bảo chính là ban đầu ở phân bảo nham một trong thu hoạch. Trong đó giống như tự thành một phương tiểu thế giới, có thể dung nạp thế gian sinh linh tiến vào bên trong. Mà trong đó sinh linh càng nhiều, uy lực của linh bảo cũng sẽ càng mạnh. Có thể nói, đây là một món trưởng thành hình linh bảo. Nguyên bản này chẳng qua là tương đương với thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Nhưng hôm nay, dùng cái này thu phục tứ đại hung thú, khiến cho trở thành vạn linh đồ giám một bộ phận. Nhất thời, một đạo đạo ngang nhiên vô cùng khí cơ từ đồ giám trong dâng trào mà ra, làm người chấn động cả hồn phách. Dựa theo Trần Khổ cảm ứng, dưới mắt cái này linh bảo, sợ là đã không thua cực phẩm tiên thiên uy lực của linh bảo. Trong Trần Khổ tâm động một cái, bảo vật này ngược lại cùng kêu Long Phượng Đàn có chút tương tự a. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, vẹn vẹn chỉ là tương tự mà thôi. Đợi một thời gian, vạn linh đồ giám uy lực đem xa xa vượt qua Long Phượng Đàn. Dù sao, người sau chỉ có thể dung hợp đồng phượng hai loại sinh linh, có thể nói có cực lớn tính hạn chế. Bên kia, xem Trần Khổ như vậy nhẹ nhàng bình thản, không tốn sức chút nào thu phục tứ đại hung thú, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là sắc mặt đại động. Ha ha, đồ nhi bảo vật này cũng là thần dị bất phàm a. Như thế nền tảng, để cho vi sư đều có chút so với không kịp. Tiếp dẫn cười lớn mở miệng, tràn đầy thán phục nói. Chuẩn đề cũng gật gật đầu, mặt mang nét cười. Ha ha, diệu thay diệu thay. Tứ đại hung thú thực lực không tầm thường, nếu là trực tiếp giết chết, cũng thực là có chút đáng tiếc. Dưới mắt trở thành linh bảo một bộ phận, cũng là vừa vặn. Hiển nhiên, hai người đối với vạn linh đồ giám uy lực, cũng đều có chút kinh ngạc, hoặc là nói là cảm giác kinh diễm. Nghe hai người vậy, Trần Cổ cười nhạt một tiếng. Đệ tử cũng chỉ là trùng hợp nắm giữ cái này linh bảo mà thôi. Nếu là sư tôn cùng sư thúc ra tay, sợ rằng càng là dễ như trở bàn tay. Hắn không tiêu không gấp điệu như vậy đáp lại một câu. Sau đó, ba người không cần phải nhiều lời nữa. Tứ đại hung thú đã giải quyết, tự nhiên nên tiến vào trong Thiên Ma Sơn. Một bước bước ra, quanh mình hết thảy giống như là cũng hoàn toàn tiêu diệt bình thường. Dọc trời ngập đất, nồng nặc cực kỳ ma khí hòa hợp, di bố tại ba người quanh thân. Âm trầm quỷ quyệt, đáng sợ dị thường. Dù là sớm có đoán, nhưng Trần Khổ vẫn là không nhịn được sắc mặt run lên. Tiếp dẫn chuẩn đề giống vậy vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Thiên Ma Sơn, ngày xưa dù sao cũng là ma tổ La Hầu đạo chẳng chỗ, vạn phần quỷ dị, khó có thể đo lường được. Ngay cả bọn họ cũng không cách nào bảo đảm trong đó có hay không có cái gì không ai biết đến đáng sợ thủ đoạn còn xuất lại. Ba người một bên xâm nhập, một bên cũng ở đây nắm được Thiên Ma Sơn huyền cơ chỗ. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ trong óc, một đạo tiên quang đột nhiên không tự chủ được bay lên, giống như là bị nào đó trong chỗ u minh hiệu triệu bình thường. Cái này, ma đạo hạt giống. Trong Trần Cổ tâm đại động. Đó không phải là cái khác, chính là ban đầu trấn sát La Hầu tàn hồn sau, thu hoạch một cái ma đạo hạt giống. Không cần nói nhiều, nơi này ma khí quá mức mênh mông, bàng bạc. Vì vậy, đã cùng viên kia ma đạo hạt giống sinh gian nào đó khó mà diễn tả bằng lời của mình. Ngay sau đó, Lịch Thiên Ngộ tính liền vận chuyển lên, tiếng nhắc nhở vang lên theo. Ngươi thể hội ma khí quan thể, kết hợp ma đạo hạt giống, lĩnh ngộ ra ma đạo pháp tắc năm. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền lại lĩnh ngộ một loại đại đạo pháp tắc. Chân cổ mừng lớn, tâm niệm vừa động, ma đạo pháp tắc vận chuyển, hòa hợp quanh thân, đan vào biến ảo. Ùng ùng. Trong mơ hồ, như có to lớn tiên âm vang dội. Ở nơi này dạng thiên âm quần quần dưới, Trần Cổ quanh thân, nguyên bản ngưng kết thành thực chất bình thường ma khí, vậy mà liền này quyết tán ra tới, lại vô thanh vô tức địa mất đi với trong hư vô. Pháp tác ra thân, Trần Cổ đối với nơi này ma khí hoàn toàn miễn dịch. Xem cảnh tượng như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề kinh hãi không thôi, rung động dị thường. T. Tiểu tử này thậm chí ngay cả ma khí cũng có thể miễn dịch. Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu không ai biết đến hùng mạnh lá bài tẩy. Chuẩn Đề hơi hít sâu một hơi, không nhịn được thở dài nói: "Thân là thánh nhân, Chuẩn Đề cũng có thể cảm ứng được, quanh mình ma khí liên tục không ngừng vào cơ thể, giống như là ở ăn mòn thần trí của hắn bình thường. Không nghĩ tới, chân khổ vậy mà như thế người tiên, trực tiếp miễn dịch ma khí. Điều này làm cho hắn lộ ra so tiếp dẫn Chuẩn Đề còn phải nhẹ nhõm bình thường. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Đỗ Nhi dù cũng không phải là thánh nhân tu vi, nhưng giống vậy hùng mạnh vô cùng, thế gian ít có người cùng a." Tiếp dẫn thì mặt an ủi, khẽ cười cảm khái như thế đạo: "Còn có cái gì có thể so sánh nhà mình Đỗ Nhi ưu tú như vậy, còn để cho tiếp dẫn cảm thấy mừng rỡ đây này." Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn Chuẩn Đề mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt. "Nhà mình Đỗ Nhi, sư điệt cũng như vậy tú." Tiếp dẫn Chuẩn Đề thân là trưởng bối, lại là thánh nhân, tự nhiên cũng không thể mất mặt mới lạ. Ba người tiếp tục tiến lên, quanh thân khí cơ hạo đãng, không ngừng ma diệt trong thiên ma sơn ma khí. Cùng lúc đó, ba người ánh mắt cũng là cực kỳ sắc bén, quét mắt chỗ qua mỗi một cái vị trí cùng hạ xuống. Bọn họ vừa là ở chữa trị cái này Tây Phương hư hại ngọn nguồn, cũng là ở dò tìm nơi này có hay không có cơ may lớn gì lưu lại. Dù sao cũng là ban đầu ma tổ, La Hầu tích lũy cũng tất nhiên không tầm thường. Nhưng ở nơi này giảm đi tiếp trong một đoạn thời khắc, Trần Khổ sắc mặt đột nhiên đại động. "Không tốt, nơi này có gì đó quái lạ." Trần Khổ kêu lên một tiếng, ánh mắt chặt chẽ phong tỏa ở trước mắt một cái nào đó phương hướng. Nơi đó, một đạo ma đạo khí ngưng tụ, đan vào biến ảo, ủy quyệt không hiểu. Quan sát tỉ mỉ dưới, lại là một đạo đạo trận pháp quý tích chấn động hiện lên. Mà tiếp dẫn Chuẩn Đề cùng với Trần Khổ ba người, chính là bị bao phủ ở trong trận pháp. Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng là con người trợn co lại. Đáng chết, là Thiên Ma đại trận. La Hầu thật sâu thủ đoạn à, cái này Thiên Ma đại trận chính là dùng để phòng bị đạo tổ lão sư. Hai người gần như đồng thời mở miệng, mặt lộ vẻ chợt hiểu, lại không che giấu được hoảng sợ. Thiên Ma đại trận, cái này là ban đầu La Hầu cường đại nhất một trong thủ đoạn. Càng có thể nói là cấp bậc thánh nhân khủng bố đại trận. Phải biết, ngày xưa La Hầu vốn là trận pháp chi đạo cấp bậc tông sư tồn tại. Như kia uy danh hiển hách, có thể nói hồng hoang thứ nhất trận pháp Chu Tiên kiếm trận, ban đầu cũng chính là La Hầu sáng tạo mà ra. Cũng nguyên nhân chính là này, tiếp dẫn Chuẩn Đề mới trong nháy mắt có thể xác định. La Hầu lưu lại Thiên Ma đại trận như vậy hậu thủ, tất nhiên là vì phòng bị Hồng Quân đạo tổ tiến vào nơi đây. Chẳng qua là không nghĩ tới, Hồng Quân cũng không tới trước, ngược lại ba người bọn họ thành thẳng xui xẻo. Khốn kiếp. Chuẩn Đề sắc mặt tâm trầm, gầm lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn cùng với tiếp dẫn cũng là cực kỳ an ý đồng thời ra tay. Phật đạo kim quang đầy trời, vô cùng pháp tắc trật tự đảm bảo. Thánh nhân vĩ lực, có thể nói kinh thế hai tụ. Hai người động thân mà đứng, lấy như vậy vô cùng vô tận thánh nhân lực, cưỡng ép chống cự bạo dung không chỉ ma khí. Đỗ Nhi, mau lui về phía sau. Như thế đại chiến, ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay. Sợ tái mặt dưới, tiếp dẫn cũng không quên nhắc nhở Trần Khổ một câu. Cấp bậc thánh nhân tiên ma đại trận, cũng chỉ có tiếp dẫn Chuẩn Đề mới có thể cùng đánh một trận. Trần Khổ nếu là tùy tiện ra tay, sợ rằng chỉ biết trở thành đại chiến trong bậc hy sinh. Ngay sau đó, tiếp dẫn Chuẩn Đề triển chuyển xoay sở, đi lại với trong tiên ma đại trận, cố gắng nhất cử hành phá phương này trận pháp. Vậy mà, thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Khổ rõ ràng chú ý tới, từng cổ một ma khí như vạn trượng sóng lớn bình thường ngưng tụ, u hắc thâm thúy, làm người chấn động cả hồn phách, không ngừng đan vào ở tiếp dẫn Chuẩn Đề bên người. Từ từ, hai người thân hình giống như là bị lớn lao gấp cùng, tốc độ tùy theo giảm bớt. Ngay cả hạo đãng không ngừng thánh nhân vĩ lực cũng trở nên có chút ngắc ngứ. Tiếp dẫn Chuẩn Đề kinh hãi, lại đầy mặt không thể làm gì. Tham không đấu, căn bản tham không đấu. Phải biết, La Hầu thân là ban đầu đại đạo tạo hóa dưới 3.000 ma thần một trong, lại là đứng hàng trước 10 tồn tại. Này trong ma đạo pháp tắc, hàm chứa cực kỳ thâm hậu, tối tăm hỗn độn khí. Loại này khí cơ càng thêm cổ xưa, cũng càng thêm huyền ảo, trong lúc nhất thời để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng cảm thấy bó tay hết cách. Thấy vậy, Trần Khổ chau mày, giống như trầm tư. Mắt thấy nhà mình sư tôn, sư thúc bị cái này thiên ma đại trận trói buộc, trong lòng hắn cũng là sốt ruột. Nhưng đúng như tiếp dẫn đã nói, đáng sợ như thế trận pháp, dưới mắt hắn là không có tư cách nhúng tay trong đó. Đáng chết. La Hầu lưu lại loại này hậu thủ, rốt cuộc ý đồ thế nào là? Hơn nữa, mục đích của hắn, tựa hồ chẳng qua là vì hạn chế sư tôn sư thúc hai người. Trần Khổ thần giác bén nhạy, đã nhận ra được khác thường. Thiên ma đại trận đùng đùng một chuyện, mặc dù thanh thế to lớn, làm người ta kinh ngạc run rẩy, giật cả tóc gáy. Nhưng này cũng không có triển lộ ra theo dự đoán như vậy kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói là hủy thiên diệt địa sát phạt lực. Này lớn hơn tác dụng, giống như là chỉ vì trói buộc tiếp dẫn Chuẩn Đề, khiến cho khó có thể triển lộ thánh nhân thực lực ngập trời. Đây tột cùng là vì sao? Năm xưa ma tổ La Hầu ý tưởng, để cho Trần Khổ cũng hoàn toàn tính toán không ra. Đang ở trong lòng hắn lúc nghĩ ngợi, đột nhiên, tắt. Một đạo ác liệt vô cùng ma khí, không có dấu hiệu nào chợt hiện mà ra, ở Trần Khổ trước mặt chợt lóe. Ngay sau đó, ma khí chìm chìm nổi nổi, ngưng tụ biến hóa. Không lâu lắm, một đạo bóng dáng liền hiện hóa ở ma khí thấp thoáng trong. Đợi đến thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng, Trần Khổ không khỏi sắc mặt đại động, chấn động trong lòng. La Hầu, không sai. Trước mắt đạo thân ảnh này, thình lình cùng ban đầu Trần Khổ chấn sát kia một đạo La Hầu tàn hồn giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ con ngươi chợt co lại. Quả là thế. Lúc trước, Trần Khổ liền đã có chút dự liệu. Dù sao, ban đầu chẳng qua là trong thí thần thương bộ, đều có La Hầu tàn hồn may mắn sót lại. Cái này Thiên Ma Sơn làm đạo trường của hắn, La Hầu như thế nào lại không ở lại bất kỳ khí cơ đâu. Trong lòng mặc dù chấn động, Trần Khổ trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ. Hắn mặt trầm như nước mà nhìn chằm chằm vào trước mắt La Hầu bình phục lại kích động suy nghĩ. A, gieo họa sống ngàn năm,
quả nhiên không ổn.
Ngươi thật đúng là đủ khó giết. Trần Cổ nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng mở miệng. Giữa song phương, tự nhiên không cần khách khí cái gì. Hơn nữa, theo La Hầu hiện thân, Trần Cổ cũng bừng tỉnh ngộ. Thiên Ma Sơn cả ngày lẫn đêm xông ra ma khí, ngăn cản Tây Phương khôi phục. Trong này, chỉ sợ cũng không thiếu được La Hầu thủ đoạn. Đã như vậy, Trần Cổ giọng điệu liền càng thêm lạnh lùng. Nghe Trần Cổ vậy, đối diện, La Hầu thân hình, nét mặt chờ, cũng có vẻ hơi vặn vẹo cùng quỷ dị. Hắn cười lạnh một tiếng, một đôi mắt độc địa mà nhìn chằm chằm vào Trần Cổ. Ha ha, đáng chết tiểu tử, thấy được bổn tọa, rất ngoài ý muốn sao? Ban đầu ngươi giết chết bổn tọa một luồng tàn hồn, hôm nay cũng nên thanh toán một phen. La Hầu một lời nói ra ngày xưa chuyện đã xảy ra. Nghe nói thế, trong Trần Cổ tâm không khỏi trầm xuống. Hiển nhiên, La Hầu nhiều tàn hồn giữa, lại còn là ý niệm tương thông. Bởi như vậy, La Hầu rất rõ ràng là đã ghi hận bên trên mình. Thật đúng là có chút khó giải quyết. Chương 197, kinh thế đại chiến. La Hầu bại lui. Chương 197, kinh thế đại chiến. La Hầu bại lui. Tới lúc này, Trần Cổ cũng hiểu được. La Hầu vận dụng Thiên Ma đại trận, giam cầm tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Vì chính là chuyên tâm tới thu thập bản thân ác thì ra hai đại thánh nhân, cộng thêm Trần Cổ một người, La Hầu lại cứ là chọn lựa bản thân làm mục tiêu. Trần Cổ không nói, mặt lộ cay đắng nét mặt. Ai? Khổ a khổ a. Ta cứ như vậy giống như trái hồng mềm sao? Huống chi, đạo tổ ban đầu cũng thật là. Vì sao không có xử lý sạch sẽ hết thảy đâu? Trần Cổ nói liên tục cổ. Kia câu nói sau cùng, nếu là bị những tu sĩ khác nghe được, tất nhiên muốn kinh ngạc muốn rơi cằm, sợ hết hồn hết vía. Tiểu tử này lại là ở oán trách Hồng Quân đạo tổ. Thật đúng là gan to hơn trời a. Mà đổi thành một bên, nghe Trần Cổ tự lẩm bẩm, La Hầu càng thêm đắc ý hử, tiểu tử, bây giờ thấy hối hận. Một La Hầu liếc xéo Trần Cổ, một bộ thịnh khí lâm nhân, ngạo nghệ bệ nghệ tư thế. Lần này, ngươi đừng mơ tưởng chạy trốn. Bổn tọa thế tất đoạt xá, nắm giữ ngươi thân thể này. Nghe nói thế, Trần Cổ lớn mắt trợn trắng. Lại tới. Cái này đường đường ma tổ, xưng là đoạt xá của ma, đạo càng thêm thích hợp. Mà nhất để cho Trần Cổ để ý chính là, trước mắt cái này La Hầu, so với ban đầu trong thí thần thương tàn hồn, hoàn toàn không thể sánh bằng. Mạnh, quá mạnh mẽ. Chỉ nói là giữa, La Hầu quanh thân liền có ngút trời khí cơ lan tràn mà ra, ùng ùng vang dội, linh thai nhức óc. Thậm chí, này chấn động so với Trần Cổ, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nếu không phải La Hầu luôn miệng nói đoạt xá, Trần Cổ đều muốn hoài nghi, đây chính là ban đầu La Hầu bổ tôn, mà cũng không phải là chẳng qua là một đạo nguyên thần. Bất quá, mặc dù như vậy, Trần Cổ cũng không có vẻ sợ hãi. Bổn tọa ban đầu có thể giết ngươi một lần, là có thể giết lần thứ hai. Thử, mong muốn đoạt xá. Vậy ngươi đều có thể thử một chút. Nói nhiều vô ích. Trần Cổ cho thấy tự thân cường thế tuyệt luân một mặt, cương La Hầu. Nghe nói thế, La Hầu ánh mắt càng thêm lạnh lùng, hàn quang trong vắt. Muốn chết. Gầm lên một tiếng, La Hầu không còn nói nhảm. Hắn trực tiếp ngang nhiên ra tay. Đại tâm ma thuật. Trong cõi minh minh, tựa hồ có như vậy ma âm nổ tung. Ngay sau đó, La Hầu khí cơ càng thêm bạo dũng. Từng trận ô quang kích động ra, lôi cuốn ma đạo phát tắc, chụp lấy Tây Phương chúng sinh tâm ma lực, nhét vào La Hầu trong cơ thể. La Hầu thế không thể đỡ, hung hãn vô cùng, lúc này huy động vô biên vô hạn ma đạo vĩ lực, hướng Trần Cổ đánh giết mà đi. Xem một màn này, Trần Cổ cười. Đại tâm ma thuật. Đây không phải là đúng dịp sao? Không cần nhiều lời, Trần Cổ giống vậy tâm niệm vừa động, lấy đạo của người trả lại cho người. Nhất thời, Trần Cổ quanh thân cũng có giống vậy cao thâm tối tăm ma đạo pháp tắc lưu chuyển mà ra, đối cứng La Hầu chi uy. Ùng ùng. Thiên âm nổ tung, đây là ngang hàng, đồng nguyên pháp tắc giữa đụng nhau. Chẳng qua là trong chốc lát, La Hầu tế ra ma đạo vĩ lực, liền bị rối rít hóa giải, chôn vùi vào trong hư vô, vô thanh vô tức. Đối với Trần Cổ mà nói, đại tâm ma thuật căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. A, đáng chết, ngươi như thế nào bổn tọa đại tâm ma thuật? Đối diện, La Hầu cả kinh, sắc mặt hơi đổi, hơi kinh ngạc mà kinh ngạc thốt lên đạo. Đại tâm ma thuật là ma đạo pháp tắc sen lẫn bản nguyên thần thông đại thuật, La Hầu vô cùng xác định, trừ hắn, cái này ma tổ ra, không có bất kỳ người nào nắm giữ. Càng không cần phải nói là có thể đạt tới như vậy cùng hắn ngang tài ngang sức trình độ. La Hầu tuyệt đối không nghĩ tới, chính là ban đầu hắn kia một đạo tàn hồn, liền để cho Trần Khổ thu hoạch ma đạo hạt giống, cũng lĩnh ngộ ra cửa này đại tâm ma thuật. Nhìn Trần Khổ cười khẽ không nói, La Hầu cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Thân hình hắn bị quyệt, chấp trưởng ma đạo pháp tắc, lấy bản nguyên chi lực, một lần nữa triển khai đối Trần Khổ công sát. Nhưng hành động này, vẫn vậy vô dụng. Phải biết, Trần Cổ đã lĩnh ngộ 5% ma đạo pháp tắc, liền xem như còn chưa kịp La Hầu sen lẫn pháp tắc hùng mạnh như vậy tuyệt luân, nhưng miễn dịch La Hầu pháp tắc công kích, còn chưa phải ở lợi hạng. Hai người đại chiến không nghỉ, đưa đến Tiên Ma Sơn run rẩy không dứt, ma khí hạo đạn không nghỉ, che khuất bầu trời. Chẳng qua là, mặc cho La Hầu như thế nào thế công ngang nhiên, hùng mạnh vô cùng, nhưng thủy chung đều là khó có thể thương tới Trần Cổ chút nào. Càng la đại chiến, La Hầu càng là kinh hãi. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Hắn đối với bổn tọa ma đạo pháp tắc, như thế nào hiểu sâu như thế? La Hầu cảm thấy một bước, liền xem như ban đầu dưới tay mình cường đại nhất ma đạo tu sĩ, cũng không thể như vậy thuận buồm xuôi gió miễn dịch ma đạo pháp tắc. Càng không cần phải nói là đối mặt bản thân cái này đường đường ma tổ tự mình công sát. La Hầu không nghĩ ra, cái này con mẹ nó, rốt cuộc ai mới là ma tổ? Tức giận dưới, La Hầu bàn tay đột nhiên vung lên, Thiên Ma Kính. Chợt quát một tiếng, chỉ thấy một chiếc gương đột nhiên hiện lên ở La Hầu trong lòng bàn tay. Mặt kính hôn mê, có vẻ hơi ảm đạm, tựa hồ cũng là bị ma khí ngâm thực vô tận 5 tháng gây ra. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là La Hầu nắm giữ một lớn linh bảo. Thiên Ma Kính, cực phẩm tiên tiên linh bảo. Một khi tế ra, nhưng chiếu rõ đối thủ nội tâm nhất âm u một mặt, cũng đem vô hạn phóng đại, cuối cùng thay thế này nguyên bản thần trí. Cái này tương đương với một loại đồng hóa thủ đoạn. Thiên Ma Kính hiển uy, ma quang ánh chiếu mà ra, bao phủ Trần Khổ thân hình. Chỉ một thoáng, người sau thân hình rung một cái, nguyên thần tựa hồ xuất hiện chút hoảng hốt cảm giác. Nhưng Trần Khổ phản ứng cũng đúng lắm nhanh. Vung tay lên, thanh liên bảo sắc cờ nhất thời nổi lên. Trong ngay mắt, đại kỳ pháp phối, hơi trắng treo lơ lửng, kim quang 10,000 đạo. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì bây giờ Phật giáo sáng lập, Phật đạo diệu nghĩa rốt vào nguyên nhân. Lúc này thanh liên bảo sắc cờ hiển hóa, đầy trời kim quang bên trong, còn mơ hồ hiện ra một viên xá lợi tử cảnh tượng, có thể nói huyền hoặc khó hiểu, thần dị không hiểu. Thiên Tiên Ngũ Phương cờ một trong hiển uy. Ngay sau đó, Thiên Ma Kính bắn mạnh mà ra vô tận ma quang, rối rít bị đuổi tản ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi, không tồn tại nữa. Thanh liên bảo sắc cờ xá lợi hào quang, bình tâm tĩnh khí, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm, thực tại danh bất hư truyền. Ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp. Một trận chiến này cực kỳ khủng bố. Tuy có đầy trời ma khí ngăn che, khiến cho chúng sinh không thấy rõ trong đó cụ thể cảnh tượng. Vậy mà trong Thiên Ma Sơn truyền ra trận trận sấm sét nổ vang, cùng với một đạo đạo dung chuyển trời đất vậy khủng bố khí cơ kích động, vẫn vậy để cho vô số Tây Phương sinh linh sợ hãi, dùng mình không dứt. Trong Thiên Ma đại trận, tiếp dẫn chuẩn đề cũng biến cố sắc. Nguy rồi, cái này nhất định là Đồ Nhi đang cùng kia La Hầu đại chiến. Tiếp dẫn hận giận không dứt, mặt trầm như nước, như vậy kinh hô. Cái này không khó tưởng tượng, dù sao trừ hai người bọn họ ra, cũng chỉ có Trần Khổ là Tây Phương người mạnh nhất. Huống chi tiếp dẫn chuẩn đề cũng biết, thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chính là ở Trần Khổ trong tay, bị La Hầu để mắt tới cũng là lẽ đương nhiên. Chuẩn đề thì ngửa mặt lên trời hét lớn: La Hầu, ngươi đã vì ngày xưa ma tổ, đại đạo ma thần một trong, bây giờ lại ủy lớn hiếp nhỏ, đối một cái van bối ra tay, lại coi là cái gì? Hừ, có bản lĩnh vậy, hết thảy đều hướng về phía bọn ta hai người tới chính là. Chuẩn đề tức xì khói, bản thân hai đại thánh nhân đều bị La Hầu Thiên Ma đại trận trô giam cầm, Trần Khổ nếu là đối đầu kia La Hầu, lại có thể chiếm được đến tiện nghi gì? Chuẩn đề cũng là sợ Trần Khổ gặp cái gì thương nặng, chẳng qua là hai người vô luận là gầm lên hay là giống to cũng không làm nên chuyện gì. Trần Khổ cùng La Hầu đại chiến còn đang tiếp tục, một đạo đạo thần thông đại thuật cuốn qua cao thiên, chấn vỡ hoàn vũ, từng mảng lớn pháp tắc trật tự đan bảo, khủng bố tuyệt luân. Nhưng hai người cao thấp khó phân, càng là không thể nào hoàn toàn đem đối phương bắt lại. Một đoạn thời khắc, trong Trần Khổ tâm động một cái, hai đạo ác liệt khí tức không tự chủ được bay lên. Thí thần thương, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, làm Trần Khổ trong tay số một số hai đỉnh cấp linh bảo, nếu là vận dụng cái này hai kiện, hoặc giả có thể làm cho mình sức chiến đấu lần nữa tăng vọt. Nhưng chỉ trong một ý niệm, Trần Khổ liền cứng rắn địa đè nén xuống loại ý nghĩ này. Không thể, cái này hai kiện linh bảo, nếu là đối mặt cái khác cường giả lúc vận dụng mà ra, ngược lại lẽ đương nhiên. Nhưng đối mặt La Hầu, lại tuyệt đối không thể. La Hầu dù sao cũng là cái này hai đại linh bảo ban đầu chủ nhân, đối linh bảo cũng là hiểu rõ cực sâu. Một khi tế ra, sợ rằng sẽ sinh ra biến cố gì, hoặc là nói là bị La Hầu nhất cử cướp đi. Cho nên Trần Khổ tiếp tục lấy thanh liên bảo sắc cờ hộ thân, thi triển các loại công phạt đại thuật, nắm giữ ma đạo pháp tắc, đối cứng La Hầu phong mang. Bên kia, cảm thụ Trần Khổ quanh thân khí tức biến hóa, La Hầu ánh mắt trầm xuống. Thừa, tốt cẩn thận tiểu tử. Hắn như vậy âm thầm rủa xả một câu. Trên thực tế, đúng như Trần Khổ suy nghĩ vậy. Lần này La Hầu hiện thân, không chỉ là vì thanh toán ban đầu bản thân tàn hồn bị chấn sát chuyện. Quan trọng hơn, chính là muốn cướp về thuộc về mình thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Hơn nữa, La Hầu lòng tin 10 phần. Chỉ cần Trần Khổ để cho kia hai kiện linh bảo hiện ra, bản thân liền tất nhiên có thể đắc thủ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Trần Khổ phản ứng nhanh như vậy, lại như thế cẩn thận. Căn bản không để cho hắn thấy được hai kiện linh bảo, đây cũng làm sao có thể cắt đoạn. Giận dữ dưới, La Hầu thế công càng thêm dữ dằn, ngang nhiên. Đột nhiên, trong Trần Khổ tâm động một cái. Thí thần thương mặc dù không thể vận dụng, nhưng mình dường như có càng thêm khắc chế La Hầu chí bảo a. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ tâm động một cái. Sau một khắc, hồng ngông lượng tiên xích nhất thời nổi lên, vang dội ken ken, xuyên kim nước đá. Công đức kim quang ánh chiếu hoàn vũ, thần thánh ngăn lạnh, không nói ra cường thế. Ngay sau đó, Trần Khổ không chút do dự, trực tiếp huy động hồng ngông lượng tiên xích. 3. Một kích này nặng nề quất vào La Hầu trên thân. Trong lúc nhất thời, đối phương quanh thân nguyên bản nồng nặc như thực chất ma khí, cũng tùy theo trận giảm, tiêu trừ rất nhiều. La Hầu cũng sắc mặt đại biến, không khống chế được hừ một tiếng, hàm chứa thống khổ cực lớn ý hồng mông lượng tiên xích. La Hầu sợ hãi tê, khó nén khiếp sợ trong lòng cùng hoảng sợ. Cái định mệnh, tiểu tử này thế nào nhiều như vậy linh bảo? Không, chuẩn xác hơn nói, hắn thế nào nhiều như vậy đỉnh cấp linh bảo? Thanh liên bảo sắc cờ liền đủ khó giải quyết, dưới mắt thậm chí ngay cả công đức chí bảo đều có thể tiện tay tế ra. Bên kia, xem La Hầu phản ứng, Trần Khổ trong lòng cũng mừng lớn. Quả nhiên, đối với La Hầu như vậy ma đạo cường giả mà nói, công đức chính là ngày khắc bình thường tồn tại. Trần Khổ động tác càng thêm nhanh chóng, một lần lại một lần nữa địa ra tay, mỗi một kích cũng không chút lưu tình, nặng nề quất vào La Hầu trên thân. Nhất thời, thế cuộc hoàn toàn lật chuyển. Trong mơ hồ, Trần Khổ đã là chiếm cứ thượng phong. Dĩ nhiên, mặc dù như thế, mong muốn hoàn toàn bắt lại La Hầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Người sau cuối cùng là ban đầu ma đạo thủy tổ, có thể trở thành hồng quân đối thủ tồn tại. Cho dù đã sớm chết đi muôn đời, nhưng thực lực vẫn vậy khủng bố, sâu không lường được. Tuy bị hồng mông lượng thiên xích khắc chế, La Hầu lại vẫn cường thế. ma đạo pháp tắc thúc dục đến mức tận cùng, còn có thể cùng Trần Khổ chiến có tới có trở về, cũng không bị thua. Trong Trần Khổ tâm đại động, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, đang ở La Hầu một lần thứ giữ giàn phản kháng dưới, trong tay hồng mông lượng tiên xích chấn động không dứt, khí cơ bạo dũng. Đây là Trần Khổ lần đầu tiên có cảm giác như vậy, cũng có thể thấy La Hầu phản tháo dưới, đến tột cùng là bực nào hùng mạnh. Nào đâu biết, lúc này La Hầu trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, khó có thể bình tĩnh. Đáng chết, tiểu tử này quá mức khó dây dưa. Nếu là tiếp tục nữa, bổn tọa sợ không phải đối thủ của tiểu tử này. Loại ý niệm này có thể nói nổ tung. Đường đường ma tổ, xưa nay hung hãn nhất sát thần, vậy mà cũng có nhận sợ tâm tư. Nhưng mỗi một lần hồng mông lượng tiên xích rơi xuống, cái loại đó giống như thần hỏa thiêu đốt bình thường thống khổ, thật để cho La Hầu hoảng sợ. Thực lực của hắn không hề yếu, ngày xưa cũng là hôn nguyên kim tiên tột cùng cảnh giới. Cho dù là khoảng cách trong truyền thuyết hôn nguyên đại la kim tiên, cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Nhưng chính là cái này khoảng cách nửa bước, vẫn vậy phảng phất cái hào rộng, khó có thể đền bù. Này mới khiến hắn bị Trần Khổ gắt gao áp chế, hoàn toàn không có nghịch chuyển thế cục năng lực. Trốn. Tâm niệm vừa động, La Hầu cực kỳ quả quyết, lúc này liền hướng Thiên Ma Sơn chỗ sâu trốn chui mà đi. Đến nơi đó, để càng thêm mênh mông như vực sâu ma khí che giấu, hoặc giả còn có một chút hy vọng sống có thể nói. Vậy mà, La Hầu động tác dù nhanh, bên kia Trần Khổ cũng sớm có phòng bị. Lưu lại La Hầu, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, hôm nay đã đem này dồn đến như vậy tình cảnh, Trần Khổ há lại sẽ hạ thủ lưu tình. Trong hai mắt lệ mang chợt lóe, trong tay, hồng mông lượng tiên xích bạo trán thần uy. Giờ khắc này, trong Trần Khổ tâm sát ý đại động. Chương 198, sáng lập tâm ma giới, thiên địa sôi trào. Chương 198, sáng lập tâm ma giới, thiên địa sôi trào. Không cần nhiều lời, Trần Khổ một lần nữa lên đường, cầm hồng mông lượng tiên xích, giữ rằng ngang nhiên hướng La Hầu đuổi giết mà đi. Lúc này La Hầu quanh thân, ma khí đã sớm yếu bất 7-8 phần 10, không còn tuột cùng lúc tư thế. Bèn, lại là một kích rơi vào La Hầu trên thân. Một kích này, trực tiếp đánh La Hầu quanh mình ma khí bạo dũng, lại đều bị công đức kim quang tiêu giải, mất đi với trong hư vô. A, La Hầu không nhịn được một tiếng hét thảm. Tới lúc này, hai mắt của hắn trong cũng đã hiện ra lau một cái không che giấu được vẻ kinh hãi. Không, không, tiểu hữu chấm đã. La Hầu từ biết trốn chui vô vọng, Trần Khổ dựa vào hồng mông lượng tiên xích hùng mạnh uy năng, liền xem như thẳng tới Thiên Ma Sơn chỗ sâu, hoặc giả cũng sẽ không chút do dự đuổi giết đi vào. Còn nếu là lại như vậy tiếp tục nữa, mặc cho hắn thân là ngày xưa ma tổ, hôm nay cũng vô cùng có khả năng bỏ mạng ở Trần Khổ thủ hạ. Cái này con mẹ nó, thật có thể nói là sóng sau đè sóng trước. Ai có thể nghĩ tới, Trần Khổ thực lực vậy mà như thế mạnh. Mắt thấy Trần Khổ lại huy động hồng mông lượng thiên xích mà tới, La Hầu cũng không kịp cân nhắc rất nhiều, vội vàng mở miệng nói, chậm. Tiểu hữu, bổn tọa nguyện lấy một món linh bảo, đổi lấy hôm nay đình chiến. Không có biện pháp. La Hầu cũng không khỏi không phục mềm nhũn. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn thế không thể đỡ, phách tuyệt thiên địa Trần Khổ, nhất thời thân hình ngẩn ra. A, cái gì linh bảo? Chỉ mong ngươi có thể cầm được ra đủ trao đổi tính mạng ngươi báo vật mới là. Trần Khổ liếc xéo La Hầu, như vậy lạnh nhạt nói. Việc đã đến nước này, La Hầu nếu chỉ là muốn dùng cái gì không đáng giá nhắc tới bình thường linh bảo, liền đổi lấy bản thân bỏ qua cho hắn một mạng, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Chỉ thấy La Hầu lật bàn tay một cái, nhất thời một khối linh bảo mảnh vụn hiện lên ở này trong lòng bàn tay. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy khối kia mảnh vụn trên có các loại huyền hoặc khó hiểu, khó mà diễn tả bằng lời đạo vận lưu truyền. Cái này là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, vì ngày xưa tứ đại hỗn độn chí bảo một trong, kỳ chân quý cùng hùng mạnh, nói vậy không cần bổn tọa nhiều lời đi. Chỉ cần tiểu hữu có thể bỏ qua cho bổn tọa, bảo vật này liền trở về ngươi toàn bộ. La Hầu không chút do dự mở miệng giải thích. Chẳng qua là, nghe nói thế, Trần Khổ ngược lại càng thêm nửa tin nửa ngờ. A, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Hắn đầy mặt nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào La Hầu. Người sau xảo trá, âm hiểm, ngày xưa thế nhưng là ở Hồng Hoang Thiên Địa có tiếng. Người này sẽ rộng rãi như vậy, trực tiếp giao ra hỗn độn chí bảo mảnh vụn. Cổ quái, quá cổ quái. Hoặc là nói cách khác, cái này cái gọi là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, thật giả còn có cần nghiên cứu thêm lượng a, chỉ chốc lát sau, Trần Khổ định không nghĩ nhiều nữa. Hắn ngưng mắt nhìn La Hầu, đột nhiên triển lộ ra lau một cái nét cười. Trong lúc nhất thời, La Hầu trong lòng cảm giác nặng nề, hiện ra một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, chỉ nghe Trần Khổ tiếp tục nói, "Hồ đồ, giết ngươi, ngươi toàn bộ linh bảo, không phải cũng giống vậy sẽ thuộc về bổn tòa sao?" Một câu nói này, để cho La Hầu trực tiếp trợn mắt há mồm. Cứ thật, tiểu tử này như vậy nhân gian tỉnh táo sao? Đồng thời, cũng quá vô sỉ. Bản thân đường đường ma tổ đều đã chủ động xuống nước, thậm chí cam nguyện lấy như vậy đỉnh cấp linh bảo, tới trao đổi bản thân bình yên vô sự, mà trước mắt tiểu tử này, lại ngược lại suy nghĩ giết người đoạt bảo. Giờ khắc này, đối với Trần Khổ, La Hầu có thể nói là có nhận thức mới. Bất quá, lời tuy như vậy, Trần Khổ cũng không có lại vội vã nhấc lên công sát. Hắn ngược lại là có chút hăng hái xem La Hầu, không khỏi rêu cợt nói, "Chúng chi, liền xem như bổn tọa hôm nay tha ngươi, cũng là vô dụng. Ngươi khổ tâm ẩn giấu vô tận năm tháng, chắc là vì hướng Hồng Quân đạo tổ báo thù. Vậy mà, bây giờ Hồng Quân đạo tổ đã hợp đạo, chính là thiên đạo người đại diện, quyền bính cùng thực lực đều là trí cao vô thượng. Bổn tọa cho dù tha cho ngươi một cái mạng, Hồng Quân đạo tổ há lại sẽ đối thủ hạ ngươi lưu tình?" Trần Khổ vậy, để cho La Hầu sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này chữ một câu, thật là đâm chọt La Hầu trong lòng đau nhất chỗ. Hắn vốn chỉ muốn đoạt xá Trần Khổ, ngày sau lợi dụng Tây Phương đệ tử thân phận biểu hiện ra ngoài, thần không biết quỷ không hay. Nhưng dưới mắt, đoạt xá đã là vô vọng, lại sự tồn tại của mình cũng hoàn toàn bại lộ. Trần Khổ nói không sai. Hôm nay coi như có thể bảo toàn tự thân, đối mặt với chí cao vô thượng Hồng Quân đạo tổ, La Hầu trung quy cũng là khó thoát một kiếp. Ngươi đây là ý gì? La Hầu chau mày, như vậy trầm giọng chất vấn. Mắt thấy lời của mình, La Hầu đã nghe đi vào. Trần Khổ nụ cười trên mặt cũng càng thêm thâm thúy, nghiền ngẫm. Ha ha, bổn tọa hôm nay có thể vì ngươi chỉ một con đường sáng. Không sai. Ở nơi này một phen trong lúc nói chuyện với nhau, trong Trần Khổ tâm đại động, nghĩ đến rất nhiều. Hắn tạm thời thu liễm đối với La Hầu sát ý, tựa hồ có khác mưu đồ cùng bố cục. Phải biết, Trần Khổ là người hai đời, xuyên biệt mà tới. Hắn lớn nhất lá bài tẩy, cũng không phải là nghịch thiên mộ tính, cũng không phải thần thông gì đại thuật, mà là hai đời chỉ nhớ, để cho hắn có thể cảm giác tiên tri. Hết thảy thiên cơ đại thế, đều ở trong lòng, rõ như lòng bàn tay. Liền xem như thánh nhân, cũng không kịp hắn. Bằng vào như vậy lá bài tẩy, tự nhiên có thể mưu đồ rất nhiều, đồng thời cũng càng thêm đơn giản, có thể nói là chiếm hết thiên thời. Bên kia, La Hầu không gật không lắc, chẳng qua là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Khổ. Nhưng nhìn ra được, trong mắt của hắn cũng đã có chút ngạc nhiên chi sắc. Lại thấy Trần Khổ cũng không có vội vã nói ra cái gọi là đường sáng, đến tuột cùng là có ý gì. Hắn lời nói bình tĩnh, bắt đầu đĩnh đạc nói: "Bây giờ cái này hồng hoang trong thiên địa, thiên đạo làm chủ, chí cao vô thượng, ma đạo một mạch, đã sớm không có đất dung thân. Mà ngươi ẩn giấu với trong Thiên Ma Sơn, Hồng Quân đạo tổ, hoặc là nói thiên đạo há lại sẽ không có chút nào phát hiện. Hồng Quân đạo tổ không giết ngươi, cũng không phải là không nghĩ, mà không phải là không thể. Bởi vì, hồng hoang thiên địa đại đạo 3.0000, thiếu một thứ cũng không được, mà ngươi cái này cái gọi là ma đạo, cũng chính là một người trong đó. Nếu là thiếu, thiên địa này giữa đạo pháp, quy tắc, liền không còn hoàn thiện." Trần Khổ liên tiếp mở miệng, giống như là đã nắm được hết thể nguyên do cùng nhân quả. Mà hắn, cũng để cho La Hầu không nhịn được rơi vào trầm tư. Suy nghĩ cẩn thận, xác thực như vậy. Dù sao, bây giờ Hồng Quân đạo tổ, từ lâu không như xưa. Thánh nhân tu vi trong người, không thể nào không phát hiện được Thiên Ma Sơn khác thường. Mà cho tới hôm nay, Hồng Quân cũng không có tới trước, đối La Hầu ra tay sát hại. Cũng không phải là bởi vì La Hầu giấu đủ sâu, mà là bởi vì Hồng Quân cố ý lưu hắn lại tính mạng. Như vậy, mới có thể lấy ma đạo bù đắp Hồng Hoang 3.0000 đại đạo, duy trì cả tòa thiên địa đầy đủ. Đây hết thảy, cho dù là trước đó La Hầu, cũng không có cẩn thận suy tính qua. Thử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Toàn bộ nói ra chính là, không cần vòng vo. Nếu như nói trước đó, đối với Trần Cổ vậy, La Hầu còn tràn đầy hoài nghi vậy. Như vậy nghe người trước một phen phân tích, La Hầu cũng thật là đồng ý lời nói mặc dù vẫn vậy cường thế, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết, Trần Khổ đã nói đường sáng, đến tuột cùng là ý gì. Giải thích rõ hết thảy, Trần Khổ cũng không còn nói nhảm. Ánh mắt của hắn run lên, rốt cuộc nói ra chân chính nhu đồ. Lấy bổn tọa xem ra, ngươi không bằng ở nơi này Thiên Ma Sơn, sáng lập một phương tâm ma giới, tiếp tục bù đắp hồng hoang thiên địa. Mà tâm ma giới tác dụng, thời là vì thế gian chúng sinh đột phá, thiết lập đối ứng tâm ma cước. Tâm ma cước. Đây chính là Trần Khổ dựa vào hai đời trí nhớ, suy tư ra thích hợp nhất là hầu đạo. Phải biết, đối với đương thời hồng hoang vô số tu sĩ mà nói, đột phá lộ ra quá mức dễ dàng. Thậm chí, chỉ cần là có chút bất phàm theo hầu cùng trời tư, cũng mang ý nghĩa có thể liên tiếp tăng lên. Nhưng đây đối với hồng hoang thiên địa mà nói, cũng là bất lợi. Trời đất tuy lớn, tu hành tài nguyên lại trung quy có hạn. Tu sĩ số lượng càng nhiều, lại tu vi càng cao, đối với những tài nguyên này tiêu hao, cũng liền càng phát ra kinh người. Chính là vì vậy, mới có Vu Yêu lượng kiếp, Phong Thần lượng kiếp, thậm chí còn Tây Du lượng kiếp vân vân. Mỗi một lần lượng kiếp đều là một lần thiên địa đối với chúng sinh đại thanh tẩy, khiến cho vô số sinh linh vẫn diệt, từ đó khôi phục lại một cái thăng bằng số lượng. Dựa theo Trần Khổ suy nghĩ, cái gọi là tâm ma cướp chính là vì thế gian tu sĩ thiết lập một lần độ khó lớn hơn, càng thêm hung hiểm khảo nghiệm. Phàm là ý đồ đột phá kim tiên người, liền cần vượt qua tâm ma cướp. Thành công vượt qua là được tấn nhập cảnh giới kim tiên. Ngược lại, nếu là thất bại, liền muốn bị bản thân tâm ma nắm giữ, trở thành người trong ma đạo. Kể từ đó, tấn nhập cảnh giới cao hơn độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí sẽ suy yếu lượng kiếp khủng bố. Cái này là tạo phúc thiên địa cử chỉ, nghĩ đến thiên đạo cũng sẽ không đồng ý cuối cùng, Trần Cổ lại mở miệng nói ra, dĩ nhiên, cảnh giới kim tiên tâm ma cước chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau, Thái Ức kim tiên, Đại La kim tiên trở, cũng tương tự có thể thiết định giống vậy kết nạn. Chẳng qua là, vậy phải xem thực lực của ngươi, có thể hay không làm được. Đến Thái Ức kim tiên, Đại La kim tiên trở, thực lực càng thêm mạnh mẽ, thậm chí nắm giữ pháp tắc trật tự lực. Cương giả như thế đại năng, cũng không phải dễ dàng như vậy bị tâm ma nắm trong tay. Bên kia, La Hầu đã sớm nghe hoàn toàn trợn mắt há mồm, đầy mặt vẻ chấn động. Tâm ma giới, tâm ma cướp. Ha ha, rượu, thật là khéo. Nếu thật có thể làm được như vậy đối với bổn tọa mà nói, có thể nói là có trăm lợi mà không một tệ. La Hầu không nhịn được cười to. Hắn cũng làm tức ý thức được, Trần Cổ đã nói, hoàn toàn có thể được. Chỉ cần tâm ma giới sáng lập hoàn thành, lại đạt được thiên đạo công nhận. Như vậy, ngày sau chúng sinh độ tâm ma cướp, chính là ắt không thể thiếu. Kể từ đó, hắn hoàn toàn có thể mượn tâm ma giới, một lần nữa lớn mạnh tự thân lực lượng. Lui một bước nói, dầu gì cũng có thể lần nữa lớn mạnh chính mình ma đạo, thống ngự vô số sinh linh. Quan trọng hơn chính là, chỉ cần thiên đạo công nhận, hắn là có thể lần nữa quang minh chính đại hiện hóa giữa thiên địa, mà không cần giống hơn nữa trước đó như vậy, lén lén lút lút địa che giấu thân hình cùng khí cơ, sợ bị chúng sinh cùng với thiên đạo phát giác. Hôm nay phen này trò chuyện, có thể nói để cho La Hầu thể hội quán đỉnh, lại lĩnh ngộ một cái trước đó chưa bao giờ thiết tưởng con đường. La Hầu nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt, cũng trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Người sau tuy là văn bối, nhưng vô luận là nắm được thế sự bén nhạy trình độ, hay là mưu đồ con đường phía trước chu toàn, đơn giản là muôn đời ít có. Ngay sau đó, La Hầu liền nghĩ đến cái gì, ngược lại trầm giọng hỏi, phương pháp này đối với bản tọa mà nói, xác thực rất có ích lợi. Như vậy, ngươi muốn, vậy là cái gì đâu? La Hầu rất rõ ràng, không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Bản thân trước đó vẫn còn ở cùng Trần Khổ đánh lớn, sinh tử tương hướng. Người sau lại đột nhiên như vậy chỉ điểm với hắn, tự nhiên cũng không phải vì cái gì giúp người làm niềm vui. Nghe hắn, Trần Khổ cười nhạt một tiếng. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là nhẹ nhõm. Trần Khổ không chút do dự, trực tiếp mở miệng đáp lại nói, ta muốn. La Tâm Ma cấp quyền bính. Quyền bính. Đây là một loại không giống với pháp lực, pháp tác trật tự trở thần dị lực lượng. Nhưng ở hồng hoang trong thiên địa, lại giống vậy vạn phần trọng yếu, không thể coi thường. Quyền bính đầy đủ kinh người, liền có thể chỉ trong một ý niệm câu động thế gian vạn vật lực, làm tự thân dọc theo, cũng có thể triển lộ ra vang dội cổ kim thực lực cường đại. Như Hồng Quân đạo tổ lựa chọn hợp đạo, chính là vì theo đuổi một loại càng thêm trí cao vô thượng, vượt lên trên chúng sinh ngút trời quyền bính. Nghe vậy, La Hầu cũng mặt lộ vẻ chợt hiểu. Tiên đạo quyền bính chính là quyền bính, ma đạo quyền bính cũng là giống vậy. Đối với Trần Khổ mà nói, bất luận một loại nào quyền bính, đều có thể để cho hắn thu được ích lợi cực lớn. Nói trắng ra, Trần Khổ chính là nghĩ tại sắp sáng lập tâm ma kiếp trùng, chia một chén canh mà thôi. La Hầu hơi trầm tư. Ban đầu hắn thân là ma tổ, chính là ma đạo một mạch không thể nghi ngờ duy nhất chỗ thể. Bây giờ lại phải đem quyền bính phân cho người khác, tự nhiên có chút không cam lòng. Nhưng ngay lúc này, La Hầu bén nhạy chú ý tới. Trần Khổ trong tay, hồng nông lượng thiên xích lại một lần nữa hơi chành đều, bạo chán hừng hực công đức kim quang. Đây là một loại không tiếng động uy hiếp. Trần Khổ hôm nay chỉ điểm La Hầu, cũng không phải là vì để cho La Hầu một người thu được ích lợi. Hắn nếu là dám cự tuyệt, nói vậy Trần Khổ cũng sẽ không chút do dự một lần nữa ra tay, hoàn toàn giết chết La Hầu. Ân uy tịch thi, bị Trần Khổ triển lộ được vô cùng tinh tế. Thấy vậy, La Hầu không khỏi gượng cười chi sắc. Tiểu tử này, làm việc đơn giản quá giả luyện. Mình còn có cái gì cự tuyệt đường sống sao? Chỉ chốc lát sau, hắn vẫn gật đầu một cái. Tốt, bổn tọa đáp ứng. Lời vừa nói ra, Trần Khổ quanh thân ác liệt khí thế, mới hơi thu liễm. Rồi sau đó, không cần nhiều lời. La Hầu không còn nói nhảm, lúc này tung người nhảy một cái, hiện hóa với trên trời cao. Rồi sau đó, hắn chấn thanh mở miệng, đại đạo truyền âm. Ta vì La Hầu, là ma đạo pháp tắc người nắm giữ. Nay xem hồng hoang thiên địa vạn vật sinh linh, có cảm giác hồng hoang đại đạo không hoàn toàn. Cho nên, nguyện lấy tự thân bù đắp 3.000 đại đạo một trong, tức ma đạo. Từ đó, bổn tọa sáng lập tâm ma giới, lập được tâm ma cướp, khảo nghiệm chúng sinh chi thiên tư, đạo tâm trở. Ta vì giáo chủ, Tây Phương Trần Khổ làm phó giáo chủ. Nay thề, nhìn chơi địa chúng sinh chung nghe chi, cũng hy vọng thiên đạo công nhận. La Hầu tiếng nói rung động âm ầm, truyền khắp 9 tầng trời 10 tầng đất, kích động chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thiên địa hoàn toàn sôi trào. Vô số sinh linh ghé mắt, con ngươi chợt co lại, một mảnh xôn xao. Chương 199, Hồng Quân kinh ngạc, yêu đỉnh chấn động, nguyên thủy thông thiên tranh luận. Chương 199, Hồng Quân kinh ngạc, yêu đỉnh chấn động, nguyên thủy thông thiên tranh luận. Giờ phút này, La Hầu lác đác mấy lời dưới, khiến cho ma khí trùng trùng điệp điệp, dập trời ngập đất. 100.000.000 dặm trên trời cao, vô tận hoàn vũ trong, đều bị thâm thúy ma khí tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới, nghiễm nhiên như nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc bình thường, cảnh tượng rất là kinh người. Chúng sinh chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy, khắp cả người phát rét. Nhưng nhất để cho chúng sinh khiếp sợ cùng hoảng sợ, cũng không phải là đầy trời ma đạo khí tức, mà là La Hầu cái tên này. T. La Hầu. Là ngày xưa cái đó ma tổ La Hầu sao? Điều này sao có thể? Hắn không phải ở ma đạo chi tranh trong bỏ mình sao? Chẳng lẽ thế gian truyền ngôn có sai lầm, La Hầu không chỉ có không có vấn lạc, còn sống đến bây giờ cái thời đại này. Ban đầu ma đạo chi tranh, quá xa xưa, xem ra còn cất giấu nhiều không ai biết đến mật tân. Ô, đường đường ma tổ, như thế nào dễ dàng như vậy vẫn lạc? Hôm nay La Hầu tái hiện, ngược lại nói xuôi được. Rung động, cực lớn rung động, lan tràn ở cả tòa trong thiên địa. Đối với đương thời phần lớn sinh linh mà nói, La Hầu đã sớm là trong truyền thuyết tồn tại. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, vậy mà có thể chính thai nghe được vị này ban đầu ma tổ, lần nữa đại đạo truyền âm, vang dội 9 tầng trời 10 tầng đất. Dĩ nhiên, cũng có cường giả trải qua ban sơ nhất ngạc nhiên sau, liền lại có chút thoải mái. Dù sao, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, ban đầu ma đạo chi tranh, chỉ là nói nghe đồn đãi, cũng không chính mắt thấy. Huống chi, La Hầu có thể cùng Hồng Quân đạo tổ tranh phong, thực lực cũng không thể nghi ngờ hùng mạnh. Có thể ở đó một trận kinh thế sát phạt trong sống sót, cũng là không phải quá mức sợ hãi. Trừ cái đó ra, cũng có đại năng kinh ngạc không thôi. Trần Khổ. La Hầu đã nói, là kia tiếp dẫn thánh nhân ngồi xuống đệ tử Trần Khổ sao? Tiểu tử kia, tại sao lại cùng ma tổ La Hầu dính líu quan hệ, hơn nữa còn được cái gọi là phó giáo chủ vị trí? Chẳng lẽ Trần Khổ đây là thu được ma tổ La Hầu thưởng thức? So sánh với La Hầu tái hiện thế gian, Trần Khổ trở thành tâm ma giới phó giáo chủ, cũng giống vậy để cho chúng sinh cảm thấy kinh ngạc, không thể tin. Ở chúng sinh xem ra, cho dù là tiếp dẫn chuẩn đề, tại trước mặt La Hầu, đều là văn bối cấp bậc tổ đại. Dĩ nhiên, bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, hai người ai cao ai thấp, liền coi là chuyện khác. Mà Trần Khổ làm tiếp dẫn ngồi xuống đệ tử, cùng La Hầu giữa, càng là có chênh lệch cực lớn. Nhưng La Hầu vậy, cũng không nghi ngờ là đem Trần Khổ mang lên cùng hắn vậy cấp bậc. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Dù là một ít tượng cổ đại năng cường giả, cũng hoàn toàn không nghĩ ra trong đó chuyện gì xảy ra. Chúng sinh chỉ có chỗ mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Hỗn độn bên ngoài, trong Tử Tiêu cung, chẳng biết lúc nào, Ngày xưa đạo thể vỡ vụn, không còn tồn tại hồng quân, đã một lần nữa xuất hiện ở lớn như thế trong Tử Tiêu Cung. So với ban đầu giảng đạo lúc, hơi thở của hắn trở nên càng thêm huyền diệu tuyệt luân, thần dị không thể nói. Nay toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, khí huyết hạo đãng, pháp tắc trật tự tối tăm như vực sâu, sâu không lường được. Hiển nhiên, đó chính là đã bắt đầu hợp đạo tượng trưng, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nghe La Hầu đại đạo truyền âm, Hồng Quân nguyên bản khép hở hai tròng mắt, cũng chậm rãi mở ra. Vẻ kinh ngạc vẻ mặt ở trong mắt Hồng Quân thoáng qua. "La Hầu." Hắn nhẹ giọng mở miệng, giọng điệu không có một gợn sóng, không có chút nào ngoài ý muốn. "Không cần nói nhiều. Trước đó, chân khổ đoàn chúng hết thảy, Hồng Quân đã sớm biết La Hầu cũng không có chân chính thân tử đạo tiêu, mà là lấy một loại kỳ lạ trạng thái che giấu tại Thiên Ma Sơn bên trong. Cũng đúng như Trần Khổ phân tích vậy, Hồng Quân mới không có tiếp tục giết La Hầu. Bất quá, La Hầu có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra sáng lập tâm ma giới, lập được tâm ma cấp trở, ngược lại để Hồng Quân hơi kinh ngạc cảm giác. Càng mấu chốt chính là, chuyện này cùng Trần Khổ cũng có lớn lao liên quan. Chẳng lẽ chính là kia Trần Khổ thúc dục tâm ma giới trước hạn xuất thế sao? Hắn đầu tiên là giúp nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đám người thành thánh, hôm nay lại cùng La Hầu kết làm nhân quả. Cái này ngược lại có chút bất phàm. Trong lúc nói chuyện, Hồng Quân ánh mắt xuyên thủng vô tận thời không trở cách, cũng đã rơi vào Trần Khổ trên thân. Hắn giọng điệu bình tĩnh, không có một gợn sóng, nhưng nguyên bản vô dục vô cầu trong hai mắt, lúc này lại thoáng qua lau một cái thần thái khác thường. Cái loại đó thần thái, giống như là cảm thán, lại có chút khó mà diễn tả bằng lời kinh dị cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Hồng Quân liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Lấy thân hợp đạo sau, La Hầu sáng lập tâm ma giới chuyện như vậy, cũng đã không đáng giá Hồng Quân quá nhiều chú ý, hắn ngược lại lại lâm vào bế quan ngồi tĩnh tọa trạng thái, nhìn như chất phát tự nhiên, lại uy nghiêm hạo đãng, làm người chấn động cả hồn phách. Ngoài Tam thập tam tiên, trong yêu đỉnh. Cái gì? La Hầu vậy mà cũng không vấn lạc. Đáng chết, kia La Hầu cùng Trần Khổ lang bái vi gian, ngày sau Tây Phương uy thế sâu hơn. Bọn ta mong muốn cùng kia Trần Khổ thanh toán, sợ là càng thêm gian nan a. Thập đại yêu thánh một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ bọn họ đã cùng Tây Phương xích mích, bây giờ trơ mắt thấy được La Hầu tái hiện, lại cùng Trần Khổ tựa hồ quan hệ mật thiết. Điều này làm cho yêu đình đám người nhất thời có một loại sâu sắc bất an cảm giác. Nghe thập đại yêu thánh đám người lời nói, Đế Tuấn lúc này lại sắc mặt trầm xuống. Hừ, có cái gì tốt hốt hoảng? Lần này, đối với kia Tây Phương mà nói, không chỉ có không phải chuyện tốt, ngược lại là lớn lao tai họa mới đúng. Đế Tuấn một tiếng quát khẽ, lúc này khiến cho thập đại yêu thánh chớ có lên tiếng, có chút không hiểu nhìn về phía người trước. Chỉ thấy Đế Tuấn cười lạnh, tiếp tục giải thích nói, La Hầu chính là ban đầu ma đạo chi tranh người thất bại, không vì thiên địa dung thân. Hừ, bây giờ kia Trần Khổ vậy mà cùng La Hầu làm bạn, há lại sẽ có kết quả tốt. Đợi đến đạo tổ xuất quan, tất nhiên sẽ để cho Tây Phương trả giá đắt. Lần này, kia tiếp dẫn chuẩn đề thật là thu đồ không rõ, định để cho Tây Phương vạn kiếp bất phục. Nghe Đế Tuấn nói thế, thập đại yêu thánh trầm ngâm chốc lát, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Nói như vậy, xác thực cũng có mấy phần đạo lý. Ngay cả một bên thái nhất cũng chuyện đương nhiên gật đầu, công nhận Đế Tuấn nói. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo rất là bất đồng lời nói vang lên theo. Phục Hy trầm tư chốc lát, đột nhiên lên tiếng. Cái này, lấy bổn tọa xem ra, sợ rằng cũng không phải là như vậy. Kia Trần Khổ tuy là Tây Phương đệ tử, nhưng làm việc xưa nay lão luyện, thâm trầm, vô lợi không dậy sớm nổi. Hắn há lại sẽ không nghĩ ra nguyên do trong đó. Hoặc giả, chuyện này còn có nội tình khác, bọn ta không thể sơ sẩy. Phục Hy vậy, để cho thập đại yêu thánh sắc mặt run lên. Lại không nói hắn ý nghĩ đúng sai hay không, nhưng giờ phút này không che giấu chút nào mở miệng, biểu đạt cùng Đế Tuấn hoàn toàn ngược lại quan niệm. Cái này, thật là to gan a. Thập đại yêu thánh đều không khỏi được âm thầm lau một vệt mồ hôi. Quả nhiên, nghe có người phản bác bản thân, Đế Tuấn đầu tiên là sắc mặt trầm xuống. Nếu là đổi thành những người khác, Đế Tuấn đã sớm giận không kèm được, tại chỗ bùng nổ. Nhưng ở thấy rõ mở miệng người chính là Phục Hy lúc, Đế Tuấn sắc mặt cũng bị trầm lại. Đối mặt vị này nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, Đế Tuấn vẫn có kiêng kỵ, không dám phát tác cái gì. Yên lặng chốc lát, Đế Tuấn cũng chỉ có thể nghiền ngẫm đáp lại nói, đã như vậy, kia lại nhìn Hồng Quân đạo tổ cùng với thiên đạo phản ứng như thế nào đi. Thái Tố Thiên, Hoa Hoàng Cung, thiên địa biến đổi lớn, ma tổ đại đạo truyền âm cũng đã chuyển tới nữ hoa trong thai. Giờ khắc này, nữ hoa cặp mắt thông suốt mở ra, ngưng mắt nhìn Tây Phương Thiên Ma Sơn vị trí. Ngay sau đó, nữ hoa đôi mắt đẹp tròng có chút ít thần thái khác thường lưu chuyển, nhưng cuối cùng nữ hoa cũng không có mở miệng cảm thán hay hoặc là nói thêm cái gì. Nàng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, thậm chí từ đầu chí cuối, ngay cả này quanh thân khí tức chấn động cũng không có dâng lên chút nào rung động. Hiển nhiên, theo nữ hoa, cái gọi là ma tổ La Hầu từ lâu là quá khứ tồn tại, bây giờ thời thế đổi thay, đạo tổ cao cao tại thượng, La Hầu cho dù tái hiện cũng đã không thể nào nhấc lên ban đầu khổng lồ như vậy phong ba. Cho nên chuyện này căn bản không đủ để đưa tới nữ hoa chút nào tâm cảnh rung chuyển. Trong Côn Lôn Sơn, ngày xưa Tam Thanh ngồi ngay ngắn cảnh tượng không còn, lưu lại Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người cũng thân ngồi ngay ngắn, mà lão tử vẫn không có trở về. Không cần nói nhiều, hắn mặc dù hiểu rõ chút tự thân chi đạo, nhưng nội đạo cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, dưới mắt cũng không có chân chính tham gia phá. Lúc này, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều là ánh mắt thâm thúy, ngẩng đầu nhìn trên chín tầng trời phương hướng. La Hầu cũng không vấn lạc, quả là thế. Nguyên Thủy nhẹ giọng mở miệng. Lời từ hắn trong cũng không khó nghe ra, thân là thế gian đứng đầu đại năng, đối với La Hầu cũng không chân chính vẫn diệt chuyện, Tam Thanh hoặc giả từ lâu nhận ra được một chút dấu vết. Một bên, Thông Thiên gật gật đầu, tiếp theo nói, trong cõi minh minh, thiên đạo lực tựa hồ ở tăng cường. La Hầu lời ấy không uổng, hắn đúng là ở bù đắp hồng hoang thiên địa đại đạo phát tắc, khiến cho thiên địa càng thêm hoàn thiện không sức mẻ. Tam thanh loại cấp bậc này, vô luận là thần giác hay là ánh mắt, tự nhiên đều không phải là tầm thường chúng sinh có thể so sánh. Nguyên thủy, thông thiên cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Theo La Hầu tiếng nói rơi xuống, trong cõi minh minh có trùng trùng điệp điệp thiên đạo lực lưu chuyển, đang không ngừng tăng cường. Đối với La Hầu cử chỉ, Nguyên Thủy Thông Thiên cũng là ôm có chút đồng ý thái độ. Không sai không sai, thế gian nhiều hơn chút kiếp nạn chính là chuyện tốt. Nếu không, bất kể cái gì ước sinh chứng hóa đồ, khoác lân mang giáp hạng người, cũng có thể không trở ngại chút nào điệu tấn nhập cảnh giới cao hơn. Bởi như vậy, hồng hoang nhiều cảnh giới tu hành, cũng thật không có có hàm kim lượng. Nguyên Thủy mở miệng, không che giấu chút nào đối với thế gian vô số người yếu xem thường tình. Nguyên Thủy từ trước đến giờ tự cho mình cao, lại ngạo ngoan thủ lạn. Hắn thấy, tu hành chuyện bao nhiêu thần thánh, một ít sinh linh căn bản cũng không có tư cách tấn nhập cảnh giới càng cao hơn. Ngày hôm nay La Hầu bảy tâm ma cướp, chính là có thể sóng lớn kiếm tiền bình thường, xoát rơi những thứ kia không xứng có đại tu vi sinh linh. Trên thực tế, Nguyên Thủy nói, cũng không thể nói là sai. Phải biết, đời sau lúc, cho dù là giống vậy gọi là kim tiên tu vi, nhưng cùng đương thời kim tiên tu sĩ so sánh, cũng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đời sau kim tiên, mỗi một vị đều dựa vào chân chính chém giết, cứng rắn xông ra tới. Vô luận là ý thức chiến đấu, thiên phú thiên tư, cùng với ngộ đạo trình độ vân vân, cũng không thể so sánh nổi. Dù sao, một khi Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc, Bất Chu Sơn sụp đổ, thế gian tiên thiên linh khí chuyển hóa thành ngày muốt. Đến lúc đó, mỗi một cảnh giới tăng lên độ khó đều sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần nhiều. Trong đó hàm kim lượng, tự nhiên không cần nói nhiều. Đối với lần này, Thông Thiên cũng là rất là đồng ý, hắn gật gật đầu, phụ họa Nguyên Thủy vậy, nói, tu sĩ nhiều hơn chút khảo nghiệm, tự nhiên không sai. Như vậy có thể làm cho chúng sinh thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Nói tới chỗ này, Thông Thiên ngừng nói, lại ngược lại lộ ra lau một cái vẻ lo âu. Chẳng qua là, kia La Hầu làm việc bạo ngược, bá đạo dị thường. Chỉ sợ là cái gọi là tâm ma cướp, thiết định quá mức với đáng sợ, khiến cho có thể thông qua người, lác đác không có mấy a. Thông Thiên cân nhắc càng thêm chu toàn. La Hầu một khi ôm trả thù chúng sinh tâm tư, đi thiết định kia cái gọi là tâm ma cướp, kia đối với vô số tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một trận lớn lao tai nạn. Nào biết, lời vừa nói ra, Nguyên Thủy nhất thời cao mày, giống như răn dạy bình thường nói với Thông Thiên, tam đệ, bọn ta thân là tiên tiên đại năng, địa vị tôn sùng. Đối với thế gian những thứ kia bình thường sinh linh, sao lại cần có như thế thương xót tim? Thử, tâm ma cướp càng là khủng bố, ngược lại càng tốt. Nếu là không thể thông qua, cũng chỉ có thể trách những tu sĩ kia tự thân phế vật mà thôi, không oán được người ngoài. Vô tình, cay nghiệt. Theo Nguyên Thủy, thế gian những sinh linh khác tu vi càng thấp, mới càng có thể hiện lộ rõ ràng ra bản thân mạnh như vậy người thần dị bất phàm, vang dội cổ kim. Nguyên Thủy vốn tưởng rằng, lời của mình, tất nhiên sẽ để cho Thông Thiên gật đầu nói phải, sẽ không đi phản bác. Nào biết, Thông Thiên vẫn như cũ không đồng ý lời của hắn. Nguyên Thủy huynh trưởng lời ấy sai rồi. Thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo cũng hữu tình. Thế gian này, dù sao cũng nên vì chúng sinh có lưu một chút hy vọng sống mới là. Trong lúc nhất thời, hai người lý niệm không hợp, liên tiếp mở miệng, có chút tranh luận không nghỉ. Nhưng chỉ có Thông Thiên rõ ràng, đang ở hắn nói ra có lưu một chút hy vọng sống những lời này đồng thời, trong lòng của hắn đột nhiên đại động. Trong cõi minh minh, tựa hồ có một loại không thể nói lời thần dị cơ hội hiện lên, lóe lên liền biến mất. Điều này làm cho Thông Thiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy chương 200, tiếp dẫn chuẩn đề lo âu, Trần Khổ Tư Tâm. Chương 200, tiếp dẫn chuẩn đề lo âu, Trần Khổ Tư Tâm. Đang ở các phe hoàn toàn khác biệt phản ứng dưới, lúc này trong Thiên Ma Sơn, theo La Hầu tiếng nói rơi xuống, hồi lâu, trên 9 tầng trời, rốt cuộc sinh ra dị biến. Ùng ùng. Giờ khắc này, thiên đạo có cảm giác, ầm vang không dứt, trùng trùng điệp điệp, đinh tai nhức óc. Hào quang bạo trán, thủy thải tôn trào. Từ khí hòa hợp mà ra, lôi cuốn vô biên thiên đạo công đức, chậm rãi giáng lâm. Dĩ nhiên, lần này công đức, xa xa không thể cùng nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo lúc so sánh. Vậy mà, cái này đã đầy đủ kinh thế hai tụ. T. Thiên đạo công đức thật giáng lâm. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thiên đạo đã công nhận là hầu đạo. Ngày xưa ma tổ, vì sao còn có thể đạt được bị thiên địa chỗ tiếp nạp? Ô, vạn sự văn vật, nếu tồn tại, liền có này hợp lý tính. Xem ra ban đầu bọn ta đối với ma đạo nhận biết, vẫn còn có chút quá mức rõ ràng a. Chúng sinh kinh tiếp đan sen, không nhịn được liên tiếp kêu lên. Ở chúng sinh trong lòng, ban đầu La Hầu tạo hạ nghiệp chướng, so với Long Phượng Kỳ lần tam tộc còn phải sâu hơn. Cho nên, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, hôm nay La Hầu tái hiện, vậy mà thật thu được tiên đạo công nhận. Mà La Hầu xem một màn này, tâm thần kích động, sắc mặt cùng nhiệt, kích động không thôi. Ha ha, thật có thể, thật có thể. Từ đó sau, bổ tọa không cần lại che che giấu giấu. La Hầu ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý ngông cuồng, thanh thế làm người chấn động cả hồn phách. Nếu như nói trước đó, La Hầu trong lòng còn có chút ít hoài nghi vậy. Như vậy theo thiên đạo công đức giáng lâm, chút kia hoài nghi cũng hoàn toàn không còn sót lại gì. Hết thảy đều như Trần Khổ đã nói vậy, thiên địa đón nhận ma đạo tồn tại, cho phép tâm ma giới sáng lập. La Hầu há có thể không thích. Hắn nhìn về phía Trần Khổ trong ánh mắt, cũng tràn đầy mừng như điên cùng vẻ cảm kích. Ngay sau đó, không cần phải nhiều lời nữa, ngút trời công đức quần quần rũ xuống, liên tục không ngừng địa xuyên vào La Hầu cùng Trần Khổ hai người trong cơ thể. Lần này, Trần Khổ thu hoạch chừng 3/4 phần 10 thiên đạo công đức, có thể nói kinh người. Dù sao, tâm ma giới phó trưởng giáo vị cách, kế dưới La Hầu. Huống chi, đây hết thảy vốn là Trần Khổ chủ động nói lên, chỉ điểm La Hầu mới có thể thành công. Trần Khổ cười nhạt một tiếng, mặc cho công đức vào cơ thể, nhưng vẫn là cũng không có tác dụng đến tăng lên tu vi, cường hóa thiên phú vân vân. hắn đem tự thân thu hoạch công đức lần nữa thu hồi, gác lại ngày sau phát huy ra tác dụng nào khác. Sau đó, lúc này mới ngược lại chú ý tới La Hầu. Chỉ thấy theo từng cổ một mênh mông công đức rót vào, La Hầu khí tức đột nhiên bắt đầu tăng vọt, liên tục tăng lên, mãnh liệt kích động, vĩnh viễn không có điểm cuối bình thường. Hôn nguyên khí chậm rãi hiện lên, lan tràn ra, làm người chấn động cả hồn phách. Ngày xưa La Hầu tu hành vốn là hôn nguyên chi đạo, bây giờ mượn công đức gia thần cũng là để cho hắn khôi phục ban đầu tu vi. Không lâu lắm, La Hầu khí tức liền thẳng tới hôn nguyên kim tiên sơ kỳ. Càng mấu chốt chính là, đang ở công đức dung nhập vào dưới, La Hầu thân hình không còn như lúc trước như vậy hư ảo, chẳng qua là một đạo tàn hồn trạng thái. Thần huy ánh chiếu, máu thịt đan vào. Một ngày này, La Hầu cũng tái tạo đạo thể, hình thần kiêm bị, tái hiện giữa thiên địa. Hắn trước đó thời thời khắc khắc suy nghĩ đoạt xá trần khổ, vốn là mong muốn có một bộ mới nguyên đạo thể, như đồ lửa gạt được thiên đạo dò xét. Như hôm nay đạo đều đã công nhận, tự nhiên không còn cần người khác đạo thể. Vì vậy, La Hầu có thể quang minh chính đại tái tạo tự thân đạo thể, lấy đầy đủ trạng thái hiển hóa giữa thiên địa. Không chỉ có như vậy, lúc này cả tòa Thiên Ma Sơn phạm vi cũng biến ảo không chỉ. Một phương đầy đủ đại giới thành hình, trong đó ma đạo khí tức tôn trào, dập trời ngập đất. Mỗi một sợi ma đạo khí đều có thể hóa thành một đạo tâm ma cước, giáng lâm trên thế gian chúng sinh trong lòng. Huyết hoặc khó hiểu ma đạo pháp tắc vận chuyển ở La Hầu quanh thân, khiến cho này đạo thể rực rỡ, khí huyết cuộn cuộn. Tâm ma giới đã thành. Từ đó sau, La Hầu chính là chân chính bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Trừ phi là tâm ma giới bị hủy, lại hồng hoang chúng sinh hoàn toàn sẽ không xuất hiện tâm ma. Nhưng khả năng này sao? Nói như vậy, gần như tương đương với là lật nghiêng toàn bộ hồng hoang thiên địa, đem tái tạo. Không nghi ngờ chút nào, loại này là bài tẩy, cường đại đến không thể tin nổi. Một bên, Trần Khổ quanh thân mặc dù không có kinh người như vậy dị tượng, nhưng trong lòng hắn cũng sinh ra huyền diệu tuyệt luân cảm ứng. Tâm ma giới tồn tại một ngày, Trần Khổ cũng giống vậy có thể bất tử bất diệt. Cho dù là thân xác cùng nguyên thần bị toàn bộ hủy diệt, đều có thể mượn chúng sinh tâm ma sống lại. Giống vậy, tâm ma giới càng là lớn mạnh, Trần Khổ cũng càng có thể thu được nhiều hơn khí vận giá trị. Đây cũng là thân là tâm ma giới phó giáo chủ thần dị chỗ. Hồi lâu, đầy trời dị tượng mới từ từ tiêu tán. La Hầu quanh thân, cái loại đó kinh thiên động địa, đáng sợ tuyệt luân khí tức, cũng theo đó từ từ nội liễm, hoàn toàn vững chắc xuống. Thời gian qua đi muôn đời, một lần nữa quang minh chính đại hiển hóa giữa thiên địa. Loại cảm giác này, để cho La Hầu cảm giác làm như cách thế bình thường. Hắn tràn đầy mừng rỡ cúi đầu quan sát tự thân chốc lát. Hồi lâu, mới rốt cục nhìn về phía Trần Khổ. Ha ha, quá tốt rồi. Lần này, bổ tọa làm cảm ơn Trần Khổ đạo hữu. Trong lúc bất tri bất giác, La Hầu đối với Trần Khổ gọi, đã là đổi thành đạo hữu. Cái này đủ để chứng minh ở La Hầu trong lòng đã là coi Trần Khổ là làm đồng bối bình thường cường giả để đối đãi. Hơn nữa, cho dù là liên quan tới thí thần đường, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trở linh bảo thuộc về, La Hầu cũng đã vô tâm so đo. Dưới so sánh, hôm nay đại cơ duyên so với linh bảo, thế nhưng là chân quý rất rất nhiều. Nghe La Hầu vậy, Trần Khổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, bọn ta có lợi lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần đạo hữu không nên quên trước đó cam kết là được. Trần Khổ nói như thế. Nghe vậy, La Hầu sửng sốt một chút, ngay sau đó mới hiểu được tới Trần Khổ chỉ chính là lúc trước đã nói tạo hóa ngọc điệp mệnh vụ. Dù sao mình nói qua, phải đem vật này tặng cho Trần Khổ. Hiểu ý cười một tiếng, La Hầu không chút do dự, lật bàn tay một cái, chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp mệnh vụ nổi lên. Thấy vậy, Trần Khổ con ngươi co rụt lại. So với lúc trước, lần này mệnh vụ, khí cơ hùng hồn, hạo đãng không nghỉ. Mắt Trần có thể thấy, trong đó có từng đạo hình tượng cụ thể hóa đại đạo pháp tắc lưu truyền. Thậm chí, như tiên kim đúc thành trật tự thần liên bắt ngang, đan vào quấn quanh, tản mát ra ngút trời cảm giác các bách. Mỗi một điều trật tự thần liên, cũng hàm chứa khó mà diễn tả bằng lời đại đạo vĩ lực. Thật sự là bậc này. Trần Khổ không nghi ngờ chút nào, cái này nhất định là tạo hóa ngọc điệp lại một mảnh vụn, cùng Hồng Quân đạo tổ trong tay kia một khối, chính là đồng nguyên tồn tại. Cũng chỉ có món này ngày xưa hỗn độn chí bảo mới có thể nắm giữ như vậy kinh thế 3.0000 đại đạo khí tức. Đồng thời, Trần Khổ cũng hiểu được, lúc trước La Hầu lấy ra, quả nhiên chẳng qua là một món giả mảnh vụn. Ha ha, không hổ là ban đầu lấy xảo trá âm hiểm nổi danh ma tổ a. Lúc trước, bổ tọa thật đúng là suýt nữa bị gạt. Trong Trần Khổ tâm suy nghĩ, trong miệng cũng không che giấu chút nào địa nói như thế. Bây giờ đối mặt La Hầu, Trần Khổ càng là không cần khách khí cùng kiêng kỵ cái gì. Bị Trần Khổ gọi là xảo trá âm hiểm La Hầu cũng là không giận. Hắc hắc, ngươi cũng không phải là như vậy sao? La Hầu như vậy đáp lại một câu. Mặc dù hai người tiếp xúc cũng không tính quá nhiều, nhưng La Hầu cũng rất rõ ràng, Trần Khổ tiểu tử này tuyệt không phải cái gì dễ chơi. Nếu bàn về vô sỉ, tiểu tử này so với tiếp dẫn chuẩn đề đều là chỉ hơn không kém. Hai người bạch trần nhau bình thường. Dứt tiếng, lại hiểu ý cười lớn. Nếu bị cái khác đại năng mắt thấy, lại muốn thầm than một câu, thật là xú vị tương đầu. Rồi sau đó, Trần Khổ cũng không khách khí, đem tạo hóa ngọc điệp bỏ vào trong túi, lại đợi ngày sau cẩn thận tìm hiểu. Dưới mắt đã giải quyết La Hầu cái này phiền phải lớn, mà Trần Khổ cũng không quên chuyến này xâm nhập Thiên Ma Sơn ban sơ nhất mục đích. Bọn ta đã đạt thành nhận thức chung, sau đó cũng nên thu Tây Phương Thiên Địa toàn bộ ma khí. Trần Khổ nói như thế, xem La Hầu. Toàn bộ Tây Phương Thiên Địa vô tận ma khí đều là La Hầu cố ý gây nên, ngăn trở Tây Phương trọng trấn, cho nên cũng chỉ có hắn mới có thể đem này toàn bộ thu hồi. Giống vậy, đây cũng là Trần Khổ lựa chọn tương trợ La Hầu lại một cái mục đích. Dù sao, nếu là không có La Hầu tự mình ra tay vậy, mong muốn hoàn toàn tịnh hóa Tây Phương ma khí, còn cần mấy cái lượng kiếp thời gian. Thậm chí, đời sau trong, Tây Phương còn ra hiện ma la, cùng với vô thiên trở ma khí thôi sinh đi ra sinh linh, đối địch với Phật môn. Tới cuối cùng, làm cho Như Lai đều không thể không chuyển thế, mới có thể giải quyết triệt đề. Nói đơn giản, chỉ cần La Hầu bổn tôn ra tay, là có thể tránh khỏi như vậy vô cùng vô tận phiền toái. Đối với lần này, La Hầu cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cùng với Chân Khổ, đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Tự nhiên sẽ không lại tiếp tục âm thầm dở trò quỷ. Hoặc là nói cách khác, tiếp tục ngăn trở Tây Phương trọng trấn, quay đầu lại đối với chính La Hầu, cũng là có trăm tệ mà không một lợi. Gật gật đầu, La Hầu lúc này ra tay. Sắc. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo đạo huyền diệu tuyệt luân, thần dị không thể nói ma đạo pháp tắc, từ này quanh thân lan tràn mà ra. Lực lượng pháp tắc thế không thể đỡ, xuyên thủng hư không, rơi vào lớn như thế Tây Phương trong tiên địa. Mà chẳng qua là trong chốc lát, một đạo đạo nồng nặng mãnh liệt ma khí, liền giống như là bị nào đó hiệu triệu vậy, rối rít ngưng tụ mà ra, hướng tâm ma giới bạo dũng mà tới. Và trăm đạo, 500 đạo, 1.000 đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, dập trời ngập đất, vô cùng vô tận bình thường. Trọn vẹn hơn 10.000 ma đạo khí, từ Tây Phương thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh hòa hợp mà ra, đến mãi không hết. Như vậy kinh người ma khí tràn vào dưới, ngay cả mới vừa thành hình tâm ma giới, cũng tùy theo khuyết trương 11.000 dặm có thừa. La Hầu vẻ mặt có chút lúng túng. Cái này cũng đều là chính hắn tạo hạ nghiệt, bây giờ lại tự tay triệu hoán mà ra, bại lộ ở chúng sinh trước mắt, cũng để cho La Hầu sắc mặt tâm tư có chút phức tạp. Xem một màn này, Chân Khổ cũng không khỏi cảm thấy trận trận kinh hãi. Cái này con mẹ nó, thật may là lưu lại La Hầu tính mạng a. Nếu không ai có thể nhận ra được, người này trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đã gieo nhiều như vậy ma khí. Trong Trần Khổ tâm âm thầm thở dài nói, bất quá, hắn cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trải qua La Hầu phen này thủ đoạn, liền xem như Tây Phương vẫn có ma khí lưu lại, nhưng 89/10, tuyệt đối là đã không tồn tại nữa. Ngày sau chỉ biết lưu chuyển tại tâm ma giới bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tây Phương những sinh linh khác tu hành. Đợi một thời gian, Tây Phương thiên địa tất nhiên có thể hoàn toàn khôi phục, vô luận là sinh cơ hay là khí vận vân vân, cũng sẽ không tiếp tục yếu hơn Phương Đông thiên địa. Ma khí trùng trùng điệp điệp. Không cần Trần Khổ nhiều lời, La Hầu tiếp tục ra tay, tản ra trước đó bố trí thiên ma đại trận. Ma đạo đại trận tiêu tán, tiếp dẫn chuẩn đề bóng dáng cũng một lần nữa hiện ra. Chẳng qua là cùng trước đó bất đồng chính là, tiếp dẫn chuẩn đề đối mặt La Hầu, không có ban đầu không chết không thôi hận ý cùng tức giận. Hiển nhiên, bọn họ mặc dù bị vây ở trong thiên ma đại trận, nhưng đối với lúc trước phát sinh hết thảy, cũng đều lòng biết rõ. Đồ nhi, ngươi, tiếp dẫn mở miệng, mong muốn nói những gì? Một bên, chuẩn đề cũng mặt lộ vẻ lo âu. Không gì khác, đối với Trần Khổ tương trợ La Hầu, sáng lập tâm ma giới, lại tự thân cũng trở thành tâm ma cấp tốc chủ, ma đạo phó trưởng giáo chuyện, bọn họ cảm thấy lớn lao lo âu. La Hầu trình độ nguy hiểm, không cần nhiều lời. Cùng hắn làm bạn, chẳng phải là bảo hộ lột ra sao? Trần Khổ cũng hiểu nhà mình sư tôn, sư thúc ý tưởng. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là cười nhạt. Ha ha, sư tôn sư thúc hay yên tâm. Đệ tử trong lòng tự có phân tức. Hắn như vậy đáp lại một câu. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không tốt nói thêm gì nữa. Là, cho tới nay, Trần Khổ làm việc có thể nói là cân nhắc chu toàn, có lúc để cho tiếp dẫn chuẩn đề cũng thán phục không thôi. Húng chi, dưới mắt ngay trước mặt La Hầu, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không tốt truy hỏi nữa cái gì. Ngoài ra, La Hầu chính là đại đạo ma thần chuyển thế, như muốn hoàn toàn mặt sát, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiếp dẫn chuẩn đề trầm mặc gật gật đầu, cũng chỉ được tiếp nhận sự thật này. Dĩ nhiên, vô tận 5 tháng tới nay oán, giận, cùng với hận ý, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tiêu giải. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không muốn cùng La Hầu nói thêm cái gì, càng vô tâm khách sáo. Đang ở mấy người cho là chuyện này đã xong, nên rời đi lúc. Chân Khổ lại đột nhiên sắc mặt động một cái, nghĩ tới điều gì? Đúng. Hắn nhìn về phía La Hầu, mở miệng nói ra, tâm ma giới tuy đã sáng lập, chính là chúng sinh hạ xuống tâm ma cước. Vậy mà, tạm thời dưới mắt đối với ta Tây Phương toàn bộ kim tiên trở xuống sinh linh, lại không hạ xuống tâm ma cước. Dù sao, ta Tây Phương không thể so với Phương Đông, ít nhất phải để cho chúng sinh có một cái khôi phục thời gian mới là. Chân Khổ nói thế, nói bóng gió chính là, cái gọi là tâm ma cước, trước mắt chỉ có thể dùng để rơi vào Phương Đông tu sĩ trên thân, tuyệt không thể tiêm nhiễm Tây Phương sinh linh. Dù sao, Tây Phương cằn cỗi quá lâu năm tháng, chân chính cường giả lắc đắc không có mấy. Nếu là lại tăng thêm tâm ma cước khảo nghiệm, vậy bọn họ tu hành đem càng thêm gian nan. Cái này cũng có thể nói là Trần Khổ chút vì Tây Phương cân nhắc tư tâm. Cũng thật may là không có Phương Đông cường giả ở chỗ này, nếu không nghe đến lời này, đều muốn không nhịn được chửi mẹ. Thì ra chỉ chúng ta Phương Đông cường giả đáng chết. Mà đối với Trần Khổ nói thế, La Hầu chẳng qua là hơi trầm ngâm, liền không có chút nào dị nghị gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Huống chi, đạo hữu chính là ta tâm ma giới phó trưởng giáo, tự nhiên có quyền bính. Ngươi nếu không cho phép, bổ tọa cũng không sẽ tùy tiện hạ xuống tâm ma cướp. La Hầu như vậy đáp lại, cũng là cho đủ Trần Khổ mặt mũi. Nghe nói thế, Trần Khổ lúc này mới sắc mặt vừa chậm, trong lòng đại động. Cái này sóng. Ổn. Chương 201, tiên hạ thủ vi cường, tâm ma cướp cuốn qua thiên địa. Chương 201, tiên hạ thủ vi cường, tâm ma cướp cuốn qua thiên địa. Một bên, nghe Trần Khổ cùng La Hầu trò chuyện, tiếp dẫn chuẩn đề cũng âm thầm gật đầu. Nhà mình Đồ Nhi, sư điệt, cân nhắc quá chủ đáo. Không chỉ là tiêu trừ ma khí hạo đãng văn văn, còn vì Tây Phương chúng sinh lưu lại tu hành, tăng lên thời gian cùng cơ hội. Có thể nói là mọi phương diện cũng cực kỳ hoàn mỹ. Tự hỏi lòng, liền xem như đổi thành chính tiếp dẫn chuẩn đề, chỉ sợ cũng không làm được trình độ như vậy. Tốt, quá tốt rồi. Kể từ đó, ta Tây Phương tiên địa đã là khôi phục 7-8 phần. Ngày sau chỉ cần lại tiếp tục chữa trị linh mạch, địa mạch. Như vậy, thậm chí không cần 100.0005, Tây Phương ắt sẽ lần nữa đại hưng. Chuẩn Đề kích động không thôi, sắc mặt khẽ run, trong giọng nói cũng là trước giờ chưa từng có lòng tin mười phần. Ma khí không còn tồn tại, La Hầu cũng trở thành Tây Phương đồng minh. Cứ như vậy, ban đầu ma đạo chi tranh lưu lại mầm họa, cũng liền chỉ còn dư lại còn chưa hoàn toàn chữa trị linh mạch, địa mạch. Mà đây đối với tiếp dẫn Chuẩn Đề, đã không tính là vấn đề nan giải gì. Cho nên, hắn có lòng tin tuyệt đối, 100,0005 bên trong, liền có thể để cho Tây Phương lần nữa đại hưng, lần nữa đạt được thế gian chúng sinh kính ngưỡng cùng tôn sùng. Ngay vậy, tiếp dẫn cũng là ngay cả gật đầu liên tục. Hắn giữa lông mày sầu khổ chi sắc, tiêu tán hơn phân nửa. Tốt, tốt. Thời gian qua đi vô tận 5 tháng, ta Tây Phương rốt cục thì lần nữa thấy được hy vọng. Chỉ có mấy bản năm, Đỗ Nhi liền làm được bọn ta chưa từng làm được chuyện. Được Đỗ như vậy, quả thật ta Tây Phương thiên địa lớn phúc vận. Tiếp dẫn tràn đầy cảm khái. Đối với Trần Khổ, càng là không che giấu được tán thưởng cùng vẻ vui mừng. Chỉ chốc lát sau, hai người mới đè nén quyết tâm trong mừng như điên. Bên kia, La Hầu đột nhiên lên tiếng. Chuyện hôm nay đã xong. Bổ tọa liền từ biệt hai vị thánh nhân, từ biệt Trần Khổ đạo hữu. Ha ha, tâm ma giới đã thành, dưới mắt là nên đi vì chúng sinh hạ xuống tâm ma. Nói chuyện lúc, La Hầu lại không khỏi toát ra lau một cái âm hiểm nụ cười. Không khó tưởng tượng, bây giờ sáng lập tâm ma giới, La Hầu cũng trở nên chưa từng có bận rộn. Mỗi một cái sắp đột phá kim tiên, thái ớt kim tiên, thậm chí còn đại la kim tiên tu sĩ, đều muốn vì đó hạ xuống tâm ma. Cái này vừa là tâm ma giới trách nhiệm. Đồng thời, La Hầu cũng có thể nhờ vào đó, tiếp tục lớn mạnh tâm ma giới, cùng với hắn thực lực của tự thân. Hy vọng một ngày kia, có thể dùng cái này loại khác chứng đạo. Tiếp dẫn Chuẩn Đề gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Mà Chân Khổ cũng là khẽ cau mày, tựa hồ có chút không yên lòng nói, La Hầu đạo hữu, vì chúng sinh hạ xuống tâm ma, chuyện đương nhiên. Nhưng nhớ lấy, chuyện này cũng không thể làm quá mức, không thể tùy ý quấy rối thiên địa an ninh, để tránh chọc giận thiên đạo mới là. Chân Khổ thật đúng là có chút bận tâm, La Hầu người này nói không chừng nhìn cái nào sinh linh không vừa mắt, đã đột phá tâm ma giới hạn ra, làm ra càng nhiều chuyện hơn. Dù sao, ngay cả Tây Phương linh mạch, địa mạch chờ, hắn cũng dám kích nổ, còn có cái gì là hắn không dám làm. Nghe Trần Khổ vậy, La Hầu sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Ha ha, bổ tọa dĩ nhiên là biết được. Tâm ma giới như là đã đạt được thiên đạo công nhận, bổ tọa sẽ chỉ ở quy tắc bên trong làm việc. Hiển nhiên, La Hầu cũng rõ ràng. Không như xưa, hắn hôm nay không còn là ban đầu ma tổ, làm việc có thể không cố kỵ gì. Mà xem như tâm ma giới giáo chủ, mọi cử động cũng không phải chỉ nhìn thực lực bản thân như thế nào, mà là muốn tuân theo thiên đạo công nhận trong quy tắc. Nói cách khác, thế gian tu sĩ nếu là không cách nào đột phá tâm ma khảo nghiệm, như vậy trở thành ma đạo người, chính là lẽ đương nhiên. Nhưng ngược lại, chỉ cần này đột phá tâm ma cước, như vậy thì coi như là La Hầu, cũng không thể cưỡng ép chèn ép cảnh giới của hắn. Dĩ nhiên, chỉ cần không vượt qua quy tắc này ra, như vậy La Hầu cường hãn, vẫn vậy không thể nghi ngờ. Đến chỗ này, Trần Khổ mới hoàn toàn yên tâm, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. La Hầu cũng ngay sau đó xoay người, trong chớp mắt biến mất ở Trần Khổ đám người trước mặt. Ba người nhất thời yên lặng không nói. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn Chuẩn Đề tiếp tục xem La Hầu biến mất phương hướng. Chuẩn Đề lại đột nhiên mở miệng nói, "Sư điện, ngươi hôm nay cần gì phải tương trợ kia La Hầu?" Vạn nhất, bị thiên đạo nhận định ngươi vì người của ma tộc, chẳng phải là vạn phần hung hiểm. Thậm chí, có thể rơi vào ban đầu La Hầu như vậy, vạn kiếp bất phục kết quả. Quanh mình cũng không người ngoài, Chuẩn Đề cũng không cần lại cố kỵ cái gì, nói thẳng ra trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Dứt tiếng, tiếp dẫn cũng giống vậy nhìn về phía Trần Khổ, cái này cũng đồng dạng là trong lòng hắn không hiểu địa phương. Nghe vậy, Trần Khổ cười một tiếng, không ngạc nhiên chút nào. Ha ha, sư tôn, sư thúc hay yên tâm chính là. Đệ tử hành động này, không chỉ có sẽ không chọc giận thiên đạo, ngược lại, thiên đạo hoặc giả còn phải cảm tạ đệ tử đâu. Một câu nói này, để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề nhất thời mà bước. Đây cũng quá cùng đi. Từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói qua thiên đạo cần cảm tạ cái nào thế gian sinh linh. Huống chi, tại bất luận cái gì người xem ra, La Hầu đã sớm là ngày chán ghét thần bỏ tồn tại. Liền xem như so với ban đầu tam tộc, còn càng không chịu chúng sinh hợp mắt. Cùng người như vậy làm bạn, như thế nào lại đạt được thiên đạo thiện cảm? Tựa hồ là nhìn ra tiếp dẫn Chuẩn Đề nghi ngờ, Trần Khổ tiếp tục mở miệng nói, La Hầu tồn tại vô tận 5 tháng, Hồng Quân đạo tổ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu là ngày xưa, hoặc giả còn có thể nói là Hồng Quân đạo tổ không muốn nhiều sinh thị phi. Nhưng bây giờ, đạo tổ đã hợp đạo, vẫn vậy không có động tĩnh gì. Cái này đủ để chứng minh, La Hầu tồn tại đã sớm thu được thiên đạo cho phép. Lần này, Trần Khổ vậy, để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề toát ra chút vẻ chợt hiểu. Là, bây giờ Hồng Quân đạo tổ cũng không phải là chỉ đại biểu một cá nhân. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hồng Quân thái độ cũng liền đại biểu thiên đạo thái độ. Khám phá biểu tượng, nắm được hết thể bản chất. Trần Khổ nhạy cảm như thế ánh mắt cùng tâm tư, để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề không khỏi thán phục, rất có kinh diễm cảm giác. Ngay cả sáng lập cái này tâm ma giới, đệ tử cũng chỉ là mượn nước đẩy thuyền, hoặc là nói là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Trần Khổ tiếp tục mở miệng. La Hầu thân là ngày xưa ma tổ, lại bất luận thiện ác hay không, nhưng tài này tình, cũng là không thể nghi ngờ, muôn đời trong cũng lác đác không có mấy. Hôm nay, liền xem như không có đệ tử vậy, đợi một thời gian, La Hầu cũng tất nhiên sẽ bản thân ngộ ra sáng tạo tâm ma giới chi đạo. Đối với lần này, tiếp dẫn Chuẩn Đề trầm ngâm chốc lát. Không sai, đúng là như vậy. Tiếp dẫn gật đầu, đồng ý Trần Khổ nói. La Hầu trên thế gian danh tiếng, mặc dù không thể nói cái gì tốt, nhưng khả năng đủ làm được ban đầu như vậy để cho chúng sinh người người nghe vào sợ hãi, chỉ sợ tránh không kịp hùng mạnh tuyệt luân. Nhìn theo góc độ khác, cũng chính là nói rõ La Hầu tài tình không tầm thường, thiên tư chắc tuyệt. Loại tồn tại này, hiểu ra đạo của bản thân, cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trần Cổ như vậy cân nhắc, cũng để cho người không cách nào phản bác. Thấy được tiếp dẫn chuẩn đề cũng công nhận bản thân đã nói, Trần Cổ lại là cười một tiếng. Cho nên, dưới mắt tương trợ La Hầu, sáng lập tâm ma giới, không chỉ có thể chia cắt một đợt tiên đạo công đức. Ngay sau, tâm ma quyền bính nơi tay, ta Tây Phương sinh linh mong muốn chứng đạo kim tiên, cùng với cảnh giới càng cao hơn, cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng nhiều. Đến đây, Trần Cổ hoàn toàn nói ra suy nghĩ trong lòng, hoặc là nói là lần này thu hoạch. Tiếp dẫn chuẩn đề trố mắt nhìn nhau, có chút mắt lớn trừng mắt nhỏ cảm giác. Cứ thật, tuyệt, thật là tuyệt. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, Trần Cổ trong miệng tiên hạ thủ vi cường là có ý gì. Đối mặt với hung danh lấy lừng La Hầu, còn có thể có như thế tỉnh táo suy tính, thật có thể nói là ít có người cùng. Liền xem như trước đó tiếp dẫn chuẩn đề, cũng chỉ là ôm hoàn toàn giết chết La Hầu tâm tư mà tới. Mà quan trọng hơn chính là, đúng như Trần Khổ đã nói, tâm ma cướp quyền bính nơi tay, ngày sau Trần Khổ liền có thể vì Tây Phương sinh linh mở toang ra cánh cửa tiện lợi. Như vậy, trọng trấn Tây Phương tiên địa tiến độ, cũng còn có thể một lần nữa vô số lần tăng nhanh. Như vậy bố cục, một công nhiều việc, như thế nào một cái rượu chữa được. Ha ha, xem ra ngược lại vì sư cân nhắc không chu toàn. Tiểu tử ngươi bây giờ bố cục cùng nhu đồ, thật là không kém gì bọn ta thánh nhân. Tiếp dẫn cười khổ một tiếng, lại không có bất kỳ nghi ngờ. Chuẩn đề cũng là vẻ mặt cổ quái xem Trần Khổ. Phượng hoàng con thanh vu lão phượng âm thanh. Nói thế đặt ở sư điệt trên thân, quả thật không có gì thích hợp bằng. Trước đó nghi ngờ cùng lo âu quét một cái sạch. Tiếp dẫn chuẩn đề chỉ còn lại có sâu sắc công nhận, cùng với tán thưởng. Rồi sau đó, ba người không cần phải nhiều lời nữa, lúc này đứng dậy, hướng Tu Di Sơn trở về mà đi. Thiên Ma Sơn mầm họa đã giải quyết, tiếp dẫn chuẩn đề hoàn toàn yên tâm. Mà Trần Khổ cũng cần tìm hiểu mới vừa tới tay tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn. Trần Khổ cũng không biết. Theo La Hầu xuất thế, lúc này phương Đông thiên địa đã sớm không còn bình tĩnh nữa. Tâm ma giới sáng lập, chúng sinh đều không ngoại lệ, cũng mơ hồ cảm giác được bản thân tu hành trong tựa hồ nhiều hơn một loại khó mà diễn tả bằng lời, ủy quyết khó lường ngăn trở lực. A, vì sao? Đây là vì sao? Bổn tọa đã tu hành mấy chục năm, vì sao vẫn không thể đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới? Một chỗ động thiên phúc địa trong, râu tóc bạc trắng bóng dáng ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy không cam lòng. Mấy chục năm, đối với một ít bình thường tiên thiên sinh linh mà nói, cũng đủ để đột phá đại La Kim Tiên. Mà đang ở lúc trước, vị này tu sĩ đã cảm ứng được trong cõi minh minh thời cơ đột phá. Nhưng cũng liền ở đồng thời, tâm ma cướp giáng lâm, hoàn toàn cứng rắn địa sứ được cái loại đó cơ hội tiêu tán ở trong hư vô. Vị này tu sĩ tâm cảnh đại loạn, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Chỉ chốc lát sau, này hai tròng mắt trong đột nhiên hiện ra màu đen thâm thúy ma khí. Một loại dữ tợn đáng sợ nét mặt cũng ở đây này trên mặt nổi lên. Không thể vượt qua tâm ma cướp, hắn đã hoàn toàn trở thành người trong ma đạo. Bên kia linh khí dư thừa nơi, một cái sắp đột phá cảnh giới kim tiên tu sĩ, cũng giống vậy sắc mặt tâm trầm, tràn đầy không cam lòng. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Ba cái thượng phẩm tiên thiên linh quả, lại vẫn không thể để cho ta đột phá đến cảnh giới kim tiên sao? Nghi ngờ, khiếp sợ, cùng với sâu sắc phẫn nộ. Đang ở lúc trước, hắn nhất cử nuốt vào ba cái thượng phẩm tiên thiên linh quả, ý đồ nhờ vào đó đánh vỡ cảnh giới cuối cùng, đột phá tới cảnh giới kim tiên. Nhưng giống vậy, tâm ma cướp giáng lâm. Tâm ma cướp, chỉ khảo nghiệm tu sĩ nói tâm kiên định hay không, có thể hay không đủ tại tâm ma ảnh hưởng dưới, vẫn vậy hiểu ra, cố thủ bản thân con đường phía trước. Tên tu sĩ này, giống vậy cuối cùng đều là thất bại. Ma khí nồng nặc vòng quanh, đem toàn bộ thân hình lôi cuốn. Như là loại này cảnh tượng, gần như ở phương Đông Thiên Địa mỗi một nơi hẻo lánh trong diễn ra. Đây là một trận si tuyển. Trước đó, có vô số tu sĩ dựa vào đủ dài dằng dặc thọ nguyên, cứng rắn mãi đến cảnh giới càng cao hơn. Hay hoặc là một ít đại cơ duyên, lớn phúc vận người, dựa vào nhiều tu hành tài nguyên, linh căn tiên quả vân vân, từ đó tích tụ ra sâu hơn đạo hạnh. Nhưng ở tâm ma cấp dưới, hết thể ngoại lực cũng mất đi tác dụng. Như vậy tu vi hư phủ thủy hóa căn bản không thể nào thông qua tâm ma cấp khảo nghiệm. Một đạo lại một đường bóng dáng, bị ma khí bao phủ, hoàn toàn trở thành ma đạo thành viên. Trên trời cao, La Hầu uy áp hạo đãng, mắt nhìn xuống thiên địa chúng sinh. Ha ha, diệu thay diệu thay. Bọn ngươi sinh linh, làm nhập ta trong tâm ma giới. Hắn mở miệng như thế nói. Luôn xuất pháp ủy. Theo La Hầu tiếng nói rơi xuống, từng cái một độ tâm ma cướp thất bại tu sĩ, thân hình lúc này tung bay lên, hóa thành từng đạo lưu quang. Rồi sau đó, liền bị ma đạo pháp tắc tiếp dẫn, rồi rít tràn vào đến trong tâm ma giới. Tâm ma giới tùy theo lớn mạnh. Đồng thời, một đạo đạo hùng hồn mênh mông khí tức, đạo vận vân vân, cũng phản hồi đến La Hầu trong cơ thể. Này khí tức một lần nữa tăng gọn, một đường cao ca manh tiến. Bất quá trong chốc lát, liền một lần nữa đánh vỡ tiểu cảnh giới cuối cùng, thẳng tới trong Hôn Nguyên Kim Tiên kỳ. Trong lúc nhất thời, La Hầu vui mừng quá đỗi. Phải biết, nếu không có cái này tâm ma giới gia trì, hắn còn cần tiêu hao ma đạo bản nguyên mới có thể từ từ khôi phục cao hơn tu vi cảnh giới. Mà mượn chúng sinh tâm ma lực, có thể nói là làm ít được nhiều, chuyện tất nhiên, bớt đi quá nhiều khí lực. La Hầu càng thêm ai hùng bừng bừng, ánh mắt sắc bén địa đảo mắt cả tòa Hồng Hoang Thiên Địa. Thế gian sinh linh, chứng vô số nhiều, đến không hết. Mà bọn họ có thể sản sinh ra tâm ma, làm sao nó nhiều? Những thứ này đều là La Hầu dùng để tăng lên, lớn mạnh dưỡng yêu chỗ. Ha ha, không cần quá lâu, bổ tọa tất nhiên có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí còn tột cùng cảnh giới. Đời này, bổ tọa nhất định phải chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. La Hầu lòng tin 10 phần, cách không ngưng thật bên ngoài hỗn độn. Bộ dáng như vậy, giống như là ở cách vô tận thời không, cùng ban đầu đối thủ kêu la. Mà La Hầu trong lòng mục tiêu, chính là nếu lại một lần cùng Hồng Quân Đạo Tổ sánh vai, thậm chí đem vượt qua. Chương 202, nhân giáo gia, lão tử chứng đạo, chúng sinh nghênh đạo. Chương 202, nhân giáo gia, lão tử chứng đạo, chúng sinh nghênh đạo. Bên ngoài phiền nhiễu cùng dung chuyện, cũng không ảnh hưởng đến Bất Chu Sơn bên trên yên lặng an lành. Từ Trần Khổ cùng 12 tổ vu tỷ thí sau, vu tộc đối với nhân tộc một mạch, tự nhiên sẽ không có gì làm khó dễ tâm tư. Mà giờ khắc này, trong nhân tộc, một đạo khí cơ hùng hồn, uy áp khiếp người bóng dáng, đang đứng nghiêm ở đây. Người này không phải người khác, chính là trong Tam Thanh Thái Thượng lão tử. Ban đầu từ Côn Lôn Sơn xuất thế sau, lão tử liền men theo trong chỗ u minh cảm ứng, đi tới cái này trong nhân tộc. Lão tử ngắm nhìn nhân tộc cảnh tượng. Ban đầu 100,000 có thừa nhân tộc sinh linh, không ngừng sinh sôi, phát triển, bây giờ số lượng càng thêm kinh người. Hơn nữa, chính là bởi vì ban đầu Trần Khổ đề nghị, khiến cho hơn 100,000 nhân tộc đều là tiên tiên thể chất. Cho nên, bây giờ trong nhân tộc cũng là cái khí tức bất phàm. Dù không kịp những thứ kia đại năng cự phách, nhưng cũng không tính quá mức suy nhược. Lão tử cứ như vậy đứng ở trong nhân tộc, sắc mặt bình tĩnh, vật ngã lưu vòng, như lão tăng nhập định bình thường. Năm tháng đội vã, bất chi bất giác, chính là mấy năm thời gian chết đi. Đối với lão tử như vậy tiên tiên đại năng mà nói, bất quá là một cái búng tay, không đáng giá nhắc tới. Mà ở nơi này trong mấy năm, lão tử cơ hồ là sừng sững bất động. Nhân tộc các loại, trong lòng của hắn cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Một ngày này, lão tử rốt cuộc sắc mặt đại động. Ha ha, bọn ngươi nhân tộc sinh linh đã bị thánh nhân sáng chế, cũng thiên mệnh bất phàm. Hôm nay, bổ tọa một mình sáng tạo một môn kim đan đại đạo, nhưng chuyển cho nhân tộc sinh linh. Lão tử đột nhiên mở miệng, nói như thế. Không sai. Thời gian mấy năm qua tròng, lão tử rõ ràng thấy được, nhân tộc không ngừng vươn lên, sinh cơ bừng bừng, cũng là xưng được là tiềm lực mười phần. Mà hắn nhìn như là ở thất thần, nhưng là thần giác bén nhạy. Kết hợp nhân tộc thể chất trở, đã sáng tạo ra cái gọi là kim đan đại đạo. Dưới mắt, chính là muốn truyền thụ cho nhân tộc sinh linh. Dĩ nhiên, nếu là Trần Khổ ở chỗ này, sẽ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Cái gọi là kim đan pháp, vốn là thiên số đại thế trong nhất định tồn tại pháp môn, lấy cung cấp nhân tộc tu hành. Thay vì nói là lão tử lòng có cảm giác, đạp đất nội hiểu, chẳng bằng nói là thiên số hiển hóa, mới càng thêm thích hợp một ít. Lại nói nhân tộc. Nghe lời của lão tử, nhân tộc chúng sinh cũng lộ ra thần vãng mà mong đợi nét mặt. Bọn họ hoặc giả không nhận biết lão tử thân phận, nhưng lại có thể cảm ứng được, người sau quanh thân tràn ngập uy áp, đơn giản so nhân tộc trong miệng tôn xưng thánh cha, còn phải càng mạnh mẽ hơn một ít. Vì vậy, đối với lão tử đã nói kim đan pháp, tự nhiên cũng rất là tò mò. Lão tử cũng không nói nhảm, lúc này mở miệng yếu ớt, vì nhân tộc giảng thuật đứng lên. Tu hành một đạo, là khí tinh, khí, thần ngưng tụ, kết thành linh thai. Từ đó nhưng lột xác, bước vào thành tiên tri đạo. Lão tử giảng đạo tiếng, vang dội ở trong nhân tộc. Dù tiên âm mịt mờ, nhưng cũng không đưa đến giường nào kinh người dị tượng hiện lên. Một ít đi ngang nơi đây đại năng cường giả, lòng có cảm giác, nhưng chỉ là hơi chú ý chốc lát, liền hứng thú kẻ nhạt địa thu hồi ánh mắt. Không gì khác, lão tử lúc này giảng thuật kim đan pháp, quá mức nông cạn. Thậm chí, có thể nói chẳng qua là tu hành trong nhất nhập môn diệu nghĩa mà thôi. Đối với tu vi thành công cường giả mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Vậy mà, nhân tộc chúng sinh lại sắc mặt thành kính, tinh tâm ngưng thần, chìm đắm trong đó, nghiêm túc lắng nghe lão tử mỗi một câu giảng đạo tiếng. Phải biết, ban đầu nữ hoa mặc dù sáng tạo ra nhân tộc, nhưng cũng không truyền xuống cái gì phương pháp tu hành. Mà Trần Khổ cũng là cân nhắc đến lão tử chứng đạo nhân quả, dù biết rõ có kim đan pháp tồn tại, nhưng cũng không có biết lại thiên số, trước hạn truyền cho nhân tộc chúng sinh. Cho nên, đối với trước mắt nhân tộc sinh linh mà nói, lão tử truyền lại kim đan pháp cho dù nông cạn, nhưng cũng đã là nhân tộc duy nhất đường tu hành. Lần này truyền đạo cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, bất quá lại là ngắn ngủi thời gian mấy năm, lão tử liền giảng thuật xong. Cùng nữ hoa giảng đạo trăm năm, thậm chí còn Hồng Quân giảng đạo 3,000 năm so sánh, có thể nói là khác một trời một vực. Như vậy cũng có thể thấy, kim đan này pháp thượng hạn là bực nào thấp. Hắn khoan thai dừng nói, nhân tộc chúng sinh thì cũng từ ngồi thiền trong chậm rãi tỉnh lại. So với ban đầu, mỗi một cái nhân tộc sinh linh quanh thân, pháp lực đều có điều không trở ngại địa vận chuyển, mà không còn lộ ra rối rắm tạp nhạc. Đây chính là kim đan pháp tác dụng gây ra. Bọn ta bái tạ tiền bối truyền đạo tri ân. Nhân tộc sinh linh rối rít không người, bái tạ lao tử ân đức. Ở gần như không người hỏi thăm nhân tộc xem ra, lão tử vì đó truyền đạo, liền đã xưng được là lớn lao ân trạch. Tự nhiên cũng đáng giá bọn họ trịnh trọng như vậy bái tạ. Xem nhân tộc hành động này, lão tử cười nhạt một tiếng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì, nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Ùng ùng. Trong hư không, thiên âm đột nhiên nổ tung. Rồi sau đó, trăm ngàn mẫu công đức trùng trùng điệp điệp giáng lâm, ngay sau đó xuyên vào lão tử trong cơ thể. Còn con này trăm ngàn mẫu công đức, không thể để cho lão tử đạt được cảnh giới tăng lên. Bất quá, giờ phút này hắn sắc mặt đại động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, như có điều suy nghĩ. Nhân tộc, giao hoa chúng sinh, dẫn người hướng thiện. Thế gian vạn linh, lại vì sao cuối cùng rồi sẽ hóa thành hình người? Chỉ một thoáng, lão tử trong lòng sinh ra cực kỳ khắc sâu, mà tối tâm cao thâm cảm ngộ. Ở nơi này dạng cảm nội trong, nguyên bản không có động tĩnh gì hồng mông tử khí, cũng giống là bị nào đó hiệu triệu bình thường, không tự chủ được nhảy lên. Lão tử càng thêm mừng lớn. Hồng mông tử khí nhảy lên, chẳng lẽ là mình chứng đạo thành thánh cơ duyên, rốt cuộc muốn giáng lâm sao? Lão tử càng thêm xác định, bản thân cảm nộ cũng không sai. Hắn càng thêm lòng không vương vấn, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Vốn có chút hỗn loạn đạo vận, cũng từ từ làm rõ. Lần này ngộ đạo, lại là 800 năm tuế nguyệt. Rốt cuộc, một ngày này, lão tử nguyên bản bình tĩnh không lay động trong hai mắt, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo dạng rỡ tinh quang, giống như khám phá hết thể hư vọng, thẳng tới tu hành bản nguyên. Hắn vẻ mặt đại động, khí tức quanh người càng là không thể ức chế địa dâng lên trận trận chấn động kịch liệt. Ha ha, bổn tọa hiểu, bổn tọa hiểu. Lão tử cười to, có một loại rộng mở trong sáng, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Rồi sau đó, hắn tùy theo nghiêm nghị, đột nhiên ngước mắt trên 9 tầng trời, chấn thanh quát to, bổn tọa thái thượng lão tử, nay hiểu ra bản thân đại đạo. Cho nên ở chỗ này sáng lập vừa dạy, tên gọi Nhân giáo. Nhân giáo người, giáo hóa nhân tộc, dẫn người hướng thiện. Nhưng đạo này không giới hạn trong nhân tộc, thế gian vạn vật và linh đều có thể hóa hình làm người, cũng có thể bị nhân giáo chi đạo quyên can. Lời của lão tử rung động âm ầm, như sấm rền cuộn cuộn, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất. Đồng thời, cũng xuyên thủng vô tận cao thiên, rơi vào đến thiên đạo trong hư không. Khí thế hạo đãng, đại khí bằng bạc. Lão tử tích tiểu thành đại, cái gọi là nhân giáo, cũng không phải là chẳng qua là giáo hóa nhân tộc một mạch, mà là giữa thiên địa, phàm là hóa hình làm người sinh linh, đều có thể thuộc về nhân giáo giáo hóa bên trong phạm vi. Như thế bá lực, sát thực bất phàm. Có thể tưởng tượng được, đối với hồng hoang thiên địa ý nghĩa, cũng giống vậy kinh người. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lão tử dứt tiếng, chỉ chốc lát sau, thiên đạo quả nhiên có cảm giác, vang dội vô tận tiên âm. Ngay sau đó, lại là vô lượng công đức giáng lâm. Lần này công đức, so với ban đầu nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh lúc, cũng là không xê xích bao nhiêu. Lão tử sắc mặt càng thêm cuồng nhiệt, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Thành thánh cơ hội đang ở trước mắt, lão tử thân thể thậm chí đều ở đây khẽ run, mừng như điên tình lộ rõ trên mặt. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm vừa động, hồng mông tử khí lúc này nổi lên, treo ở trên đỉnh đầu. Tử khí rũ xuống, cùng vô lượng công đức cùng nhau dung nhập vào lão tử trong cơ thể. Không chỉ có như vậy, hắn tự thân trong cơ thể lúc này cũng có công đức hòa hợp mà ra. Đó cũng phi cái khác, mà là thân là bản cổ nguyên thần biến thành sinh linh, tam thanh cũng mỗi người người mang một thành khai thiên công đức. Khai thiên công đức cùng thiên đạo công đức tương dung, hỗ trợ lẫn nhau. Lão tử khí tức liên tiếp tăng vọt. Chẳng qua là một hơi thở thời gian, liền đã đạt chuẩn thánh tột cùng. Hơn nữa, đỉnh đầu trên chiếu sáng rạng rỡ thánh nhân đạo quả, cũng ở đây từ từ thành hình. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, thái cực đồ. Lão tử lòng có cảm giác, hét lớn một tiếng, hai đại đỉnh cấp linh bảo tế lên, thần uy hạo đãng, trấn áp đẩy trời khí vận. Người trước chính là khai thiên công đức chí bảo, phòng ngự vô song. Người sau thời là tam đại khai thiên chí bảo một trong, cùng thái nhất hỗn độ trùng, nguyên thủy bản cổ phiên cùng nổi danh, đều bị ban đầu khai thiên thần phụ vỡ vụn biến thành. Hành động này cũng là ở trấn áp đã sáng lập nhân giáo khí vận. Cường hãn, cường hãn đến khó lấy nói lời. Lão tử thân hình vĩ ngạn, vô cùng thánh quang bao phủ, ngút trời thánh đạo uy áp cuốn qua ra, từ lâu hấp dẫn thế gian vô số sinh linh ánh mắt, mỗi một cái sinh linh đều là kinh tiếc đan sen, trợn mắt há mồm. Cùng lúc đó, Thái Tố Thiên trong hoa hoàng cung, giờ phút này nữ hoa cũng có chút không bình tĩnh, hắn hai tròng mắt thông suốt mở ra tới, cách không ngắm nhìn lão tử chứng đạo thành thánh cảnh tượng. Ô, khí tức thật là cường đại, bản cung cũng không có thể so sánh. Đây chính là bản cổ chính tông kinh người nền tảng sao? Nữ hoa ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm, nàng rõ ràng cảm ứng được, hôm nay lão tử thành thánh, so với chính nữ hoa, khí tức còn phải càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Đó chính là nhờ vào lão tử nguyên bản tự thân một thành khai thiên công đức, thật có thể nói là phúc duyên thâm hậu, tiên thiên tự mang nền tảng, không có biện pháp. Loại này được trời ưu ái điều kiện, không cách nào so sánh được. Dĩ nhiên, nữ hoa cũng chỉ là cảm thán như thế một câu. Ngay sau đó, nàng liền lại thu hồi ánh mắt, không còn quá nhiều để ý, chẳng qua là nữ hoa trong lòng một cái ý niệm cũng theo đó nổi lên. Chân chính chư thánh thời đại sẽ phải lại tới. Nữ hoa rất là xác định một điểm này. Ngày xưa tại Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ trung ban thưởng bảy đạo hồng mông tử khí. Bây giờ, nữ hoa, lão tử, tiếp dẫn, chuẩn đề, trong đó bốn người đều đã thành tựu thánh nhân chính quả. Lại không nói đi về đơn độc Hồng Vân lão tổ. Lão tử đều đã chứng đạo, Nguyên Thủy, Thông Thiên, sợ là cũng sẽ không xa. Tới khi đó, chính là chư thánh đều xuất hiện, chí cao vô thượng, có thể coi là chân chính chư thánh thời đại. Ngay sau đó, lớn như thế trong hoa hoàng cung, liền lại khôi phục tuyên cổ bình tĩnh an lành. Giữa thiên địa, lão tử hoàn toàn chứng đạo thành công, thánh nhân đạo nếu ẩn như hiện, lộ ra chói mắt cực kỳ, để cho người không thể nhìn thẳng. To lớn tuyệt luân, làm người chấn động cả hồn phách uy áp dưới, chúng sinh cũng đã thức tỉnh. Nhân giáo, trời ơi, từ đó, giữa thiên địa lại thêm một phương thánh nhân đạo chỉ huy. Người một trong chữ, vậy mà hàm chứa kinh người như thế tiềm lực sao? Thậm chí có thể để cho thái thượng tiền bối chứng đạo thành thánh. Ô, thái thượng cầm đầu, tam thanh cũng rốt cục thì bước ra chứng đạo thành thánh bước này sao? Không hổ là ban đầu danh vọng cường thịnh nhất lúc trước đại năng, mặc dù chứng đạo mượn, nhưng mạnh mẽ như thế tuyệt luân khí cơ, lại không yếu với đã thành thánh mấy vị kia à. Chúng sinh thán phục không thôi, sắc mặt khác nhau. Có người thán phục với lao tử thánh uy mênh mông, vang dội cổ kim. Cũng có người cảm thán với người một chữ này, lại vẫn hàm chứa như vậy kinh thế mật ân. Mà nhiều hơn sinh linh, lại không nhịn được có chút âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm giác. Không gì khác, lại không nói tam thanh tự thân như thế nào. Bọn họ nếu không chứng đạo, chúng sinh đều vì này cảm thấy nóng nảy. Dù sao, ban đầu tam thanh danh vọng thịnh nhất, Tử Tiêu cung giảng đạo lúc, bọn họ cũng là Hồng Quân ngồi xuống xếp hạng trước ba đệ tử thân truyền. Xem nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề trước sau chứng đạo, chúng sinh cũng không nhịn được vì tam thanh âm thầm tâm tiêu. Cho nên, hôm nay chính mắt thấy lao tử rốt cuộc đi ra bước này, chứng đạo thành thánh, chúng sinh cũng là có một loại hoàn toàn yên tâm cảm giác. Dĩ nhiên, chúng sinh cũng hiểu, có khai thiên công đức hộ thể, tam thanh chứng đạo cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hồi lâu, chúng sinh thán phục rốt cuộc lắng lại. Mà lao tử chứng đạo xong, thiên hoa diệu rơi, địa dũng tường quang. Trong mơ hồ, như có một đóa đại đạo kim liên, đem lão tử thánh khu nâng lên, ngạo nghệ bệ nghệ, mắt nhìn xuống trong thiên địa vô số thương sinh. Chúng sinh hiểu ý, lúc này quỳ lạy, sâu sắc gật đầu, đầy mặt kính sợ cùng tôn sùng chi sắc. Bọn ta chúc mừng thái thượng tiền bối chứng đạo thành thánh. Bọn ta bái kiến thánh nhân. Như là loại này lời nói, ở trong thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Nghe vậy, lão tử càng thêm ngạo nghễ tự đắc. Một ngày này, hắn nhưng là hy vọng vô tận năm tháng. Tây phương thiên địa, Thu Di Sơn, đều là thánh nhân, lại chứng đạo ở phía trước, tiếp dẫn chuẩn đề không cần không mình hành lễ. Nhưng hai người lúc này tất cả đều là đầy mặt vẻ ngưng trọng. Lập nhân giáo, nguyên lai thái thượng sư minh nói, lại là như vậy. Nói như thế, nữ hoa sư tỷ sáng tạo nhân tộc, cũng là để cho thái thượng sư minh thu được ích lợi cực lớn a. Thái thượng sư minh khí tức, quả nhiên mạnh mẽ tuyệt luân. Mặc dù là mới vừa chứng đạo, nhưng tựa hồ đã đem bọn ta hoàn toàn vượt qua. Tiếp dẫn chuẩn đề trầm giọng mở miệng, như vậy thắng phục, nghị luận. Bọn họ đã kinh ngạc với lao tử nói, lại là lập nhân giáo. Đồng thời, cũng rung động với lao tử tu vi cao sâu. Bản cổ chính tông, quả nhiên thần dị. Nói, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nhịn được toát ra chút hâm mộ thần tình. Mà đổi thành một bên, Trần Cổ cũng không để ý tới nhà mình sư tôn, sư thúc cảm thán. Xem lão tử chứng đạo cảnh tượng, Trần Cổ ánh mắt sáng choang. Tâm niệm vừa động, Thiên Nhãn Thông cũng tùy theo thi triển mà ra, cẩn thận tham quan mỗi một chi tiết nhỏ, không sai chút nào qua. Hắc hắc, đây chính là muôn đời không hai cơ hội tốt. Nói không chừng là có thể lĩnh ngộ ra cái gì đâu, tuyệt không thể bỏ qua. Trần Cổ tràn đầy mong đợi nghĩ như vậy. Cũng trong lúc đó, Lịch Tiên Ngộ Tính cũng điên cuồng một chuyện. Chương 203, một ngày tam thánh. Chúng sinh vị đã tê dận. Chương 203, một ngày tam thánh. Chúng sinh vị đã tê dận. Trong Côn Luân Sơn, đang ở lão tử đại đạo truyền âm truyền tới trong ngáy mắt. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người liền thông suốt mở hai mắt ra. Đây là huynh trưởng thanh âm. Ha ha, huynh trưởng rốt cuộc muốn chứng đạo thành thánh. Hai người cơ hồ là đồng thời, đầy mặt mừng như điên mở miệng nói ra. Rồi sau đó, không cần nói nhiều, bọn họ tự nhiên cũng không kịp cái gì bế quan ngộ đạo. Lúc này đứng dậy, liền hướng Bất Chu Sơn phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, đến Bất Chu Sơn, cũng theo đó thấy được lão tử đứng ngạo nghễ hoàn vũ, thánh tư vô thượng cảnh tượng. Công đức kim quang anh chiếu, tối tâm thần văn lưu chuyển, huyền ảo văn phần, thần dị không thể nói. Ngày xưa tam thanh tu vi, chính là ở vào giống vậy cảnh giới. Mà dưới mắt, Nguyên Thủy, Thông Thiên tinh tế đánh giá, lại phát hiện chính mình cũng có chút nhìn không thấu lão tử quanh thân khí cơ. Chúc mừng đại minh, hôm nay rốt cuộc trở thành thánh nhân. Đại minh uy nghiêm không hai, thánh uy ngút trời, thật là thật đáng mừng a. Hai người kích động bàn phần, lộ rõ trên mặt, cười lớn mở miệng như thế nói. Nghe nhà mình hai vị huynh đệ chúc mừng lời nói, lão tử cũng là không che giấu được vui sướng trong lòng cảm giác. Ha ha, vi huynh trước tiên chứng đạo. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi cũng làm theo sát phía sau mới là. Lão tử rất là mong đợi như vậy đáp lại nói. Nghe vậy, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhất thời sắc mặt hơi chậm lại. Theo sát phía sau, bọn họ ngược lại nghĩ á còn mời đại huynh chỉ điểm ta hai người thành thánh phương pháp. Thông Thiên không chút nghĩ ngợi hợp lý tức mở miệng dò hỏi. Dứt tiếng, Nguyên Thủy cũng đầy là mong đợi nhìn về phía lão tử, chờ người sau trả lời. Mà có lẽ là chứng đạo thành công, trước đó tu hành trong các loại cùng cũng không còn tồn tại. Lão tử mặt quát đạt, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp mở miệng nói ra, ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Nhị đệ tam đệ không cần suy nghĩ nhiều, bọn ta tu hành vô tận năm tháng, các ngươi cũng tất nhiên có tự thân kiên trì chi đạo. Chỉ cần nói rõ tự thân đại đạo, bẩm rõ thiên đạo, lập được đạo thống, cũng đã đủ để. Nói thế, vẫn vậy để cho Nguyên Thủy, Thông Thiên có chút ít mê mang. Cái này con mẹ nó. Nói đến ngược lại đơn giản. Chẳng qua là, lão tử lập nhân giáo mà thành thánh, bản thân hai người cũng không thể hoàn toàn nói theo, cũng tương tự sáng lập nhân giáo đi. Xem hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nét mặt, lão tử có chút bất đắc dĩ nói, lấy tự thân cảm ngộ làm trụ cột, thành mỗi người đạo thống chi giáo nghĩa. Nhị đệ, tam đệ, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ? Rốt cuộc, một câu nói này, tựa hồ rốt cuộc chỉ ra Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người lập giáo thành thánh phương pháp, mà mấu chốt nhất chính là bọn họ tự thân chỗ kiên trì đại đạo, cũng có thể nói là đối với thiên địa, chúng sinh ý nghĩa. Cảm ơn đại huynh chỉ điểm. Nguyên Thủy trước hết phản ứng kịp. Cảm ơn lão tử, hắn lúc này tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu hiểu ra tự thân đại đạo. Có lão tử vết xe đổ, lại như vậy cặn kẽ chỉ điểm. Bất quá chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy đột nhiên nghiêm nghị, cả người cũng nhiều một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn hai mắt lấm lấm, ngước mắt cửu thiên. Bổn tọa Nguyên Thủy, nay sáng lập xiển giáo. Xiển một chữ này, ý ở giải thích thiên đạo chi diệu nghĩa, thuận thiên mà làm, vì đại cơ duyên, lớn phúc vận hạng người, chỉ rõ con đường phía trước. Nhìn trời đạo công nhận, hạ xuống công đức, rút bổn tọa ngưng tụ thánh vị. Xiển giáo. Nguyên Thủy cũng rốt cuộc hiểu rõ tự thân đạo. Chẳng qua là, lời từ hắn trong không khó nghe ra, Nguyên Thủy vẫn vậy tâm cao khí ngạo. Trong mắt hắn, cũng chỉ có những thứ kia đại cơ duyên, lớn phúc vận hạng người mới có tư cách tiếp nhận thánh nhân đạo thống giáo hóa. Cũng nguyên nhân chính là này, mới khiến cho ngày sau Nguyên Thủy thu đồ cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí đến làm người ta căm phẫn mức. Không cần nhiều lời, dứt tiếng, Nguyên Thủy cũng giống vậy thu được thiên đạo công nhận. Vô lượng công đức lần nữa giáng lâm, xuyên vào Nguyên Thủy trong cơ thể. Thuộc về Nguyên Thủy kia một đạo hồng mông tử khí, cũng giống vậy hòa hợp mà ra, câu động đại đạo vĩ lực. Nguyên Thủy quân thân, pháp tác trật tự hạo đãng, cực điểm thăng hoa, lột xác trở thành xứng danh thánh đạo pháp tác. Hắn tiếp tục noi theo lão tử, vung tay lên, đều là khai thiên chí bảo một trong bản cổ phiên, liền pháp phối ra, bay phất phối. Khai thiên chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ, dùng để chấn áp xiển giáo hơi bận, cũng hoàn toàn đủ dùng. Đến đây, Nguyên Thủy cũng theo đó chứng đạo thành công, thành tựu thánh nhân vị. Cơ hồ là Nguyên Thủy mới vừa chứng đạo xong một sát na. Vị cuối cùng, Thông Thiên cũng hiểu rõ. Bổn tọa Thông Thiên, nay sáng lập thể giáo. Thiên đạo mịt mờ, chúng sinh mịt mờ. Ta Thiệt Giáo chi giáo nghĩa, chính là với mong manh thiên số trong, lấy ra một chút hy vọng sống, vì chúng sinh dò tìm nhiều hơn hy vọng. Ta Chi Thiệt Giáo, hữu giáo vô loại, phàm thiên địa sinh linh đều có thể tu hành. Thiệt Giáo sáng lập. So với Nguyên Thủy Xiển Giáo, Thông Thiên Thiệt Giáo tựa hồ càng cho hơi vào hơn thế bằng bạc, khôi hoàng to lớn. Không nhìn theo hầu, thiên tư, hữu giáo vô loại, phàm là hồng hoang thiên địa sinh linh đều có thể bái nhập Thiệt Giáo bên trong, tu hành Thiệt Giáo đại đạo. Trong đó ý nghĩa, tự nhiên càng thêm kinh người. Cảnh này khiến thiên đạo công đức giáng lâm, thậm chí đều mang đinh thai nhức óc tiên âm cuốn qua. Thiệt Giáo diệu nghĩa, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất, chúng sinh cũng vì đó cảm thấy sâu sắc rung động. Trên trời hạ xuống công đức tái hiện, khai thiên công đức cũng nổi lên. Mà Thông Thiên, thời là lấy Chu Tiên Tứ Kiếm trấn áp khí vận. Chẳng qua là, bảo vật này chỉ chủ sát phạt, giữ dần dị thường. Liếc nhìn lại, trấn áp khí vận hiệu quả, ngược lại có chút không bằng lão tử, Nguyên Thủy hai người. Một màn này, đã lại không bất kỳ ngoài ý muốn. Không lâu lắm, Thông Thiên giống vậy ngưng tụ ra thánh nhân đạo quả. Tam thanh tịch lập, người người thân hình vĩ ngạn, thánh uy hạo đãng. Dọc trời ngập đất thánh quang bao phủ, khiến cho ba người càng thêm thần thánh cao khiết, không cho mạo phạm cùng kinh nhận. Như thế cảnh tượng, bao nhiêu hùng vĩ, bao nhiêu làm cho lòng người trong cùng chấn. Giữa thiên địa, chúng sinh trố mắt nhìn nhau, đã sớm trợn mắt há mồm, thậm chí suýt nữa kinh ngạc muốn rơi cằm. T. Đây tột cùng là ngày gì? Trong vòng một ngày, tam thánh ngang nhiên xuất thế, thật là muôn đời không hai chi cảnh tượng a. Chẳng lẽ là thiên cơ đã tới, thánh nhân thời đại rốt cuộc muốn hoàn toàn lại tới sao? Hay hoặc giả là tam thanh xưa nay đồng tâm đồng đức, ban đầu tu vi chính là trên lệch không bao nhiêu. Bây giờ ngay cả chứng đạo thành thánh, cũng là ở cùng một ngày xuất hiện. Chúng sinh xì xào bàn tán. Tam thánh tịch lập, uy áp càng thêm khủng bố, khiến cho bọn họ căn bản là không có cách đứng dậy. Trong vòng một ngày, mắt thấy tam thánh nhất thể chứng đạo, đây là bực nào rung động tuyệt luân chuyện. Trước đó, tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù cũng là đồng thời chứng đạo, nhưng bọn họ hai người sáng lập chính là cùng cái đạo thống, cũng tức Phật giáo. Xem xét lại tam giáo, cũng là mỗi một người cũng mỗi người lập giáo, thành tựu tam đại thánh nhân giáo chủ vị. Ngoài ra, tiếp dẫn chuẩn đề hai người cộng lại, uy áp tự nhiên cũng không sánh bằng hôm nay tam thanh cùng chỗ. Vì vậy, trong đó rung động trình độ, tự nhiên cũng sẽ không thể giống nhau mà nói. Bọn ta chúc mừng Nguyên Thủy tiền bối chứng đạo thành thánh. Bọn ta chúc mừng Thông Thiên tiền bối chứng đạo thành thánh. Chúng sinh quen cửa quen mẹo tiếp tục ngửa lệ thánh nhân phong thái, cùng kêu lên chúc mừng. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Hồi lâu, khủng bố tuyệt luân uy áp từ từ yếu bớt, để cho chúng sinh âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy mà, bọn họ cũng đã không đội đứng dậy. Bây giờ ban đầu bảy đạo hồng mông tử khí thuộc về, sáu người đều đã chứng đạo thành thánh. Cuối cùng Hồng Vân lão tổ sẽ còn xa sao? Chính là, nếu như thế, bọn ta định liền tiếp tục quỳ đi. Đợi đến kia Hồng Vân tiền bối chứng đạo sau, sẽ đi đứng dậy, cũng tránh cho chọc giận thánh nhân. Có đại năng mặt ngây ngốc nói như thế, đưa đến chúng sinh rối rít gật đầu, rất đồng ý bọn họ chuyện đương nhiên cho là tam thanh đều ở đây trong vòng một ngày thành thánh. Huống chi, dưới mắt cái này lập giáo cử chỉ, cũng đều thành dây chuyển sản xuất bình thường. Chỉ còn giữ lại cuối cùng Hồng Vân lão tổ, nghĩ đến cũng sẽ không xa. Huống chi, thánh nhân người người hùng mạnh tuyệt luân, căn bản trêu chọc không nổi. Đã như vậy, liền định trực tiếp lười đứng dậy. Đợi đến Hồng Vân cũng nhất cử chứng đạo chính là. Vậy mà, ở nơi này dạng trong chờ mong, thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, bất chi bất giác, mấy hôm lặng lẽ rồi biến mất. Vậy mà, vô luận là Hỏa Vân Cung hay là trong Ngũ Trang Quan, cũng không có bất cứ động tĩnh gì tản ra. Người trước chính là Hồng Vân lão tổ đạo tràng, người sau thời là Trấn Nguyên Tử đạo tràng, Hồng Vân lão tổ cũng thường tại Ngũ Trang Quan, cùng Trấn Nguyên Tử luận đạo. Từ từ, chúng sinh đều có chút kinh ngạc không thôi. A, Hồng Vân tiền bối chậm chạp không có động tĩnh, chẳng lẽ là còn chưa lĩnh ngộ này chứng đạo thành thánh phương pháp? Cái này, không nên như thế chứ. Tiếp dẫn chuẩn đề, Tam Thanh cũng lấy lập giáo mà thành thánh, chẳng lẽ Hồng Vân tiền bối vẫn không thể như vậy hiểu ra bản thân sao? Ách, nếu là như vậy vậy, kia Hồng Vân tiền bối coi như có chút quá kém đi. Chẳng lẽ không bị Hồng Quân đạo tổ thu làm đệ tử, Hồng Vân tiền bối cùng Tam Thanh thánh nhân trở, thì có kinh người như thế trên lại sao? Chúng sinh nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Tới sau đó, bọn họ không thừa nhận cũng không được, trong thời gian ngắn, Hồng Vân lão tổ có lẽ là không cách nào thành thánh. Chúng sinh rối rít đứng dậy, đều là có chút bất đắc dĩ cảm giác. Tốt mà, chúng sinh như vậy hậu vọng, ai nghĩ tới, Hồng Vân lão tổ thật không chí khí a. Mà lúc này trong Ngũ Trang Quan, đúng như chúng sinh đoán vậy, Hồng Vân vẫn ở chỗ cũ này, cùng Trấn Nguyên Tử luận đạo tu hành. Chúng sinh mong đợi, quỳ lạy vân vân, Hồng Vân tự nhiên từ lâu thu vào trong mắt, lòng biết rõ. Ai? Tại sao lại như vậy? Tam Thanh, nữ hoa chờ đạo hữu, đều đã rối rít chứng đạo thành thánh. Chỉ có bần đạo đạo này Hồng Mông tử khí, đến nay vẫn còn chưa triển lộ bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, liền xem như lập giáo thành thánh, bần đạo trong lòng cũng không có chút nào rõ ràng cảm ngộ. Cái này, đây nên như thế nào cho phải a? Hồng Vân lão tổ mặt tâm trầm, trong lời nói tràn đầy nóng nảy cảm giác. Hắn lại làm sao không có cảm nhận được chúng sinh mong ngợi? Huống chi, xem Tam Thanh đám người rối rít thành thánh, Hồng Vân tự thân cũng là nóng nảy không dứt, khẩn cấp và phần. Chẳng qua là, ngẫm nghĩ dưới, Hồng Vân nhưng căn bản không có lập giáo tư bản. Nói cách khác, hắn ngay cả một cái tự thân duy nhất thủ vững đại đạo, tựa hồ cũng chưa từng có. Cho tới nay, Hồng Vân nhất người hào hứng bàn luận, sợ là cũng liền chỉ còn giữ lại kia hiền hòa thân thiện bốn chữ. Cái này con mẹ nó, hiền hòa thân thiện cũng không thể xem như cái gọi là một phương đạo thống giáo nghĩa đi. Hồng Vân cũng là khó chịu và phần, hoàn toàn bất đắc dĩ. Xem Hồng Vân như vậy, một bên Trấn Nguyên Tử cũng là trong lòng xốn sang bình thường. Bất quá ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử liền tập trung ý chí, khẽ nói, bạn già không cần lo lắng như thế. Nếu Tam Thanh đạo hữu bọn người đã chứng đạo, nói vậy bạn già cũng sắp. Tóm lại, mấy vị kia thánh nhân xuất thế, ngược lại chứng minh Hồng Mông tử khí đích sắc vì đại đạo chi cơ, đối với chứng đạo thành thánh có không thể coi thường tác dụng cực lớn. Cho nên, đã có Hồng Mông tử khí trong người, bổn tọa tin tưởng, bạn già sớm muộn cũng nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Trấn Nguyên tử vậy, để cho Hồng Vân sắc mặt hơi chậm chút. Hắn cũng rất rõ ràng, nói thế chẳng qua là ở an ủi bản thân mà thôi. Bất quá, Trấn Nguyên tử đã nói, nhưng cũng không sai. Đã biết được, có Hồng Mông tử khí người, tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh. Như vậy, bản thân so với thế gian cái khác chúng sinh, cũng đã là có chứng đạo tư cách. Tu hành chuyện, dục tốc thì bất đạt. Càng là nóng lòng, ngược lại càng là tiến độ chậm chạp, được không bù mất. Trầm ngâm chốc lát, Hồng Vân vẫn vậy có chút nặng nề mở miệng nói ra, cầu cũng không được, tự xét lấy mình. Sau đó, Vân đạo làm tìm thích hợp tự thân đích chứng đạo chi cơ. Như vậy mới có thể hiểu ra bản thân đại đạo, đợi đến thành thánh cơ hội giáng lâm lúc, cũng sẽ không bỏ qua. Hồng Vân lần nữa nhặt chút lòng tin, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định. Nghe hắn, Trấn Nguyên tử mặt mang nét cười, chậm rãi gật đầu. Nói tóm lại, so sánh với thế gian vô số tu sĩ bình thường, Hồng Vân trong lòng vẫn có chút mừng rỡ cùng mong đợi. Mà giờ khắc này, lớn như thế giữa thiên địa, Tam Thanh tự nhiên hưng phấn nhất cùng kích động. Trừ Tam Thanh ra, sợ rằng chính là Trần Khổ cảm thấy ngạc nhiên và phần. Bởi vì, từ đầu chí cuối, mắt thấy lao tử chứng đạo thành thánh cảnh tượng, mà Trần Khổ trong óc, Lịch Tiên Ngộ tính nhắc nhở, từ lâu vang lên liên miên, liên tục không ngừng. Chương 204, Thiên đạo pháp tắc hơn phân nửa, Đế Tuấn Thái nhất nhu đồ. Chương 204, Thiên đạo pháp tắc hơn phân nửa, Đế Tuấn Thái nhất nhu đồ. Ngươi cảm ngộ lao tử chứng đạo thành thánh, lòng có cảm giác, lĩnh ngộ âm dương pháp tắc 10 thiên đạo pháp tắc 10. Ngươi tham quan nguyên thủy chứng đạo thành thánh, lòng có cảm giác, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc 15. Ngươi tham quan thông thiên chứng đạo thành thánh, lòng có cảm giác, lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc 5 thiên đạo pháp tắc 5. Nghe trong óc tiếng nhắc nhở, Trần Khổ đã sớm là trợn mắt há mồm. Ngụy Tiên, quá Ngụy Tiên, không hổ là Tam Thanh thành thánh, quả nhiên kinh thế hai tục. Ở mỗi người trên thân, Trần Khổ đều có thể gọi là thu hoạch cực lớn. Âm dương pháp tắc, kiếm chi pháp tắc loại, tạm thời không nói, nhất để cho Trần Khổ rung động, chính là thiên đạo pháp tắc. Một ngày này bên trong, chính là thu hoạch trọn vẹn 30% thiên đạo pháp tắc. Lại thêm trước đó lĩnh ngộ, dưới mắt, Trần Khổ đã nắm trong tay 55% thiên đạo pháp tắc, vượt qua một nửa số. T. Trần Khổ hít sâu một hơi, khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Cái này thật là không thể nói lời cứng hãn. Dựa theo hắn nghĩ đến, liền xem như ban đầu Hồng Quân đạo tổ chứng đạo lúc, chỉ sợ cũng chính là như vậy đi. Nắm giữ vượt qua một nửa thiên đạo pháp tắc, ý nào đó mà nói, dưới mắt Trần Khổ, đủ để chỉ trong một ý niệm, liền cải thiên hoán địa, nắm giữ hơn một nửa Hồng Hoang thiên địa. Loại này tốc độ tăng lên, đơn giản dọa người. Một ngày kia, ta nếu có thể nắm giữ 100% vậy, đây chẳng phải là tương đương với tiên đạo sao? Cái ý niệm này cực kỳ nổ tung. Ngay cả là bị cái khác tiên thiên đại năng, thậm chí còn tiếp dẫn chuẩn đề đám người biết được, đều chỉ sẽ cho rằng Trần Khổ là ý nghĩ hao huyền, người si nói ngọng. Nhưng ở Trần Khổ xem ra, đó cũng không phải không thể nào. Dù sao bản thân dưới mắt chẳng qua là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, liền đã lĩnh ngộ sâu sắc như vậy thiên đạo pháp tắc. Đợi một thời gian, Lịch Tiên ngộ tính sẽ còn tiếp tục phát huy tác dụng. 100%, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Mà đến khi đó, cho dù hắn không thể chân chính giống như là thiên đạo, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Như vậy tiềm lực cùng thượng hạng, càng thêm kinh thế hai tụ. Mà như vậy kinh thế thực lực, nếu là đổi thành những tu sĩ khác, chỉ biết mừng rỡ như điên, kích động bản phận. Nhưng giờ khắc này, Trần Khổ trong lòng lại đột nhiên dâng lên một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Không được, tuyệt không thể chân chính biến thành thiên đạo. Trần Khổ rất rõ ràng, nếu là cùng thiên đạo hoàn toàn gắn chặt ở chung một chỗ, đó cũng không phải cơ may lớn gì, ngược lại là to như trời gông cùm, sẽ khiến cho hắn trọn đời không cách nào đạt được chân chính siêu thoát. Liền xem như đồ có thánh nhân danh tiếng, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Cho nên, thiên đạo pháp tắc tuy mạnh, nhưng ngày sau vận dụng, lĩnh ngộ lúc, có lẽ càng thêm cẩn thận. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ lúc này cẩn thận cảm ứng bắt nguồn từ thân mỗi một đạo khí tức. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng không có nhận ra được mình bị thiên đạo pháp tắc đồng hóa, hoặc là nói là cùng thiên đạo hoàn toàn gắn chặt xu thế. Lúc này mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi sau đó, hắn rơi vào trầm tư. Như người ta thường nói phúc họa tương y liễu, ta nếu là dùng để thân hợp đạo phương pháp, tới điều khiển cái này thiên đạo pháp tắc vậy, thực lực cũng đem càng mạnh mẽ hơn tuyệt luân. Đối với một điểm này, Trần Cổ không có chút nào hoài nghi. Nói không khoa trương chút nào, nếu là vận dụng lấy thân hợp đạo, vậy hắn chỉ trong một ý niệm là có thể điều động vô cùng thiên đạo lực. Đây đối với đông đảo tiên thiên đại năng mà nói, cũng xưng được là ngang nhiên vô cùng thủ đoạn. Thậm chí, cho dù là đã chứng đạo các đại thánh nhân, đối với thiên đạo lực nắm giữ, đều chưa chắc có thể cùng Trần Khổ so sánh. Ngay sau, vô luận là công sát, phòng ngự, luyện hóa linh bảo vân vân, có thể nói diệu dụng vô cùng. Chỉ chốc lát sau, hắn thu liêm trong lòng tạm niệm, ngược lại mắt tỏa tinh quang, thần mang lấp lánh. Tam thế Phật thân hợp nhất, đã là không thành vấn đề. Chỉ đợi ngày sau có thể mượn như vậy nền tảng, nhất cử đánh vỡ vô cùng, chứng đạo hôn nguyên mới tốt. Niềm tin của hắn 10 phần, sắc mặt kiên định. Không cần quá lâu, vạn năm bên trong, Trần Khổ liền có lòng tin, có thể tam thế Phật thân hợp nhất, thẳng tới hôn nguyên đỉnh phong cấp bậc. Vậy cũng mang ý nghĩa, hôn nguyên kim tiên cảnh giới, Trần Khổ liền tu tới hoàn mỹ vô khuyết. Mục tiêu của hắn đã không còn là chỉ có hôn nguyên kim tiên cuối cùng, mà là cao hơn, hôn nguyên đại la kim tiên. Cái gọi là hôn nguyên đại la kim tiên cũng liền tương đương với bây giờ tam thanh, nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề trở thánh nhân cảnh giới. Nhưng vô luận là sức chiến đấu, nền tảng, thượng hạn vân vân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều là vượt qua thánh nhân tồn tại. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, đối với Trần Khổ mà nói, hắn cũng không phải là chỉ có một con đường. Tam thế Phật thân hợp nhất, cho dù ngày sau không cách nào đánh vỡ gông cùm, nhưng hắn còn nắm trong tay nhiều đại đạo pháp tắc. Trong này, bất kỳ một cái đại đạo, chỉ cần có thể tu hành đến 70% trên. Như vậy, giống vậy có thể nếm thử chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Có thể nói, thiên đạo pháp tắc vượt qua hơn một nửa, khiến cho Trần Khổ phát sinh kinh người lột xác. Tu hành con đường phía trước cũng vô cùng rõ ràng địa tại Trần Khổ tâm bên trong phô trần ra, để cho tâm tư hắn tươi sáng, đạo tâm càng thêm kiên định, không thể lay động. Dĩ nhiên, tuy có như vậy thần vãng, nhưng đạo lý dục tốc thì bất đạt, Trần Khổ hay là hiểu. Hắn không hề nóng lòng, chỉ cần từng bước một bước vàng chắc chắn, chuyên cần không nghỉ chính là. Chỉ chốc lát sau, Trần Khổ đè nén hạ lần này lĩnh ngộ nhiều pháp tắc vui sướng. Tuy theo, hắn tiếp tục lâm vào ngộ đạo trong, lại trong cõi minh minh, một giấc chiêm bao vạn năm đại thần thông cũng thi triển mà ra. Hắn dùng cái này tăng nhanh bản thân tu hành tốc độ, cũng có thể rút ngắn truy tìm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiến độ. Hồng Hoang Thiên Địa, một mảnh yên tĩnh an lành. Tam thanh trong vòng một ngày thành thánh, đối với chúng sinh rung động quá mức kinh người. Trong thời gian ngắn, khổng lồ như vậy manh động, cũng vẫn là khó có thể hoàn toàn tiêu tán. Hơn nữa, vô số đại năng rõ ràng cảm ứng được. Theo thánh nhân thời đại đi tới, giữa thiên địa quy tắc trật tự trở, tựa hồ cũng càng thêm hoàn thiện, càng thêm làm người chấn động cả hồn phách. Cho nên, tự nhiên không người cả gan tùy tiện khơi mào cái gì tranh chấp, quấy rối thế gian an ninh. Nói cách khác, lớn như thế trong hồng hoang, ngược lại lâm vào ít có trong yên tĩnh. Mà lúc này, ngoài Tam thập Tam Thiên, trong yêu đỉnh, Đế Tuấn Thái Nhất cùng với thập đại yêu thánh đám người cũng đã chúc mừng Tam Thanh thành thánh mà trở về. Không thể tin nổi, đơn giản quá không thể tin nổi. Tam Thanh đều vì bản cổ nguyên thần biến thành, bây giờ một môn trong ba người đều đã thành thánh. Xem ra từ đó sau sẽ không còn người có thể so sánh Tam Thanh chi uy. Chính là Tam Thanh đạo thống cũng có thể nói là bao hàm vàng diện, tối tăm như vực sâu, khó có thể đo lường được. Ngày sau bọn ta đối với Tam Thanh thánh nhân tuyệt đối không thể bất kính. Thập đại yêu thánh đám người nghị luận ầm ĩ, không nhịn được thán phục với Tam Thanh hùng mạnh. Bây giờ Tam Thanh cũng không cái gì hiếm khích, càng không có hiện lộ ra phân ra xu thế. Vì vậy, ở chúng sinh trong mắt, bọn họ hay là Tam Thanh một thể tồn tại. Một vị thánh nhân cũng đủ kinh thiên động địa, vang dội cổ kim. Càng không cần phải nói là ba vị thánh nhân. Không cần nhiều lời, yêu tộc đám người đối với Tam Thanh kính sợ lại tăng lên tới một cái mới cấp bậc. Mà so sánh thập đại yêu thánh đám người thán phục, không thể tin nổi. Lúc này Đế Tuấn, Thái Nhất hai người lại có vẻ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Huynh trưởng trước đó đi cầu kiến nữ hoa thánh nhân, kết quả như thế nào? Thái Nhất thấp giọng hỏi thăm Đế Tuấn. Trước đó, Đế Tuấn từng lần nữa đặc biệt tiến về Thái Tố Thiên, ý đồ cầu kiến nữ hoa thánh nhân. Mà này mục đích, tự nhiên chính là mong muốn đạt được nữ hoa thái độ. Chuẩn xác hơn địa nói, là muốn mời nữ hoa đứng ở yêu tộc một phương, cùng vu tộc tranh đoạt giữa thiên địa quyền bính. Chuyện này đối với yêu tộc mà nói, hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu. Vì vậy, nói chuyện lúc, Thái Nhất trong mắt cũng toát ra mấy phần vẻ chờ mong. Vậy mà, nghe lời của nàng, Đế Tuấn yên lặng không nói. Hồi lâu, mới vẻ mặt có chút âm trầm lắc đầu một cái. Nữ hoa thánh nhân nói, này đã bế quan ngộ đạo, không thấy bất kỳ bái phỏng người. Đế Tuấn như vậy đáp lại một câu. Nghe vậy, Thái Nhất sắc mặt nhất thời đọc lại bình thường. Bế quan ngộ đạo, bọn họ tự nhiên nghe được, đây chỉ là nữ hoa mượn cớ mà thôi. Nói cho cùng, chẳng qua là nữ hoa không muốn lại đúng tay vu yêu tranh bá chuyện. Hoặc là, liền xem như có lý do nào khác, nhưng nữ hoa thái độ như thế, hiển nhiên là không thể nào trở thành yêu tộc cường đại nhất trợ lực. Thái Nhất không lọt dấu vết nhìn về phía một bên Phục Hy, nhưng sau đó liền âm thầm lắc đầu một cái. Nữ hoa nếu là tâm ý đã quyết, liền xem như Phục Hy mở miệng cũng sẽ không thay đổi cái gì. Dù sao, thánh nhân cao cao tại thượng, tuyệt không phải bọn họ có thể dao động tồn tại. Hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, không khí rất là đè nén. Hồi lâu, Thái Nhất đột nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói, vu tộc bây giờ rất là yên lặng, tất nhiên là ở đi sâu nghiên cứu cái gì không ai biết đến khủng bố thủ đoạn. Bàn cổ truyền thừa nền tảng, tuyệt đối không thể khinh thường. Nói thế để cho Đế Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này còn cần ngươi nói? Thế gian lại có gì người không biết? Trên thực tế, vu tộc càng là lộ ra bình tĩnh, ngược lại càng để cho yêu đỉnh đám người cảm thấy bất an. Bọn họ cũng rất rõ ràng, như vậy bình tĩnh dưới, che giấu, là bực nào sóng to gió lớn. Chỉ sợ là kia vu tộc nghiên cứu ra cái gì đủ để sánh vai thánh nhân thủ đoạn. Mà nữ hoa thánh nhân cũng sẽ không thời thời khắc khắc che chở bọn ta vậy, tình huống kia liền không cần lạc quan. Đế Tuấn như vậy đáp lại một câu. Nào biết, vừa dứt lời. Chỉ thấy Thái Nhất sắc mặt trầm xuống, lại mở miệng nói, nếu ta chờ không cách nào dựa vào thánh nhân khác vậy. Như vậy, không bằng để cho bọn ta trong yêu tộc, cũng có được chính mình thánh nhân. Kể từ đó, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thái Nhất lời nói lạnh lùng, làm người chấn động cả hồn phách. Loại này cân nhắc cũng không sai. Nếu là có thể còn nữa một vị thánh nhân chấn giữ ở trong yêu đình, như vậy ngày sau nữ hoa nếu là có thể ra tay, thì hai đại thánh nhân che chở yêu tộc, nói là cử thế vô địch cũng không quá đáng. Mà liền xem như nữ hoa không muốn chấm mút phàm trần tục thế, kia một vị khác thánh nhân cũng có thể trở thành yêu tộc lớn nhất lá bài tẩy. Có thể nói là tiến thối có căn cứ, như đồ chu toàn. Chẳng qua là hắn sắc mặt vẫn vậy âm trầm. Nếu có thể lại thành tựu một vị thánh nhân, tất nhiên không thể tốt hơn. Chẳng qua là nếu nghĩ chứng đạo, hồng nông tử khí át không thể thiếu. Ta trong yêu đình cũng là không có. Thái Nhất ánh mắt rủ xuống, nghiễm nhiên đã hoàn toàn lâm vào một loại trầm tư trong trạng thái. Thậm chí, hắn liên tiếp tự nói, cũng căn bản không phải là muốn lấy được Đế Tuấn, hay hoặc là những người khác trả lời. Nhưng ngay lúc này, nghe Thái Nhất vậy, Đế Tuấn lại sắc mặt đại động, giống như là nghĩ tới điều gì. tái tạo liền một vị thánh nhân. Ha ha, tốt, nhị đệ nói thật là diệu thay. Không sai, đây đúng là ta trong yêu tộc tốt nhất đường ra. Ngay cả kia Hồng Mông tử khí mà, bọn ta cũng không phải không có cách nào. Đế Tuấn đột nhiên cười to, để cho Thái Nhất mặt một bước. Nhà mình huynh trưởng đây là đã có biện pháp. Lại thấy Đế Tuấn cũng không nhiều giải thích cái gì, hắn chẳng qua là thần niệm động một cái, trực tiếp cho đòi côn bằng tới trước gặp nhau. Không lâu lắm, ba người liền đưa thân vào Tam thập Tam thiên chỗ cao nhất, không có người nào nữa. Ra mắt yêu đế bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ. Không biết hai vị bệ hạ có gì phân phó. Côn bằng mở miệng, dứt khoát hỏi thăm Đế Tuấn Thái Nhất. Kể từ mắt thấy nữ hoa đám người rối rít chứng đạo thành thánh sau, côn bằng cũng ở đây vắt hết óc, suy tư mình là không cũng có thể làm ra cái gì đại công đức cử chỉ. Cho nên, trước đó đối với yêu tộc những chuyện khác, ngược lại cũng không có quá nhiều để ý tới. Ngày gần đây bị Đế Tuấn Thái Nhất triệu kiến, cũng có chút nghi ngờ. Thân ở thượng vị, Thái Nhất lúc này điên lặng không nói, chẳng qua là nhìn về phía một bên Đế Tuấn. Mà cái sau cũng không nói nhảm. Ánh mắt của hắn rất là ác liệt, ngưng mắt nhìn côn bằng, trầm giọng nói, côn bằng yêu sư, ngươi nhưng nguyện chứng đạo thành thánh. Lời vừa nói ra, côn bằng còn hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn liền sắc mặt đại động. Chứng đạo thành thánh. Bệ hạ chẳng lẽ có biện pháp gì, có thể giúp ta thành thánh không được. Côn bằng trong lòng nhảy loạn. Mặc dù còn không biết Đế Tuấn nói thế ý gì. Nhưng chứng đạo thành thánh bốn chữ này, đối với côn bằng sức dụ dỗ, thực tại quá mức kinh người, để cho hắn không cách nào bình tĩnh. Bên kia, nghe côn bằng hỏi thăm. Đế Tuấn khẽ gật đầu. Trong lúc nhất thời, côn bằng càng thêm lộ vẻ xúc động.